Chương 636, tu di động thiên hình, 1, chương 636, tu di động thiên hình, 1. Sau 3 ngày, khi Diệp Minh lần nữa đi vào cá chủ cửa hàng lúc, phát hiện trừ chủ cửa hàng bản nhân bên ngoài, còn có hai người khác xuất hiện ở đây. Một cái là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón, uy vũ dị thường hắc giáp hán tử, một cái khác là vị diện cho thanh niên âm nhu, hai người đều là luyện hư sơ kỳ dáng vẻ. Hắn còn chưa nói cái gì, đối diện hai người đồng thời lộ ra vẻ không hài lòng, vị kia hắc giáp hán tử càng là chất vấn nói Ngư Minh, chuyện gì xảy ra, Lôi đạo hữu còn chưa tính, người này chỉ là phi linh tướng mà thôi, gọi hắn đến thì có ích lợi gì? Hắn mặc dù chỉ là phi linh tướng, nhưng hắn lôi pháp thần thông lại là không kém. Ngươi nếu không muốn tham gia lời nói, cứ việc có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản mảy may. Nhưng nếu muốn băng tâm tinh đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cả chủ cửa hàng hai mắt khẽ đảo, thử một tiếng nói ra. Thanh niên cùng đại hán nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một bộ muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nào nói lên bộ dáng. Diệp Minh vẫn đứng ở nguyên địa mặt không biểu tình, trong lòng của hắn sớm có sở liệu. Cả chủ cửa hàng quả nhiên như là nên có dáng vẻ, đồng thời mời ba người. Tốt, ba người liền ba người đi, dù sao đáp ứng cho chúng ta đồ đạc không thể thiếu. Thanh niên âm nhu trong mắt dị sắc lóe lên, nhìn Diệp Minh một chút, nói như thế. Đại hán giáp đen hừ lạnh một tiếng sau, không có lại xoắn xuýt Diệp Minh sự tình, ngược lại lời nói xoay chuyển nói, Ngư Minh, lại xuất phát chỉ là trước đó, có phải hay không nên để cho chúng ta kiểm nghiệm bên dưới đồ vật muốn? Thanh niên âm nhu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liên tục xưng là. Diệp Minh mặc dù không có mở miệng, trên mặt tự nhiên cũng là vẻ tán đồng. Hắc hắc, muốn kiểm hàng, hoàn toàn không có vấn đề. Ba vị nhìn kỹ một chút đi. Đối với vấn đề này, các chủ cửa hàng tựa hồ sớm có đoán trước, cũng dị thường hào phóng một lời đáp ứng, cũng làm cho nguyên bản chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lý do thoái thác thanh niên sững sờ. Siêu 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 ba tiếng, ba cái lớn nhỏ không đều hộp gỗ bay ra. Các chủ cửa hàng lại gọn gàng mà linh hoạt đem đồ vật vứt ra tới. Thanh niên cùng đại hán đại hỉ, phân biệt vung tay áo một cái, bay ra một mảnh quang hà cuốn lấy trước người hộp gỗ. Diệp Minh cũng ra dáng, lấy tay đem bay về phía chính mình cái kia vững vàng tiếp được, sau đó linh xảo mở ra nắp hộp. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc sông vào mũi, tại trong hộp thình lình có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, xanh biết dị thường, phản phất phỉ thúy giống như đào trạng trái cây, phía dưới còn có hai mảnh màu đỏ nhạt quái dị lá cây. Diệp Minh hai mắt nhắm lại nhìn mấy lần, lập tức bất động thanh sắc đem nắp hộp đắp lên. Lại nhìn còn lại hai người lúc, bọn hắn gần như đồng thời đưa tay muốn đem vật trong hộp lấy ra, dự định cẩn thận nghiên cứu một chút dáng vẻ. Nhưng lúc này, một bên cá chủ cửa hàng bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Ta nếu như các ngươi lời nói, liền sẽ không như thế lô mãng, trong hộp sắp đặt đặc biệt cấm chế, một khi đã phá hủy các thứ, các ngươi phải gấp ba hoàn lại." Đại hán cùng thanh niên thần sắc run lên, nửa tin nửa ngờ nhìn xem cá chủ cửa hàng. Vật trong hộp chân quý đương nhiên không cần phải nói, gấp ba bồi thường nhưng là muốn xuất đại huyết. Sau một lúc lâu, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có cam đoan không ra vấn đề nắm chắc, lộ vẻ tức giận đậy nắp hộp lại, trả lại cho cá chủ cửa hàng. Diệp Minh cũng cầm trong tay đồ vật trả lại cho cá chủ cửa hàng. Sau đó, lại nói vài câu sau, bốn người cùng rời đi cửa hàng. Ra đến bên ngoài, hướng về thánh thành bên ngoài phương hướng, chọn vẹn phi hành một canh giờ lâu, mọi người đi tới thánh thành cực kỳ vắng vẻ một cái góc chỗ. Nơi này rõ ràng kiến trúc thưa thớt, cũng không có bao nhiêu ngày bằng người đi lại bộ dáng, lộ ra hoang vu dị thường. Cá chủ cửa hàng mang theo bọn hắn tại một tòa không chút nào thu hút thấp bé kiến trúc trước rơi xuống. Này kiến trúc chỉ có hơn 30 trượng cao, chia làm trên dưới hai tầng, bề ngoài bụi mênh mông. Mấy người vừa rơi xuống đất, kiến trúc cửa lớn liền tự hành mở ra, từ bên trong lập tức đi ra hai tên hai mươi mấy tuổi nam tử, cung kính xông cá chủ cửa hàng đại lễ thăm viếng, cũng ân cần thăm hỏi nói, cung nên sư tổ. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không có ta phân phó, không cho phép thả bất luận cái gì người tiến đến. Cá chủ cửa hàng lạnh như băng phân phó nói. Tuân mệnh, hai tên nam tử không chút do dự đáp ứng nói, sau đó một tả một hữu phân lập tại cửa lớn hai bên. Diệp Minh thần niệm quét qua, nhìn ra hai người chỉ là kết đan cấp tu sĩ, liền không thèm để ý cá chủ cửa hàng đã nói một tiếng sau, đi vào này trong kiến trúc. Thanh niên cùng đại hán hơi chần chờ, cũng đi vào theo, Diệp Minh thì đi tại cuối cùng tiến vào bên trong. Trong phòng diện tích không lớn, chỉ có rộng 7-8 trượng, bố trí cũng tương đương đơn sơ, ba tấm tứ phương bản gỗ cùng hơn 10 đem chiếc ghế liền chiếm cứ phòng ở hơn phân nửa không gian. Mà tại phòng ở trên vách tường bốn phía, còn treo mấy tấm có chút ấu vàng cổ họa, vẽ đều là một chút yêu thú cùng sơn thủy loại hình nội dung, đồng dạng không chút nào lạ thường. Chương 636, tu di động thiên hình, 2, chương 636, tu di động thiên hình, 2, Ngư Minh, đầu kia linh thú ngay ở chỗ này. Đại hán ánh mắt liếc nhìn giống tuyết phòng ở, không nhịn được hỏi. Nơi này không gian nhỏ hẹp như vậy, liếc qua thấy ngay, thực sự không giống có cái gì lợi hại linh thú bộ dáng. Thanh niên cùng Diệp Minh cũng là nghi hoặc nhìn cá chủ cửa hàng. Cá chủ cửa hàng biết ba người nghi vấn, trừng đại hán một chút, không khách khí nói ra, ta sẽ còn lừa các ngươi phải không? Đi theo ta. Nói, cá chủ cửa hàng mấy bước đi đến phòng ở một bên trên vách tường treo lơ lửng một bộ sơn thủy cổ họa trước mặt, vung tay áo một cái, trong tay lại đống nhiên có bao nhiêu ra một cái bức tranh đi ra. Nhẹ nhàng lắc một cái bên dưới, bức tranh này mở ra mà mở, vậy mà lộ ra cùng vách tường cổ họa chụp bên trên không khác nhau chút nào nội dung. Nhìn thấy cảnh này, đại hán cùng Diệp Minh ngẩn ngơ, không thể minh bạch đối phương cử động dụ ý, nhưng này tên thanh niên âm nhu ánh mắt tại hai tấm trên quyển chụp quét qua sau, lại biến sắc thất thanh nói, tu di động thiên hình, ngươi lại có ngũ quang tộc loại này chí bảo. Tu di động thiên hình? Không thể nào, loại bảo vật này tại ngũ quang tộc bên trong, không phải cũng chỉ có 7 chục mũ sao? Đại hán giật nảy mình, khó có thể tin đứng lên. Diệp Minh nghe được tu di hai chữ lúc, vẫn không khỏi trong lòng hơi động, cẩn thận nhìn về phía trên vách tường họa chụp. Chỉ gặp hơi vàng trên quyển chụp, thình lình vẽ lấy một tòa màu xanh sẫm núi nhỏ, trên núi còn có một mảnh nhỏ kiến trúc dáng vẻ, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, cho người ta một loại mông lung dị thường cảm giác. Hắc hắc, hai vị thật sự là tốt ánh mắt, đây đúng là tu di động thiên hình. Bất quá, đây cũng không phải là ngũ quang tộc coi như chấn tộc chi bảo cái kia bậy ném chúng đồ vật, mà là có tì vết một kiện tu di hình mà thôi. Chủ cửa hàng cười một tiếng nói. Nói thế nào, thanh niên cùng đại hán đuổi theo hỏi. Nói đến, chuyện này liền xem như ngũ quang tộc bên trong cũng không có mấy người biết đến. Lúc trước ngũ quang tộc lợi dụng ngũ sắc khổng tức linh cốt luyện chế tu di động thiên hình lúc, tổng cộng luyện ra 10 bộ. Bất quá trong đó 3 bộ ở trong quá trình luyện chế ra chút tì vết, cũng không có hướng ngoại giới công bố. Cho nên, ngoại giới chỉ truyền nghe ngũ quang tộc có 7 bộ tu di động thiên hình. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, có tì vết 3 bộ tu di hình từ ngũ quang tộc trung lưu rơi xuống đi ra, tuần tự rơi xuống qua chủng tộc khác trong tay. Mà trong tay của ta, chính là trong đó một bộ, các chủ cửa hàng lộ ra vẻ đắc ý đến. Dù cho có tì vết, nhưng tu di hình cũng là một kiện khó được chí bảo, ngư minh có thể được đến đây vật, cũng là cơ duyên lớn lao. Đại hán mặt lộ vẻ hâm mộ. Thanh niên âm nu nhìn qua hai bức tranh này chụp, trong mắt cũng không nhịn được vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Diệp Minh mặc dù trên mặt không có cái gì dị sắc, nhưng trong lòng tự nhiên đồng dạng lửa nóng cùng mừng rỡ. Hắn nguyên lai muốn giành cá chủ cửa hàng trên người ngũ sắc chân huyết lúc, đổ không chút cân nhắc trên thân người này bảo vật. Bây giờ xem ra, người này thật đúng là cái bảo tàng di động, không chỉ có tử tiên mục, băng tâm tinh cùng hàn quang sắt các loại cực kỳ tài liệu chân quý, còn có tu di động thiên hình bực này động thiên chi bảo. Tu di đồ vật, đây chính là hắn đến linh giới sau muốn lấy được nhất bảo vật một trong. Cái này cùng tại nhân giới lợi dụng vết nứt không gian luyện chế dâu giả di không gian khác biệt, là một cái độc lập tồn tại, cũng có thể mang theo người chân chính bảo vật không gian. Tốt, chúng ta đi thôi. Con linh thú này bị ta an trí tại trong động thiên chủ cửa hàng, nụ cười trên mặt thu vào, đột nhiên lắc một cái trong tay hỏa trụ. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp trên quyển trục ngũ sắc linh quang đại phóng, lập tức run lên hóa thành một mảnh quang hà, một chút chui vào trên vách tường trong hỏa trụ. Cá chủ cửa hàng trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một tay điểm một cái trên tường hỏa trụ. Trên vách tường hỏa trụ đồng dạng linh quang lóe lên, cũng phun ra một mảng lớn hào quang đến. Cái này hào quang năm màu tại cá chủ cửa hàng điều khiển, một chút đem mấy người đều cuốn vào trong đó. Hào quang cập thân, Diệp Minh lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực giáng lâm ở trên người. Hắn không có chống cự, tùy ý này hấp lực đem chính mình hút đi. Kết quả hào quang lóe lên sau, mặt đất trở nên giống tuyết, cả gian phòng ốc không có người nào. Chói mắt hào quang thu vào, Diệp Minh lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện chính mình thân ở một tảng đá xanh trên quảng trường, phía trước cách đó không xa là một mảnh chiều cao không đồng nhất khu kiến trúc. Nhìn kỹ, phát hiện những kiến trúc này có chút quen thuộc, thình lình chính là cái kia tu di động thiên vị trí vẽ trên bản đồ chế trên núi nhỏ kiến trúc. Lại ngắm nhìn bốn phía một vòng, hắn giờ phút này quả nhiên thân ở một tòa xanh biếc trên núi nhỏ, không trung xanh thẳm một mảnh, chỉ có vài đóa mây trắng nhẹ nhàng phiêu động lấy. Nơi đây không gian tựa hồ cũng không quá lớn, chỉ bất quá vài dặm lớn nhỏ mà thôi, bốn phía đều bị ngũ sắc tường ánh sáng bao quanh. Cách đó không xa, ba người khác đồng dạng xuất hiện ở nơi đây. Chương 637, lôi thú, 1, chương 637, lôi thú, 1, cùng Diệp Minh cùng đại hán ba người khác biệt chính là, cá chủ cửa hàng vừa mới xuất hiện ở đây, liền thân hình khẽ động, nhẹ nhàng hướng khu kiến trúc kia bay đi. Diệp Minh ba người không dám thất lễ, đồng dạng đẳng không bay lên, đi theo. Một lát sau, bốn người xuất hiện ở khu kiến trúc trên một tòa lầu các không, nhao nhao ngừng lại. Lầu các chừng cao hơn trăm trượng, tổng cộng có 3 tầng, tiểu dáng phong cách cổ xưa, phía dưới bên trên nhọn. Linh thú ngay tại trong lâu này, bị ta dùng cấm chế khống trụ, các ngươi cùng ta xuống dưới, xem trước một chút con thú này rồi nói sau. Cá chủ cửa hàng nhàn nhạt nói một tiếng sau, liền dẫn đầu rơi đi xuống đi. Diệp Minh ba người nhìn nhau một chút sau, cũng đi theo. Cá chủ cửa hàng phiêu lạc đến tầng 2 trước một cánh cửa sổ, lần nữa ngừng lại, cũng không tiếp tục hướng xuống ý tứ. Diệp Minh bọn người cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng một lát sau đồng dạng đến tầng 2 chỗ. Bọn hắn hướng cửa sổ kia bên trong nhìn một cái, chỉ nhìn thấy một mảnh ngân mênh mông màn sáng. Cả tòa tầng 2 lầu các vậy mà đã sớm bị cấm chế phong ấn lại dáng vẻ. Đại hán mắt sáng lên, chưa mở miệng lại nói cái gì, đột nhiên ầm ầm nổ vang truyền ra, trước mắt màn sáng một trận rất nhỏ lắc lư, ngay cả lầu các cũng lung lay mấy cái. Lập tức liên miên không dứt tiếng sấm, phản phất giống như mưa to gió lớn từ trong màn sáng truyền ra, trong lúc nhất thời bốn người trong thai chỉ có phích lịch tiếng oanh minh, không còn gì khác thanh âm, phản phất đưa thân vào lôi đình nổi giận trong thế giới, để mấy người một trận thần thức hoảng hốt. Hừ, Diệp Minh tuy chỉ là cái hóa thân, nhưng cũng là tu luyện có thần diễn quyết, hắn dưới sự kinh hãi pháp quyết tại thể nội một trận lưu chuyển, trong nháy mắt liền thành tỉnh như lúc ban đầu. Cá chủ cửa hàng cùng đại hán bọn người thân là luyện hư tu sĩ, đồng dạng thi triển thần thông, lập tức không việc gì. Nhưng chính là như vậy, thanh niên âm nhu cùng mồ hôi hai người sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Bên trong chính là ngư minh muốn hàng phục linh thú, thanh niên âm nhu hỏi thăm về đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa sổ chỗ. Không sai, chính là con thú này. Cá chủ cửa hàng thần sắc chấn định, hai mắt lại hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tức chỉ thấy hắn một tay khẽ đảo chuyển, điện quang lóe lên, một cái hỏa trụ chống rông xuất hiện trong tay, chính là cái kia tu di động thiên bức hỏa trụ. Một tay bắt lấy hỏa trụ một mặt, một chỗ khác lại xông màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên, cửa sổ bên trên màn ánh sáng phảng phất bọt biển giống như từng khúc vỡ ra, tán loạn biến mất. Cá chủ cửa hàng hai cánh khẽ động, liền mang theo một đạo tàn ảnh tránh vào trong lầu cát. Diệp Minh ba người đồng dạng nhoáng một cái mà vào. Vừa mới tiến vào lầu cát, liền có một cỗ lôi thuộc tính linh áp, phảng phất như thực chất đập vào mặt. Quanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ lầu cát đều run rẩy một cái. Diệp Minh thần sắc khẽ biến, trước người kim hà một quyển, đem cỗ linh áp này cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Sau đó lơ lửng giữa không trung, hướng bốn phía nhìn lại. Lầu các tầng 2 ở bên ngoài nhìn xem không lớn, nhưng sau khi đi vào nhưng còn xa so tưởng tượng lớn. Chừng 2-300 trượng rộng diện tích, để nơi đây phảng phất một cái quảng trường cỡ nhỏ. ở trung tâm lại dựng thẳng 81 cây thô to đồng trụ, toàn thân vàng óng, mặt ngoài điêu in đủ loại yêu vật quái thú. Những đồng trụ này vây quanh ở giữa một mảnh hơn 30 trượng rộng địa phương, chớp động lên quỷ dị hồ quang điện màu đen, phát ra ầm ầm tiếng sấm, tạo thành một cái phảng phất lồng giam giống như cấm chế to lớn chi địa. Mà tại trong lồng giam, một đoàn lớn gần trượng hắc vụ quay cuồng không ngừng, bên trong đồng dạng to lớn tiếng sấm không ngừng, cũng không lúc đó có từng đạo màu trắng bạc hồ quang điện bắn ra mà ra. Bất quá, hồ quang điện màu bạc một kích tại lưới điện màu đen bên trên, liền như là gặp gỡ khắc tinh giống như tan thành mây khói. Ngư Minh, hay là để chúng ta nhìn một chút linh thú chân diện mục đi. Thanh niên âm nhu ánh mắt sáng rực nhìn qua cái kia quay cuồng sương mù màu đen. Không có vấn đề, các chủ cửa hàng liếc xéo thanh niên một chút, cười hắc hắc nói. Sau đó hắn xông nào đó dễ đồng trụ đánh ra mấy đạo pháp quyết sau, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một cái bàn tay lớn màu xanh gào thét mà ra, thẳng đến cái kia lưới điện màu đen, phốc một tiếng, không có chút nào trở ngại xuyên qua. Giống một tiếng quái dị gầm nhẹ từ trong hắc vụ đống nhiên truyền ra, tựa hồ tràn đầy nộ khí, đống nhiên một tiếng sét đùng đằng sau, một đoàn ngân quang chói mắt từ trong hắc vụ bộc phát mà ra. Tiếp lấy một đoàn lôi quang bao vây lấy thứ gì, cấp tốc từ trong sương mù điên cuồng phát ra biến lớn đứng lên. Trong chốc lát, hắc vụ bị lôi quang xua tan không còn một mảnh, hiện ra một cái giống như người giống như chim yêu vật. Chương 637, lôi thú 2, chương 637, lôi thú 2. Xuyên thấu qua lưới điện có thể nhìn thấy, yêu vật này đầu chim gáy da xanh, một đôi màu làm cánh lông vũ, trên thân thể nửa là dưới người nửa là chim, một đôi cánh tay phía trước đúng là một truy quỷ dị hình thái, trong đôi mắt con mắt kim hoàng, chớp động lên âm trầm dị thường ánh mắt. Đây là cái gì linh thú? Xem xét rõ ràng quái vật này bộ dáng, mấy người không khỏi hít sâu một hơi, mặc cho bọn hắn kiến thức bao rộng, cũng không biết trước mắt là loại nào linh thú. Hắc hắc, đây là lôi thú. Lai lịch cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng con thú này ở trong thiên địa tuyệt đối cũng chỉ có như thế một cái, lại không cái thứ hai. Lôi thú chủ cửa hàng gắt gao tiếp cận lưới điện màu đen bên trong quái thú, trên mặt ẩn lộ ra vẻ điên cuồng chi ý gần như không tồn tại. Nói như vậy không phải giới này đổ vật đi. Từ nó linh soái kỳ tu vi đến xem, không thể nào là từ hạ giới đi lên, như vậy thì có thể là giới diện khác trong lúc vô tình lưu lạc tới đây, đương nhiên cũng không bài trừ là chúng ta thượng giới, tiên giới xuống. Thanh niên âm nhu nhãn châu xoay động suy đoán, không phải cái gì thượng giới, cái này lôi thú là tại vô tận trong sấm sét đạn sinh sinh linh, ta trùng hợp thấy được hắn xuất sinh quá trình, cho nên mới nói nó là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Thú hồ, nếu là tiên giới xuống, đâu còn vòng đến ta. Cá chủ cửa hàng sắc mặt biến hóa, cưỡng ép giải thích nói, phải không? Là ta cô lậu quả văn, không biết trong sấm sét thế mà còn có thể đạn sinh ra linh thú. Lại hắn cười nhạo một tiếng, một bộ rõ ràng không tin bộ dáng, nhưng cũng không có hỏi tới. Vị này cá chủ cửa hàng là luyện hư hậu kỳ tu vi, hỏi tới vạch mặt đối với hắn không có chỗ tốt. Diệp Minh nghe được cá chủ cửa hàng giải thích, tự nhiên cũng là không tin, lời nói của người nọ bên trong có ba phần thật sự đã tốt vô cùng. Bất quá, hắn cũng không biết thử lôi thú lai lịch. Tiếp trước đọc sách nhìn một đoạn này lúc, không chút để ý cái này lôi thú xuất thần, chỉ biết là một cái cực kỳ lợi hại linh thú. Về sau cá chủ cửa hàng tại hợp thể trung kỳ lúc, cùng con thú này phụ thân kết hợp, liền có thể phát huy ra đại thừa tu sĩ chiến lực, thực sự khủng bố dị thường. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Hàn lão ma gãy hồn tiêu diệt. Từ điểm đó mà xem, con thú này hẳn là cùng âm hồn hoặc là linh hồn loại sinh vật có chút cùng loại. Về phần cụ thể là cái gì, chỉ có diệt đi cá chủ cửa hàng mới biết. Nếu như thế, Ngư Minh có thể xuất thủ để con thú này công kích một lần, để cho chúng ta nhìn xem con thú này lực công kích như thế nào. Dù sao ngươi trước đây nói qua, thu phục con thú này thế nhưng là nguy hiểm không gì sánh được. Thanh niên âm nhu đồng dạng không có xoắn xuýt lôi thú xuất thân, ngược lại lời nói xoay chuyển nói, các ngươi muốn nhìn công kích lực độ. Cá chủ cửa hàng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ba người. Đại hán giáp đen cùng Diệp Minh mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn thần sắc liền biết cũng là ý tứ này. Cái kia tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Cá chủ cửa hàng khỏe miệng nổi lên mỉm cười nói. Sau đó, tay của hắn giương lên, một đạo bạch mang cùng từ trong tay áo bắn ra, một cái xoay quanh sau, biến thành một cây mấy chục trượng trường mâu. Từ cái kia uy áp đến xem, rõ ràng là một kiện cao giai linh bảo. Sau đó, cá chủ cửa hàng thôi động toàn thân pháp lực, xông cái kia lôi thú cũng chỉ một chút. Lập tức, trường mâu tách ra vạn đạo bạch mang, đem chung quanh thiên địa nguyên khí thu nạp không còn, phảng phất một viên lưu tinh màu trắng giống như đâm vào lưới điện màu đen bên trong. Cử động lần này tựa hồ chọc giận lôi thú, chỉ thấy nó đầu chim gáy đột nhiên phát ra một tiếng quái hống, lập tức trong miệng bạch mang chớp động mấy lần, vô số nắm đấm lớn lôi cầu màu trắng liền lăn lăn mà ra. Mà cơ hồ cùng lúc đó, con thú này phía sau một đôi cánh lông vũ đồng thời một cánh bên dưới, tính ra hàng trăm lam vũ bắn ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành khoảng nửa thước dáng dấp màu lam điện mũi tên, lít nha lít nhít hướng trường mâu chụp xuống một cái. Oanh một tiếng, lôi thú hai tay truy truy dưới sự va chạm, lại một đạo kỳ thu không gì sánh được kim hồ từ mũi truy chô bắn ra mà ra, một chút hóa thành một đầu màu vàng địa dao, khí thế hung hăng hướng trường mâu bay nào đi qua. Cái này lôi thú vậy mà trong nháy mắt liền thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt lôi thuộc tính thần thông, nhìn uy lực tựa hồ cũng không thể coi thường. Diệp Minh ba người giật mình, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lưới điện bên trong động tĩnh, đồng thời thân thể căng cứng, làm xong tùy thời né tránh chuẩn bị. Dù sao, lấy cái này ba loại lôi thuộc tính thần thông cùng trường mâu công kích, một tấm tương đối đơn bạc lưới điện màu đen, thấy thế nào cũng không giống có thể ngăn cản dáng vẻ, miễn cho đến lúc đó gặp bà lây. Mà cá chủ cửa hàng lại mỉm cười, đã tính trước đứng tại chỗ không động một chút. Kết quả ba loại khác biệt hồ quang điện đồng thời đánh vào trường mâu màu trắng phía trên. Âm âm một mảnh chói mắt trong linh quang, kim lam trắng ba màu điện quang xen lẫn bên dưới, cái kia cao giai linh bảo bị đánh đến không còn sót lại một chút cặn, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Cái này ba người đều lấy làm kinh hãi. Chương 638, động thủ, 1, chương 638, động thủ, 1, lôi thú đem trường mâu đánh tan sau, trong miệng phát ra càng thêm nổi giận tiếng giống, nhưng hai mắt kim quang lóng lánh nhìn chằm chằm Diệp Minh bọn bốn người, cũng không lại dễ dàng làm ra cái gì công kích, cũng không có tiếp cận lưới điện màu đen ý tứ, tựa hồ có một ít linh trí dáng vẻ. Thế nào, con thú này lực công kích không có để cho các ngươi thất vọng đi? Diệp Minh ba người đều là dị sắc liên tục, không nói gì. Tốt, nếu như thế, chúng ta việc này không nên chậm trễ, nên làm chuyện chính. Phía dưới, ta sẽ dùng cấm chế đem con thú này tạm thời chế trụ, sau đó các ngươi đi vào, hướng con thú này trong thân thể rót vào các ngươi lôi điện chi lực là được rồi. Nhớ kỹ, ta không có kêu dừng thời điểm, ngàn bạn không có khả năng ngừng, nếu không khả năng phí công nhọc sức cá chủ cửa hàng không thể nghi ngờ nói. Diệp Minh ba người cũng không có gì ý kiến, cũng đều biểu thị đồng ý. Cá chủ cửa hàng lúc này vung tay háo một cái, bước kia tu di động tiên bức họa trục xuất hiện lần nữa ở trong tay. Sau đó hắn cầm trong tay đồ vật hướng trước người ném đi, lập tức họa trục mở ra thẳng đứng triển khai. Ngũ sắc linh quang đại phóng ở giữa, trong bức họa sơn thủy đỉnh đài lầu các lần nữa hiện ra ở đám người trước mắt. Cá chủ cửa hàng trong miệng nói lẩm bẩm, một ngón tay xông trong bức họa nơi nào đó nhanh chóng một chút. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, cá chủ cửa hàng chỗ điểm chỉ chỗ, chính là trên núi nhỏ bọn hắn vị trí cao lớn lầu các. Sau một khắc, tu di hình bạch quang đại phóng, từ đó toát ra nhàn nhạt màu ngà sữa sương mù. Tại những sương mù này lưu chuyển bên dưới, trên đổ lầu các bốn phía vách tường hướng tứ phía chậm chậm ngã xuống, sau đó tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, bốn người bọn họ dưới chân bỗng nhiên chấn động, chỗ chân thực lầu các tại một trận kịch liệt lắc lư bên dưới, bốn phía vách tường bạch quang đại phóng, sau đó hướng bốn phương tám hướng khẽ đảo xuống, cuối cùng biến mất tại trong hư không. Lại giống bức họa kia bên trong phát sinh giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, Diệp Minh bốn người cùng trong cấm chế lôi thú toàn đều thân ở bầu trời xanh thẳm phía dưới. Mà bao khỏa lôi thú những hắc vụ kia thì chẳng biết lúc nào lần nữa trở nên nồng nặc lên, đem lôi thú thân ảnh bọc lại. Ngay sau đó, cá chủ cửa hàng quát khẽ một tiếng, vậy mà từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, lóe lên liền biến mất không đẹp như tranh chụp bên trong. Lập tức trời quang một tiếng sét đùng đoảng, trên bầu trời cuồn phong gào thét, mây đen cuồn cuộn mà đến. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, từng đạo ngân hồ tại trong mây đen như ẩn như hiện, tất cả đều tụ tập đến Diệp Minh bọn người vị trí trên bình đài không trung. Không chờ Diệp Minh ba người mở miệng hỏi thăm, cá chủ cửa hàng lại chủ động mở miệng giải thích, ta kích phát cái này tu di động thiên hình bao hàm tất cả thiên địa nguyên khí, để nó huyễn hóa ra thiên lôi chi lực, đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Làm như vậy hậu quả, chính là đồ này tại sau đó hơn phân nửa cũng liền hủy đi. Cho nên, mong rằng mấy vị đạo hữu nhất định phải hết sức tương trợ. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ còn có thâm tạc khác. Đại hán cùng thanh niên vui mừng, đồng đều biểu thị nhất định hết sức tương trợ. Diệp Minh thì hơi chần chờ, hắn còn muốn động thiên này chi bảo đâu, liền để nó báo hỏng rất đáng tiếc. Diệp tiểu tử, ngươi có vấn đề gì không? Không có, ta nhất định sẽ hết sức. Diệp Minh sững sờ kịp phản ứng, nếu cá chủ cửa hàng đều bỏ được đồ vật, như vậy cái này lôi thú giá trị muốn vượt xa khỏi tu di hình. Cá chủ cửa hàng ánh mắt lấp lóe nhìn Diệp Minh vài lần, xác nhận không có vấn đề sau, phía sau hai cánh đột nhiên xông trước người họa chủ một cánh, lập tức một mảnh dáng mây trắng cuồn cuộn mà ra, một chút đem tu di đổ quyển nhập trong đó. Đồ này tại dáng mây trắng bên trong quay tít một vòng sau, phát ra vô số nhan sắc khác nhau phù văn, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vậy mà liền này hóa thành một đạo ngũ sắc của sáng, lóe lên liền biến mất chui vào không trung trong mây đen không thấy bóng dáng. Một màn kinh người xuất hiện. Không trung mây đen quay cuồng một hồi sau, đột nhiên phát ra giống như thiên băng địa liệt một tiếng sét, lập tức hiện ra một đạo to cỡ miệng chén ngũ sắc hồ quang điện, nhan sắc diễm lệ cực kỳ, ở trong mây bắn ra chớp động không ngừng, phảng phất một đầu ngũ thải cự mãng bình thường quay cuồng không ngừng. Ngũ sắc tiếp lôi, đại hán giáp đen thấy một lần cái này lôi điện năm màu, một chút từ tại chỗ nhảy, như là giống như gặp quỷ la hoàng lên. Yên tâm, đó cũng không phải chân chính ngũ sắc thiên lôi, chỉ là ta mượn dùng cái kia một tia thiên địa nguyên khí chi lực, mô phỏng đi ra mà thôi. Uy lực còn không đủ chân chính ngũ sắc lôi kiếp một phần ngàn, mấy vị cứ việc yên tâm là được, chủ cửa hàng lại nghiêm nghị nói ra. Nguyên bản đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi thanh niên âm nhu, nghe chút lời ấy, cuối cùng thần sắc buông lỏng. Ngũ sắc thiên lôi là đại thừa kỳ tu sĩ khi độ kiếp mới có kiếp lôi, nếu thật là vật kia, mấy người bọn họ xoa cái bên cạnh đều được phi hôi yên diệt. Diệp Minh nhìn chỗ không bên trong lôi điện năm màu, trong lòng đối với cá chủ cửa hàng ngược lại cũng có chút bội phục. Có thể làm ra một phần ngàn uy lực ngũ sắc thiên lôi cũng tương đương lợi hại, tại cái này lôi điện năm màu dưới một kích, bình thường luyện hư tu sĩ có thể hay không chống được, thật đúng là khó mà nói. Sau đó, cá chủ cửa hàng xông trước người 81 cây đồng trụ, đánh ra từng đạo pháp quyết. Chương 638, động thủ 2, chương 638, động thủ 2, tất cả đồng trụ một trận vù vù sau, đỉnh chỗ xuất hiện bao quanh bạch quang, một cái phun trào sau, huyễn hóa ra từng cái giữ tận dị thường đầu rồng đến. Tùy theo những này đầu rồng vừa mới động, tất cả đều đột nhiên há miệng ra, phun ra từng đạo hồ quang điện màu đen bắn ra, mục tiêu chính là trong cấm chế đoàn hắc vụ kia. Trong sương mù một tiếng gầm nhẹ, trong lúc bất chợt một đoàn ngân quang từ đó bắn ra mà ra, một cái chớp động sau, lôi thú liền quỷ dị xuất hiện tại lưới điện bên trong một cái chỗ góc chết. Nhưng là những cái kia hồ quang điện màu đen đã sớm khóa chặt con thú này, tất cả đều một cái rẽ ngoặt, đồng dạng lóe lên lại xông lôi thú một kích mà đi. Lôi thú giật mình, trong miệng một tiếng tức giận gầm nhẹ, nhưng rõ ràng không muốn cùng loại này hồ quang điện màu đen cứng đối cứng dáng vẻ, lần nữa thi triển lôi đột, bốn phía tán loạn đứng lên. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đoàn ngân quang tại trong cấm chế như ẩn như hiện, phản phất như quỷ mị bốn phía chạy trốn, mà ở sau lưng nó lại có vài chục rễ hồ quang điện màu đen, một tấc cũng không rời điền cuồng đuổi theo không ngừng. Lập tức trong cấm chế tiếng sấm đại tác, mà cá chủ cửa hàng cũng trong miệng chú ngữ âm thanh lại nổi lên, ở bên ngoài thôi động toàn bộ cấm chế đứng lên. Hồ hồ quang điện màu đen bắn ra tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, cuối cùng đều huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, phản phất đem trong cấm chế tất cả không gian đều bao phủ tại điện quang màu đen phía dưới. Tại loại cực tốc này truy đuổi bên dưới, lôi thú tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp toàn phương vị né tránh, chỉ là trong chốc lát, con thú này liền bị mấy đạo tia chớp màu đen bổ trúng. Một tiếng hét thảm sau, lôi thú lập tức thân hình run rẩy ở giữa không trung thoáng hiện mà ra, thân thể vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó, mặt khác hồ quang điện phảng phất vô số hắc đái giống như toàn đánh trúng vào con thú này thân thể. Lôi thú trong miệng phát ra nổi giận tiếng giống, thân thể lại đồng thời hiện ra đỏ trắng lam kim bốn loại hoàn toàn khác biệt hồ quang điện, liều mạng ngăn cản hồ quang điện màu đen công kích. Ầm ầm tiếng sấm bên tai không dứt. Cá chủ cửa hàng ánh mắt nhất định, sau khi hít sâu một hơi bước nhanh đến phía trước, một bàn tay trước người trên một cây đồng trụ đột nhiên vỗ. Từng luồng trắng mênh mông linh lực xuyên thấu qua bàn tay, hướng trong đồng trụ cuồng chú mà vào. Lập tức, thòng long thủ bên trong phun ra hồ quang điện màu đen, một chút trong tiếng nổ vang thô to gấp bội. Bổ vào lôi thú trên người uy lực cũng tăng nhiều rất nhiều, con thú này rốt cục chống đỡ hết nổi một chút từ không trung rơi xuống phía dưới, trên thân bốn màu hồ quang điện một chút trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Những cái kia hồ quang điện màu đen lập tức hào quang tỏa sáng, lại biến hóa thành từng đạo xiển xích đen nhánh, một chút đem lôi thú trói buộc rắn rắn chắc chắc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cá chủ cửa hàng đặt tại trên đồng trụ bàn tay vừa thu lại, đánh ra một đạo pháp quyết chui vào trong đó. Đồng này trụ nhoáng một cái bên dưới, vây quanh lôi thú to lớn lưới điện lập tức vỡ vụn thành từng mảnh ra, cuối cùng tán loạn biến mất. "Tốt, các vị đạo hữu có thể tiến vào." Cá chủ cửa hàng nói một tiếng sau, thân hình khẽ động, đến lôi thú bên người. Diệp Minh ba người nhìn nhau một chút sau, riêng phần mình hóa thành một đoàn linh quang bay vào trong đó, cũng phân biệt đi tới bị trói buộc lôi thú hơn một trượng bên ngoài. Sau đó, ta sẽ thi triển bí thuật, đem con thú này thể nội lôi điện bản nguyên khóa lại. Ba vị chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, hướng con thú này trong thân thể rót vào lôi điện chi lực liền có thể. Cá chủ cửa hàng căn dặn vài câu sau, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay đột nhiên nhiều hơn 5 thanh dao găm đen nhánh. Hắc tinh dao găm thấy một lần cái này 5 thanh truy thủ, đại hán cùng thanh niên sắc mặt đại biến. Diệp Minh kỳ quái nhìn truy thủ màu đen một chút, gặp bọn họ không có giải thích gì tứ, hắn cũng không có hỏi thăm. Cá chủ cửa hàng chỉ là một tay giương lên. Xiêu xiêu vài tiếng, mấy đạo ô quang lóe lên, 5 thanh truy thủ vậy mà phân biệt đâm vào lôi thú tứ chi cùng nơi bụng tim. Lôi thú lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, thân thể tại xiềng xích màu đen bên trong một trận rung mạnh, phản phất tiếp nhận to lớn thống khổ bình thường. Năm thanh chủy thủ một trận linh quang lưu chuyển, lôi thú hai mắt linh quang ảm đạm, trên thân bốn màu hồ quang điện cuối cùng không thấy. Cá chủ cửa hàng thấy vậy, há miệng phun một cái, một viên trắng mênh mông tinh thạch hình thoi từ trong miệng phun ra, tinh thạch chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân trắng sữa, tràn ngập một cỗ kinh người linh áp. Vật này chính là cá chủ cửa hàng tinh hạch. Cùng nhân tộc tu sĩ cấp cao khác biệt, phi linh tộc cao giai tồn tại thể nội không có kim đan cùng nguyên anh, mà là sẽ tu luyện ra một loại tên là tinh hạch đồ vật, kỳ công có thể cùng nhân tộc kim đan nguyên anh không sai biệt lắm. Phất một tiếng, một miệng lớn tinh huyết, tất cả đều phun tại tinh hạch phía trên. Cá chủ cửa hàng ngưng trọng sông tinh hạch chỉ vào. Lập tức này tinh chìm xuống, lóe lên liền biến mất chui vào lôi thú trong đầu lâu. Động thủ, cơ hồ cùng một thời gian, cá chủ cửa hàng hét lớn một tiếng đạo. Diệp Minh ba người lập tức thi pháp đứng lên. Chỉ gặp Diệp Minh hai tay trả một cái, giữa hai tay từng đạo ngân hồ hiện lên mà ra. Đại hán giáp đen một tấm miệng rộng, trong miệng ẩn có màu trắng lôi mang hiện lên. Mà thanh niên âm nhu lại là phía sau hai cánh lắc một cái, từng đạo ngân hồ tại cánh nổi lên hiện ra. Âm âm thanh âm vang lớn, đồng thời lóe lên bên dưới, ba người kích phát lôi điện chi lực liền cùng lúc đánh vào lôi thú trên thân thể. Chương 639, diệt cá chủ cửa hàng. Chương 639, diệt cá chủ cửa hàng. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Diệp Minh ba người tiếp tục không ngừng mà hướng lôi thú thể nội đưa vào lôi điện chi lực. Mà cá chủ cửa hàng thì đồng dạng phóng thích hồ quang điện màu trắng đồng thời, khu động cấm chế chi lực toàn lực áp chế lôi thú. Trong lúc đó, hắn còn tế ra một khối cùng loại hồn bài loại hình đồ vật, muốn đem lôi thú tinh hồn rút ra, nhưng ở lôi thú liều mạng dãy rủa bên dưới, cũng không có thể toàn nguyện. Ăn xong bữa cơm sau, cá chủ cửa hàng gặp lôi thú chậm chạp không có khả năng đi vào khuôn khổ, trong lòng quyết tâm phía dưới, đem toàn bộ tu di động thiên hình thiên địa nguyên khí đều co lại mà không. Phốc phốc mấy ngụm tinh huyết phun ra, cá chủ cửa hàng trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, sắc mặt đỏ bừng lên bên dưới, hét lớn một tiếng. Lập tức, bầu trời mây đen cực tốc quay cuồng, thình lình xuất hiện một cái to lớn ngũ sắc lôi cầu. Tại ngũ sắc lôi cầu vừa xuất hiện trong mấy mắt, cái kia lôi thú tựa hồ biết đại sự không ổn, liều mạng cuồng hống không thôi, càng đem trên người xiển xích màu đen thật tránh ra bộ phận, cũng ngay tại chỗ mà lên. Nhưng là không chờ nó làm ra động tác khác lúc, một đạo ngũ sắc hồ quang điện một tiếng sét đùng đằng sau, từ trong lôi cầu bắn ra, vừa vặn đánh vào con thú này trên đỉnh đầu. Lôi thú hừ đều không hừ một tiếng, thân hình nhuyễn một cái lần nữa ngã xuống đất. Cá chủ cửa hàng cũng hỉ, một bên thôi động đỉnh đầu ngũ sắc lôi cầu một đạo tiếp một đạo đánh xuống hồ quang điện, một bên lần nữa phun ra một khối xanh biết một bài, để nó xoay quanh tại lôi thú đỉnh đầu, cũng phun ra từng cây lục tí đến. Tại ngũ sắc lôi hồ cùng Diệp Minh ba người lôi điện chi lực phụ trợ bên dưới, một cái rút nhỏ vô số lần lôi thú hư ảnh, kinh sợ bị lôi ra thân thể, chậm chậm hướng một bài lướt tới. Mặc dù lôi thú tinh hồn liều mạng dãy rủa, nhưng bản thân lôi điện chi lực hơn phân nửa bị năm thanh hắc chủy khóa chặt, mà nhục thân lại đang ngũ sát thiên lôi cùng Diệp Minh bọn người áp chế xuống, rốt cuộc vô lực ngăn cản cái gì, bị từng tấc kéo đến cái kia xanh biếc trong một bài đi. Trong chớp mắt, lục bài thúy mang lóe lên, lôi thú tinh hồn một tiếng không hừ bị lục ti bao vây lấy hút vào trong đó. Cá chủ cửa hàng đội vàng hai tay liên tục gảy mười ngón tay, một đạo tiếp một đạo phát quyết, lít nha lít nhít hướng thúy bài bên trên đánh tới. Trong mấy mắt, các loại đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe, đem lôi thú tinh hồn triệt để phong ấn tại một bài bên trong. Lập tức đại hỉ vẫy tay, lục bài lập tức hóa thành một đoàn linh quang, bị nó thu hút đến trong lòng bàn tay. Ha ha, rốt cục đại công cáo thành, cá chủ cửa hàng dưới sự cung hỉ, cười to không thôi. Diệp Minh trong tay lôi minh thanh thu bảo, bất động thanh sắc đem hổ quang điện thu bảo. Hiện tại dùng chính là hóa thân, kích phát lôi điện chi lực cơ bản dựa vào lôi hỏa cánh, thể nội lôi điện sắp tiêu hao sạch sẽ, lại nhiều một lát đều không thể chèo chống. Cũng may, cuối cùng vẫn kiên trì được. Ngư Minh không phải muốn hàng phục con thú này à? Nhìn ngươi điệu bộ này, cũng không giống nhận chủ dáng vẻ, dự định ý muốn như thế nào? Thanh niên âm nhu thu hồi lôi điện đằng sau, quan sát trên mặt đất không nhúc nhích lôi thú nhục thần, lại hơi liếc nhìn cá chủ cửa hàng trong tay lục bài, hơi nhướng mày. Đại hán giáp đen cũng kinh nghi bất định nhìn qua cá chủ cửa hàng. Ha ha, hiện tại đã đem con thú này tinh hồn bức ra, muốn đối với nó nhận chủ, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cho nên, sự tình phía sau liền không cần làm phiền mấy vị đạo hữu. Cá chủ cửa hàng đem lục bài cẩn thận thu vào trong một chiếc hộp ngọc, rạng rỡ cười nói. Có vấn đề, đại hán cùng thanh niên nhìn nhau một chút, đều cảm nhận được kỳ hoặc trong đó, lúc này không nói một lời đứng lên, trên mặt đồng đều nổi lên một tia cảnh giác. Cá chủ cửa hàng đối với cái này không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, nếu ba vị giúp ta thu phục con thú này, trước đây đáp ứng thủ lao là tuyệt sẽ không thiếu, ba vị xin mời tiếp hảo. Sau khi nói xong, vung tay áo một cái, một cỗ dáng mây trắng quét sạch mà ra, lúc trước ba người kiểm tra thực hư qua ba cái hộp gỗ, thẳng đến Diệp Minh ba người kích xạ mà đi. Thanh niên âm nhu cùng đại hán giáp đen trong lòng mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng thấy một lần chính mình tha thiết ước mơ đồ vật đột nhiên xuất hiện, tự nhiên vui mừng quá đỗi, lúc này nhao nhao đưa tay đi bắt chính mình hộp gỗ. Nhưng Diệp Minh thấy một lần cảnh này, lại không chút nghĩ ngợi hai chân một chút, thân hình khẽ động, cả người hướng một bên bắn tung ra, căn bản không có để ý tới hộp gỗ ý tứ. Thấy một lần Diệp Minh cử động này, vừa mới đem hộp gỗ tóm vào trong tay thanh niên âm nhu cùng đại hán giáp đen ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, thầm kêu một tiếng không tốt, liền muốn cầm trong tay đồ vật ném đi, nhưng đã muộn. Chỉ gặp hộp gỗ bạch quang nhoáng một cái tránh, băng tuyết hòa tan giống như đột nhiên biến mất, hiện ra một viên lớn chừng ngón cái hạt châu óng ánh. Dẫn lôi châu. Đại hán giáp đen một tiếng quát thiếu, ngón tay búng một cái liền muốn đem châu này bắn ra mà bay. Nhưng này quả hạt châu một tiếng sấm rền sau, lại như vậy vỡ ra, hóa thành một đoàn chói mắt bạch mang. Cùng lúc đó, không trung còn thừa lại non nửa thể tích ngũ sắc lôi cầu, tại bạch mang xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành hai đạo hồ quang điện từ trên cao bổ một phát xuống. Tốc độ nhanh chóng, chỉ là một cái thoáng, liền nhao nhao bổ chúng vây quanh đại hán giáp đen cùng thanh niên âm nhu đoàn kia bạch mang ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, đại hán cùng một bên gặp phải đồng dạng tình hình thanh niên, trong nháy mắt bị ngũ sắc hồ quang điện cùng bạch mang xen lẫn lôi quang bao phủ lại. Chỉ là trong chốc lát, lôi quang thu vào, hai người liền toàn thân bốc khói ngã quỵ trên mặt đất, không rõ sống chết. Một bên khác, cá chủ cửa hàng gặp Diệp Minh vậy mà không mắc mưu, không có đi tiếp hộp gỗ kia, không khỏi giật mình. Tiểu tử này lại có thể nhìn ra có bẫy dập, ý nghĩ này còn không có tại cá chủ cửa hàng trong nao truyền xong, liền bỗng nhiên biến sắc. Phía sau cánh lông vũ bạch mang lóe lên, hiện ra mảng lớn hồ quang điện màu trắng. Âm ầm tại quanh người hắn vỡ ra, đồng thời hắn cánh lông vũ chấn động, người liền muốn bay về phía trước bắn đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy cánh sau lưng bị thứ gì bắt lấy giống như, một cú cự lực truyền đến, hắn vừa khởi động thân hình không tự chủ được một trận. Là ngươi? Làm sao có thể? Cá chủ cửa hàng kinh sợ cực kỳ quay đầu nhìn liếc qua một chút, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mười trượng trở lại cao cự nhân màu vàng, một đôi mạnh mà hữu lực kim quang cánh tay nắm thật chặt chính mình cánh. Nhìn cự nhân kia khuôn mặt, không phải liền là cái kia phóng đại rất nhiều lần Diệp Minh a? Chỉ là tiểu tử này rõ ràng còn tại một bên tránh né dẫn lôi châu a, phía sau người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn thoáng qua tức thì, cá chủ cửa hàng hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, toàn thân tản mát ra vạn đạo ngũ sắc linh quang. Ầm ầm một tiếng sấm rền, hắn liền muốn tuấn di đào thoát. Nhưng cùng lúc đó, cự nhân kia bắt hắn lại cánh sau, không nói hai lời nâng lên một cánh tay, một bàn tay liền chụp tới. Cá chủ cửa hàng thân thể bị quản chế, thân thể nho nhỏ căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu né tránh, ngũ sắc linh quang vừa mới hiện hiện, đầu lâu liền bị cự thủ vỗ trúng. Phốc, một tiếng vang trầm, cá chủ cửa hàng toàn bộ đầu lâu lập tức bị cự lực quanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, một cỗ ngọn lửa màu bạc tại cự nhân trên tay hiện hiện, thuận bàn tay ở một tiếng, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến cá chủ cửa hàng thi thể không đầu toàn thân, đem nó đóng băng đứng lên. Tính cả đầu lâu hóa thành những cái kia mảnh vỡ, cũng một giọt không dư thừa bị đóng băng lại. Vị này cực kỳ không đơn giản cá chủ cửa hàng, liền như vậy không minh bạch chết tại Diệp Minh trong tay. Muốn nói, cá chủ cửa hàng người này cũng coi là cái đặc sắc diễm tuyệt nhân vật, một thân thực lực không thể coi thường, cùng hợp thể tu sĩ so ra đều không kém cỏi chút nào. Làm sao hắn gặp Diệp Minh? Diệp Minh tại luyện hư trung kỳ lúc, liền có thể diệt sát hợp thể trung kỳ, bây giờ tiến giai hậu kỳ, lại tu luyện kinh chập thập nhị biến, chính là cùng hợp thể hậu kỳ tu sĩ đấu, cũng không kém bao nhiêu. Diệt sát cá chủ cửa hàng hay là rất đơn giản, huống hồ Diệp Minh còn không nói đạo lý tiến hành đánh lén. Không thể không nói, cá chủ cửa hàng chết thật sự là oan. Ngay tại cá chủ cửa hàng đầu lâu bị đập nát trước một khắc, Diệp Minh sau lưng lôi minh thanh cùng một chỗ, cái kia vốn hẳn nên nằm dưới đất lôi thú chợt phát hiện hình mà ra. Thân thể, cánh tay, cánh lông vũ các loại chỗ hiện ra bốn màu hồ quang điện, ầm ầm một thanh âm vang lên, một chút đánh vào Diệp Minh trên thân. Nhưng những này uy lực lớn, có thể diệt sát luyện hư tu sĩ bốn màu hồ quang điện bổ vào Diệp Minh trên thân lúc, chỉ là lốt bốt một trận loạn hưởng, cũng không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Ngược lại bị Diệp Minh bên ngoài thân ngân khoa phủ văn đại lượng hấp thu đi vào. Nhưng ngay sau đó, tại cá chủ cửa hàng bỏ mình trong nháy mắt, cái này lôi thú cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay ôm đầu, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Diệp Minh thấy vậy, hơi sững sờ, sau đó hắn liền nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt đặt ở cá chủ cửa hàng thi thể không đầu bên trên. Chương 640, Lôi thú hóa thân. Chương 640, Lôi thú hóa thân. Lôi thú kêu rền tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều tựa hồ như nói vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Diệp Minh nhìn chăm chú trên tay cá chủ cửa hàng thi thể không đầu, cùng trên mặt đất rẽ rủa lôi thú, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Lôi thú tinh hồn đã bị cá chủ cửa hàng kéo ra đi ra, phong ấn tại trong hồn bài, mà bây giờ lại có thể tự chủ phát động công kích, hiển nhiên nó thể nội nguyên thần không phải lôi thú bản thân, mà là cá chủ cửa hàng mới đối. Diệp Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ bên dưới, một cái cất bước đi tới lôi thú thân thể bên cạnh. Trông thấy Diệp Minh tới gần, lôi thú mặc dù kêu rên không chỉ, nhưng nó trong ánh mắt lại tràn đầy cầu khẩn cùng dãy rủa. Diệp Minh tư không chút nào làm mà thay đổi, mi tâm lóe lên ánh bạc, bắn ra từng cây tinh tế như phát sợi tơ, lít nha lít nhít đâm vào lôi thú thể nội. Vậy mà thần niệm hóa tinh chi thuật, những này Diệp Minh thần niệm biến thành sợi tơ, tiến vào lôi thú thân thể sau, nhanh chóng du tẩu tìm tòi. Rất nhanh, ngay tại con thú này trong đầu lâu tìm được một viên lớn chừng quả đấm tinh thể màu trắng, chính là cá chủ cửa hàng tinh hạch. Diệp Minh không chút khách khí đem hóa rắn thần niệm hướng tinh hạch bên trên khẽ quấn, lập tức một cái mini mang cánh tiểu nhân hư ảnh từ bên trong bị ép đi ra, nhìn nó khuôn mặt tướng mạo, chính là cá chủ cửa hàng tinh hồn, bất quá đây chỉ là người này bộ phận phân hồn mà thôi. Sau đó Diệp Minh không nói hai lời, khu động những này tơ bạc quấn quanh đi qua. Đạo hưu tha mạng cá chủ cửa hàng phân hồn hú lên quái dị sau, quay đầu liền chạy. Nhưng Diệp Minh thần niệm nhanh vô cùng, cái này phân hồn mới chạy ra không bao xa, liền bị những tơ bạc kia đuổi kịp, xen lẫn quấn quanh bên dưới, trong khoảnh khắc liền bị trói rắn rắn chắc chắc. Diệp đạo hưu, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều bí thuật cùng bảo vật hử, diện ngươi, ta đồng dạng có thể được đến những vật này. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, châm thấp chú ngữ âm thanh truyền ra, lập tức ngân quang đại phóng, những tinh ti kia một chút liền đâm vào cá chủ cửa hàng phân hồn bên trong, bắt đầu siêu hồn đứng lên. A từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ dòng lũ tin tức đột nhiên tràn vào Diệp Minh não hải. Thân ngoại hóa thân, lôi thú chi linh, tiên giới dục thú thuật. Dung hợp những tin tức này như là mảnh vỡ giống như tại trong đầu hắn chắp vá, dần dần rõ ràng. Nguyên lai, cá chủ cửa hàng trước kia tại một cái dị tộc cao nhân chỗ tọa hóa, đạt được một môn tiên giới lưu truyền xuống dục thú bí thuật. Bên trong ghi lại dục thú chi thuật cao thâm không gì sánh được, cường đại dị thường, nhưng phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có một loại bí thuật là hoàn chỉnh, đó chính là bồi dưỡng lôi linh chi thú bí thuật. Mà trước mắt cái này lôi thú, chính là cá chủ cửa hàng tốn hao ngàn năm, không biết dùng bao nhiêu tài liệu chân quý, sử dụng bao nhiêu lôi điện chi lực mới thành công bồi dưỡng ra tới. Thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn, có thể dễ dàng diện sát luyện hư tu sĩ. Nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất, đơn thuần một cái lôi thú lợi hại hơn nữa cũng chỉ bất quá là một cái linh thú mà thôi. Thuật này chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, có thể thông qua nó luyện thành một loại trước nay chưa có thân ngoại hóa thân, lôi thú hóa thân. Loại này hóa thân không chỉ có thể hoàn mỹ kế thừa lôi thú có đủ loại lôi pháp thần thông, càng là có thể khiến cho cùng bản thể dung hợp, tăng lên trên diện rộng thực lực. Tu luyện tới chỗ cao thâm, dung hợp lôi thú hóa thân sau bản thể, có thể thi triển lôi thuộc tính pháp tắc thần thông, tương đương với biến tướng nắm giữ một chút lôi hệ pháp tắc, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Nguyên trong thời không, cá chủ cửa hàng ở địa viên bên trong lần nữa gặp được Hàn lão ma lúc, một khi cùng lôi thú hóa thân dung hợp, liền có được thi triển lôi hệ pháp tắc thần thông năng lực, kém một chút liền đem Hàn lão ma tiêu diệt. Nếu không phải gãy hồn đại phát thần uy, trừ phi Hàn lão ma sử dụng huyền tiên chém linh kiếm, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cá chủ cửa hàng phong ấn lôi thú tinh hồn nguyên nhân, chính là vì để nó cùng mình phân hồn tiến hành dung hợp, từ đó tu thành loại này lôi thú hóa thân. Ha ha ha, bây giờ đây hết thảy đều là thuộc về ta. Diệp Minh mừng rỡ nhìn dưới mặt đất lôi thú nhục thân. Bên trong cá chủ cửa hàng phân hồn đã bị hắn siêu hồn, thuận tiện gạt bỏ, giờ phút này lôi thú nhục thân đã đình chỉ thống khổ kêu rên, chỉ là thân thể vô ý thức run rẩy một chút, bên ngoài thân ẩn ẩn hiện hiện bốn màu hồ quang đi đến. Lập tức hắn tay trái rũa ra, đem phong ấn cá chủ cửa hàng màu bạc băng cứng nhiếp đi qua. Năm ngón tay thành chảo, tùy tiện xuyên thấu băng tinh, một thanh kéo xuống cá chủ cửa hàng vòng tay chữ vật. Thần niệm quét qua, bên trong còn lưu lại có một phần nhỏ cá chủ cửa hàng lưu lại ân ký. Bất quá, thứ này tự nhiên không làm khó được gì mình, chỉ gặp hắn đem khổng lồ thần niệm hướng bên trong bay bọn, rất nhanh liền đem cái này lưu lại ân ký cho cọ rửa mất rồi. Tìm kiếm một lát sau, Diệp Minh ánh mắt sáng lên. Trong tay linh quang lóe lên, một khối xanh biếc một bài xuất hiện ở trong tay, chính là phong ấn có lôi thú tinh hồn viên kia một bài. Lúc này một bài mặt ngoài lóe lên đủ mọi màu sắc phong ấn quang mang, xuyên thấu qua những ánh sáng này, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái lôi thú hư ảnh bị vây ở một bài bên trong. Quả nhiên, lôi thú tinh hồn còn bình yên vô sự ở bên trong. Diệp Minh thở dài một hơi. Tấm thẻ gỗ này mặc dù là cá chủ cửa hàng luyện chế, hơn nữa còn có một chút lực lượng thần niệm ở bên trong, nhưng cuối cùng chỉ là vừa đạt được lôi thú tinh hồn, còn chưa tới kịp luyện hóa dung hợp. Cho nên cá chủ cửa hàng chết, cũng không đối với lôi thú tinh hồn sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Diệp Minh ánh mắt lấp lóe tại trên một bài quan sát một lát sau, trên tay kim hà lấp lóe, một chút liền đem những phong ấn kia xóa đi. Sau đó pháp lực tuôn ra phía dưới, toát ra đạo đạo lóa mắt dị thường kim quang, đem cá chủ cửa hàng ở lại bên trong ấn ký toàn bộ xóa bỏ. Tiếp lấy, một tay chỉ quyết liên tục kết động, đánh ra từng đạo linh quang đến một bài phía trên, một lần nữa dùng pháp lực của mình đem nó phong ấn. Nhìn xem một bài bên trong rất sống động tinh hồn, lại nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích lôi thú thân thể, Diệp Minh không thể ức chế kích động lên. Nếu là có thể đem lôi này thú tinh hồn dung hợp, lại tu luyện to lớn được kỳ, không biết khi đó có thể nắm giữ dạng gì lôi thuộc tính lực lượng phát tác. Nếu thật là dạng này, há không thì tương đương với có được huyền thiên bảo vật a, thậm chí so huyền thiên chi bảo càng lợi hại hơn. Hắn đem một bài cẩn thận cất kỹ, tay áo phất một cái, trên mặt đất lôi thú nhục thân liền bị hắn thu vào linh thú vòng tay bên trong, mà băng phong cá chủ cửa hàng nhục thân cả khối băng cứng thì bị hắn thu vào trong vòng tay chữ vật. Vừa làm xong những này, không trung truyền đến vụ vụ âm thanh, nguyên bản bị cá chủ cửa hàng thi pháp đưa tới mây đen lại bị cuồng phong thổi tán loạn biến mất, toàn bộ bầu trời thả ra màu vàng nhạt quang mang kỳ lạ, đồng thời phát ra quái dị khẽ tê âm thanh. Có nhiều chỗ không gian thậm chí bắt đầu có chút bắt đầu vặn mèo. Diệp Minh con người bỗng nhiên co rụt lại. Này tu di động tiên tiên địa nguyên khí đã bị cá chủ cửa hàng rút lấy hết, xem ra không bao lâu liền sẽ băng liệt tán loạn, hay là nắm chặt rời đi thì tốt hơn. Hắn trong đôi mắt lam mang bùng lên, tại bốn phía tìm kiếm một lát sau, đột nhiên tập trung vào một nơi nào đó. Trong miệng đập nói lắp ba niệm niệm ra một chút chú ngữ, trong tay bấm niệm pháp quyết hướng hư không bên trong một trảo. Hào quang năm màu chớp động, nguyên bản biến mất tu di động tiên hình, lại trống rông ở trong hào quang hiện hiện. Thông qua vừa rồi đối với cá chủ cửa hàng tàn hồn sư hồn, hắn đã nắm giữ tu di hình thúc đẩy phương pháp, chỉ là lần thứ nhất thi triển, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Theo đạo linh quang đánh vào, họa trục đống nhiên triển khai, một đạo quang trụ từ trên tấm hình phun ra. Trước người hắn đống nhiên hiện ra một cái cao khoảng một trượng quan môn, bên trong trắng mênh mông một mảnh, nối thẳng động thiên bên ngoài dáng vẻ. Diệp Minh thần sắc khẽ động, đầu vai nhoáng một cái, lập tức từ phía sau lưng bay ra hai cỗ kim quang, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đại hán cùng thanh niên một quyển, đống thu hút tới sau lưng. Thân hình lóe lên, nhấc chân bước ra quan môn, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng. Bên ngoài thình lình chính là cá chủ cửa hàng nơi ở nơi này hết thảy hết sức bình tĩnh, mà tại phía sau hắn chỗ trên vách tường, thình lình hay là bộ kia tu di động thiên hình. Nhưng sau một khắc, phốc phốc một chút, trên vách tường cổ họa một trận khẽ run sau, vô thanh vô tức biến thành phi hôi, biến mất không thấy. Diệp Minh thấy vậy, méo mặt một chút, không ra một mặt đau lòng chi sắc. Này kiện tu di động tiên chi bảo, cứ như vậy hủy hoại, thực sự đáng tiếc. Lắc đầu đằng sau, hắn quay người hướng cửa lớn đi đến. Giữ ở ngoài cửa hai tên nam tử, nhìn thấy Diệp Minh đi ra, mà sau lưng thì đi theo hai cái bị thiêu đến than cốc giống như bóng người, không khỏi giật mình. Nhưng sau đó, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Diệp Minh tiện tay một viên hỏa cầu đánh vào trên thân, hai người lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Ngay tại ngân diễm trung hóa vì cho tàn. Chương 641, ngũ sắc khổng tức chân huyết. Chương 641, ngũ sắc khổng tức chân huyết. Một chỗ vắng vẻ trong phòng, Diệp Minh đem hôn mê đại hán giáp đen cùng thanh niên âm nhu tiện tay ném xuống đất. Đánh giá hai người này vài lần, Diệp Minh thở dài một hơi, nếu không phải hóa thân còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, tiêu diệt các ngươi có khả năng bị dính lưu đến, nếu không đã sớm để cho các ngươi chết tại trong động tiên. Nguyên giao nhiều năm như vậy không có phi thăng lên tới tin tức, xác suất lớn giống nguyên lai một dạng, bị truyền tống đến địa viên đi. Cho nên, Diệp Minh vẫn là phải đi vào địa viên một chuyến. Đem nàng này cứu ra, cái này còn phải dùng đến hóa thân. Hắn vừa nói, một bên ngón tay gảy liên tục, đếm tới mảnh khảnh kim quang bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào hai người trong thân thể. Không biết qua bao lâu, thanh niên âm nhu cảm giác đầu một trận đầu đau muốn nức, một cái giật mình tỉnh lại. Phương Nhất mở hai mắt ra, liền lập tức cảnh giác vạn phần nhảy cất lên, tả hữu liếc một cái, hai bên rõ ràng là phảng phất đồng dạng thức tỉnh đại hán giáp đen cùng Diệp Minh. Cái này, ta nhớ ra rồi, ngư lão tặc cuối cùng vậy mà không có cho chúng ta bảo vật, ngược lại dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta. Thanh niên âm nhu hơi suy nghĩ hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê, không khỏi trở nên kinh sợ cực kỳ. Mà đại hán giáp đen lắc lắc đầu còn có chút hôn mê sau, lập tức dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống trong cơ thể. Một lát sau, hắn mới thở phào một cái, còn tốt, chỉ là bị chấn thương chút nguyên khí, mặt khác cũng không lo ngại. Hai vị nhưng biết về sau chuyện gì xảy ra a? Diệp Minh hóa thân thì cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt chớp động không ngừng, tựa hồ cũng tại suy nghĩ lấy trước mắt sự tình. Không rõ ràng, con cá kia lão tặc dùng dẫn lôi châu dẫn tới lôi điện năm màu, một chút liền đem ta chấn động ngất đi, phía sau liền cái gì cũng không biết. Thanh niên âm nhu cười khổ một tiếng, sau đó đông nhiên hướng Diệp Minh hỏi: Diệp đạo hữu, nhớ kỹ ngươi lúc đó giống như có chỗ phát giác, cũng không có đi tiếp cái kia dẫn lôi châu, phía sau chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Lúc đó ta từ nơi sâu xa cảm giác gặp nguy hiểm, theo bản năng né tránh một chút, nhưng tại hạ chỉ là một tên phi linh tướng, làm sao có thể thật may mắn thoát khỏi. Mặc dù tránh thoát dẫn lôi châu, không có bị ngũ sắc tiên lôi bổ trúng, nhưng sau đó lại bị ngư lão tặc đánh lén một chút, liền cùng hai vị bình thường ngất đi, sau đó không hiểu thấu xuất hiện ở nơi đây. Diệp Minh thở dài một cái rồi nói ra: Cái này đáng chết ngư lão tặc, tất nhiên là muốn quy nợ, không muốn đem bảo vật cho chúng ta, cho nên chơi lừa gạt đem chúng ta mê đi. Hắn lại bỏ trốn mất dạng đại hán giáp đen vô đuổi, giơ chân mắng to lên: Có khả năng này, ta nói hắn làm sao bỏ được đem những cái kia quý giá cực kỳ bảo vật làm thù lao. Nguyên lai ngay từ đầu lão tặc này không có ý định cho chúng ta. Thanh niên âm nhu sắc mặt khó coi đạo: Nhược ngư lão tặc chỉ là không nỡ những bảo vật kia lời nói, hoàn toàn chính xác không có đối với chúng ta hạ sát thủ tất yếu. Bất quá chúng ta không biết hôn mê bao lâu, người này chỉ sợ sớm đã trốn đi. Diệp Minh gật gật đầu nói. Đại hán giáp đen đống nhiên hung tợn nói: Nhất định phải để ngư lão tặc trả giá đắt. Hai vị, chúng ta bây giờ đuổi theo, nói không chừng lão tặc này còn chưa đi xa. Bạch Minh phiền phức mời một chút người minh trưởng, nếu như bạch trưởng lão cùng đi lời nói, bắt được lão tặc nắm chắc liền lớn hơn. Không có vấn đề, không thể để cho lão tặc này thật như vậy chạy mất. Ta cái này kêu là minh trưởng. Ta thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, đồng dạng không cam lòng nói ra. Sau đó hắn đưa tay lấy ra một ngụm vàng cam cam tiểu kiếm, xông nó nói nhỏ vài câu sau, cũng chỉ một chút, tiểu kiếm hóa thành hoàng mang bắn tung ra. Mà Diệp Minh lại mắt sáng lên, lắc đầu, tại hạ tu vi thấp, lần này có thể may mắn không chết, liền đã rất thỏa mãn. Ta không muốn truy cứu thêm nữa. Nghe chút Diệp Minh lời này, đại hán cùng thanh niên đều là khẽ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Diệp đạo hữu, ngư lão tặc trêu đùa như vậy chúng ta, ngươi thật là biết nhẫn mại bên dưới cơn giận này sao? Thần thông của ngươi ta cũng có chỗ nghe thấy, cũng không kém chúng ta bao nhiêu.
Con cá kia lão tặc coi như tu vi hơn xa chúng ta, nhưng lúc trước thi pháp rút ra lôi thú tinh hồn lúc, rõ ràng đã nguyên khí bị thương nặng. Chúng ta liên thủ, căn bản không đủ gây sợ, lại nói, huynh trưởng ta có khả năng cũng sẽ xuất thủ, lão này tặc khẳng định thai kiếp khó thoát. Thanh niên cắn răng nghiến lợi quên. Tính toán, ta tại thánh thành còn có chuyện quan trọng, liền không tham dự chuyện này. Hai vị tiền bối, tại hạ cáo tử. Sau khi nói xong, Diệp Minh phía sau cánh lông vũ thanh quang lóe lên, người liền xuất hiện tại cửa ra vào, lại lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không biết tốt xấu, đại hán giáp đen thấy vậy, khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Tính toán, một cái phi linh tướng mà thôi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nếu có thể tìm tới ngư lão tặc, hai chúng ta cũng kém không nhiều đủ. Thanh niên âm nhu trong lòng cũng lao đại khó chịu. Đi, ta thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Hai người thương lượng đi ra khỏi phòng, nhanh chóng hướng cá chủ cửa hàng chỗ ở mà đi. Mà lúc này, Diệp Minh lại nên ngang quay trở về chỗ ở, trên đường cũng không đụng phải phiền phức gì. Đem tất cả cấm chế toàn diện mở ra sau, Diệp Minh bàn tay to khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái vòng tay chữ vật màu trắng, chính là được từ cá chủ cửa hàng một cái kia. Lúc đó tại tu di trong động tiền, bởi vì thời gian cần trường, hắn cũng không nhìn kỹ bên trong đều có gì vật. Lúc này, hoàn cảnh an toàn, không cần lo lắng bị người quấy rầy, chính hảo có thể kiểm lại một chút vật phẩm bên trong. Đưa vào cú pháp lực sau, đưa tay đem vòng tay hướng phía trước nhẹ nhàng ném đi, lập tức tại bạch quang trong khi lấp lóe, liên tiếp quang mang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Diệp Minh tiện tay nhiếp tới một cái hộp gỗ, mở ra xem đứng lên. Vị này cá chủ cửa hàng thân gia thật đúng là phong phú không gì sánh được, chính là so với bị chính mình diệt sát khẩu nghi cùng chỗ nào họ đại hán cũng không chút thua kém, thậm chí tại một số phương diện còn muốn giàu có rất nhiều. Tỷ như, cá chủ cửa hàng trên thân liền có vài chục dạng chân quý dị thường, thế gian khó kiếm cực phẩm vật liệu, giống tử tiên mục, băng tâm tinh cùng hàn quang sắt chờ chút. Mà lại những tài liệu này đủ loại, đã có thể dùng tại luyện khí luyện đan, lại có thể dùng tại chế phù luyện trận phương diện, còn có không ít có đặc thù tác dụng vật phẩm. Có nhiều thứ, chính là Diệp Minh cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua, không nghĩ tới vị này cá chủ cửa hàng lại có vật thật. Ngoài ra, chỉ là linh thạch cực phẩm, Diệp Minh tại trong vòng tay chứa vật này liền kiểm kê ra hơn ngàn khối, điều này không khỏi làm hắn âm thầm liễu lưới. Thật mẹ nó giàu có. Diệp Minh từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Cẩn thận hồi tưởng một chút nguyên tắc nội dung, con cá này chủ cửa hàng hình như là ngũ quang tộc phản đồ, hẳn là người này đem ngũ quang tộc trọng yếu bảo khố cướp sạch một lần phải không? Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được người này vì sao có được nhiều như vậy tài liệu chân quý cùng linh thạch cực phẩm. Diệp Minh bỏ ra trọn vẹn thời gian một ngày mới đưa tất cả mọi thứ kiểm kê hoàn tất, sau đó đem tất cả vật hữu dụng từng kiện cất kỹ, chuyển di đến chính mình vòng tay chứa vật hoặc là bao khỏa trong không gian. Những thứ vô dụng kia toàn bộ xử lý sạch, mà có chút không quen biết liền tạm thời đặt ở một cái dự bị trong vòng tay chứa vật. Những này đều sau khi làm xong, Diệp Minh đưa tay vung lên, bang một tiếng, một khối lớn gần trượng khối băng vững vàng rơi trên mặt đất. Giang hai tay chỉ khẽ hấp, khối băng lập tức hòa tan, phốc một chút biến thành ngọn lửa màu bạc, một chút về tới Diệp Minh thể nội. Trên mặt đất hiện ra cá chủ cửa hàng cái kia thi thể không đầu. Diệp Minh mắt lộ hưng phấn mà quan sát một lát sau, bàn tay vừa nhấc, thi thể tự động trôi lơ lửng ở không trung. Lập tức hắn há miệng ra, một sợi ngọn lửa màu vàng phun ra. Vang một tiếng, ngọn lửa tiếp xúc thi thể, liền buộc phát ra một tiếng oanh minh, cháy đường hực đứng lên. Tiếp lấy, Diệp Minh hai tay mười ngón biến ảo không ngừng, bóc ra từng cái khác biệt pháp quyết, hướng trong ngọn lửa màu vàng đánh vào từng đạo linh quang, bắt đầu đối với cá chủ cửa hàng thi thể tiến hành luyện hóa thiêu đốt đứng lên. Sau ba ngày, Diệp Minh pháp quyết biến đổi, trước người cháy gừng hực hỏa diễm thu vào, khôi phục thành to bằng ngón tay một sợi, há miệng hút vào, đem nó hút vào trong bụng. Mà nguyên lai hỏa diễm thiêu đốt địa phương, cá chủ cửa hàng thi thể đã biến mất, thay vào đó là một đoàn lớn chừng quả trứng gà xén xé huyết đoàn, một cái mini ngũ sắc khổng tức ở bên trong xoay quanh bay múa, tản mát ra kinh người cực kỳ uy áp mạnh mẽ. Không sai, cái này ngũ sắc khổng tức chân huyết so ta trong dự đoán còn tinh khiết hơn rất nhiều, đồng thời số lượng cũng không ít. Tại đã được đến mấy loại chân huyết ở trong, chất lượng là gần với côn bằng chân huyết. Diệp Minh nhìn chằm chằm trước mắt ngũ sắc khổng tức chân huyết quan sát một lát, lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức, bóp lên pháp quyết biến đổi, một sợi linh lực màu vàng nóng từ đầu ngón tay bắn ra, phớt một chút, đâm vào trong huyết đoàn. Ngón tay trở về nhất câu, kim ti phi bắn mà quay về, cũng lộ ra một giải huyết dịch, bỗng chốc bị Diệp Minh nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, vận chuyển lên kinh chập thập nhị biến pháp quyết. Chương 642, địa bên thí luyện, 1, chương 642, địa bên thí luyện, 1, 4 tháng sau, hoàn toàn hoang lương dị thường hoàng thổ cao nguyên trên không, một đội lấy ngàn mã tính cự cầm phi trùng, từ trên cao vút qua. Tại cự cầm phi trùng bên trên, hoặc đứng hoặc ngồi lấy 1-2 ngàn người, những người này đều hoặc lớn hoặc nhỏ, phía sau sinh ra từng đôi cánh lông vũ, dáng dấp ngắn, màu xám, màu đỏ trở chút đủ loại. Nhìn kỹ, những ảnh hình người này mạo cùng phổ thông nhân tộc có chút tương tự, khuôn mặt ngũ quan không sai biệt lắm, nhưng lại có khác rất nhiều chỗ khác nhau chỗ, có hai thai nhọn, trên đỉnh đầu có một cái tròn trịa xích hồng lồi trống, có trên trán thì thêm ra một cái nho nhỏ hắc giác, bên miệng lộ ra dài vài tấc một đôi răng nanh, còn có thân thể tỷ lệ cực không cân đối, thân trên dài hạ thân ngắn. Những người này thình lình đều là tham gia địa viên thí luyện phi linh tộc người, đồng thời lúc này đã trước khi đến địa viên trên đường. Toàn bộ đội ngũ mặc dù khổng lồ, nhưng ở phi đội bên trong cũng rất ít có người nói chuyện. Diệp Minh bàn ngồi tại một con cự cầm trên lưng, yên lặng dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Diệp Minh, địa viên cửa vào sắp đến, một tên sau lưng mọc lên bạch xí áo màu bạc nữ tử, ánh mắt kính uy đối với Diệp Minh nói ra. Diệp Minh gật gật đầu, không có lên tiếng. Áo màu bạc nữ tử tên là Lôi Lan, là thiên bằng tộc bí mật bồi dưỡng hai vị thánh tử một trong, nàng này mặt trắng như ngọc, mắt như thu thủy, trên thân không nhốn bụi trần, trong lúc không tự giác mang theo một cỗ phiêu linh chi khí. Một cái khác thánh tử thì gọi Bạch Bích, là vị diện cho phổ thông, lông mày rõ ràng mắt sáng người trẻ tuổi. Hai người đều là hóa thần sơ kỳ tu vi. Hai tháng trước, Thiên Bằng tộc đại trưởng lão mang theo bọn hắn một nhóm năm người, đi một cái tên là Ngọc Hoàng Đính địa phương, tham gia phi linh tộc một lần tình hội. Ở nơi đó, các tộc hợp thể tu sĩ tề tụ một đường, thương lượng các tộc ở giữa đại sự. Mà bọn hắn những này thánh tử bọn họ, lại chỉ là thuận lộ bị dẫn đi, tập hợp cùng một chỗ, xem như cung cấp một cái thí luyện trước đó lẫn nhau thăm dò dò xét cơ hội. Cái kia Xích Dung tộc một mực tại khổ tâm lưu đồ chiếm đoạt Thiên Bằng tộc sự tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy, Diệp Minh bọn hắn vừa đến Ngọc Hoàng Đính, đối phương liền phát tới khiêu chiến. Mà Diệp Minh cũng không có nuông chiều những này muốn khiêu khích người, hóa thân xuất thủ dễ dàng liền đánh bại Xích Dung tộc 5 vị thánh tử ở trong bốn cái. Thẳng đến Xích Dung tộc mạnh nhất thánh tử, một vị tên là Trúc Âm Tử hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cường giả xuất thủ, hóa thân mới cố ý thua ở trong tay nó. Nhưng chính là như vậy, Thiên Bằng tộc 2 vị thánh tử Lôi Lan cùng Bạch Bích cũng đối Diệp Minh kính sợ dị thường, tâm phục khẩu phục biểu thị, tại trong thí luyện sẽ lấy Diệp Minh làm chủ, hết thảy nghe theo Diệp Minh chỉ huy. Ngay tại Diệp Minh hồi tưởng linh hoạt các tộc thánh tử thời điểm, đột nhiên phía trước phi linh tộc người rối loạn tương mừng, cũng ẩn ẩn truyền đến một số người tiếng kinh hô, toàn bộ đội ngũ độn tốc một chút chậm lại. Diệp Minh thần sắc khẽ động, thần niệm lập tức hướng phía trước bên cạnh quét qua mà đi. Chỉ gặp tại cách bọn họ ngoài mấy trăm dặm địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một bức màu nâu xanh cự tượng, chừng 300-400 trượng độ cao, hướng hai bên nhìn lại, một chút không cách nào nhìn đến phần cuối dáng vẻ. Tại cự tượng bên trên, cách mỗi hơn 100 trượng khoảng cách, lại có một cây trắng loáng ngọc trụ đứng vững ở đó. Những cây cột này chỉ có 10 trượng độ cao, nhưng mặt ngoài thanh quang chớp động, phía trên in nổi lấy từng đạo huyền ảo dị thường phù văn. Tại cự tường một bên thì là từng tòa cao chừng 30-40 trượng hình trụ tròn lầu các, lít nha lít nhít, chí ít có mấy ngàn tòa nhiều. Mà tại những lầu các này trên không, đang có đến hàng vạn mà tính phi linh tộc người lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi bộ dáng của bọn hắn. Phi linh tộc một bọn người, thời gian dần trôi qua tiếp cận những người này, cũng cuối cùng ngừng lại. Tham kiến chư vị trưởng lão, một vị một thân chiến giáp màu xanh nam tử trung niên, từ trong những người này vừa bay mà ra, xa xa liền xông bên này đám người liền ổ quyền. Nguyên lai năm nay phiên trực chính là Kim Phong huynh đệ áp vừa tới phi linh tộc bên này, cũng bay ra ba người đi lên Hàn Nguyên. Diệp Minh ánh mắt thì đặt ở trung niên nhân cái kia thân thanh giáp bên trên. Thân này áo giáp nhìn như đơn giản dị thường, mặt ngoài u ám phổ thông cực kỳ, cũng không có bất luận cái gì phù văn pháp trận các loại giống như hoa văn. Nhưng ở Diệp Minh thần niệm liếc nhìn bên dưới, gốc rễ đấy rõ ràng bại lộ tại trước mắt của hắn. Cái này chiến giáp màu xanh rõ ràng là dùng nồng hậu dày đặc cực kỳ sát khí ngưng tụ mà thành, kỳ lạ dị thường. Xoay chuyển ánh mắt, lại chú ý tới thanh giáp thân người sau, cái kia mấy bạn lơ lửng không trung phi linh tộc người. Trên thân mỗi một người cũng đều mặc đủ mọi màu sắc các thức chiến giáp, những chiến giáp này lại cùng thanh giáp trên thân người không có sai biệt, cũng là dùng sát khí huyền hóa mà thành. Chỉ bất quá bởi vì tu vi sâu cạn cùng sát khí số lượng nhiều ít không đồng nhất, có chút chiến giáp ngưng kết như là thực thể, có chút lại mơ hồ dị thường, như ẩn như hiện bộ dáng. Diệp Minh không khỏi tò mò nhìn nhiều mấy lần. Một bên Bạch Bích gặp Diệp Minh như vậy, truyền âm nói câu, Diệp Minh đối với cái này tứ sát hóa giáp thuật cảm thấy hứng thú. Chương 642, địa biên thí luyện 2, chương 642, địa biên thí luyện 2, Diệp Minh lắc đầu. Tại hắn minh thanh linh nhãn bên dưới, đã nhìn ra, những sát khí này chiến giáp mặc dù bất phàm, nhưng cũng liền tại đồng bậc trong đấu pháp chiếm chút tiện nghi. Gặp được tu vi cao hơn chính mình, kỳ thật tác dụng hẳn là không lớn như vậy. Mà Diệp Minh đánh cùng giai căn bản không cần loại vật này, vượt cấp giết địch cũng không dùng được. Ách, tốt đa Bạch Bích nghe vậy không khỏi sửng sở, hắn lúc đầu cũng định muốn giới thiệu sát giáp thuật, lúc này đành phải lộ vẻ tức giận không nói. Sau đó, mấy vị trưởng lão lại nói chuyện với nhau một hồi, hiểu rõ tinh tường nguyên trước mắt tình huống sau, một đoàn người liền vào thành nghỉ ngơi. Thí luyện định tại ngày mai. Chờ các vị thánh tử nghỉ ngơi sau khi chuẩn bị xong lại bắt đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai tất cả mọi người lần nữa tập hợp, đi tới một bức như ngọn núi nhỏ cự tường phía trước cách đó không xa. Hôm nay phi linh tộc người, không có người nào thừa kỵ cự cầm phi trùng loại hình toa kỵ, tất cả đều triển khai phía sau hai cánh lơ lửng ở giữa không trung. Mà lại, tất cả chi thánh tử bọn họ chuyên môn tụ tập đến cùng một chỗ, cùng bản tộc trưởng lão đã tách ra. Những này thánh tử cùng hôm qua tình hình khác nhau rất lớn, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, lại không xì xào bàn tán người. Diệp Minh bất động thanh sắc dò xét phía trước hợp thể tu sĩ, đồng dạng không có cùng ai nói chuyện ý tứ, mang theo Bạch Bích cái Lôi Lan hai người tại đám người một góc, lặng lặng không nói một lời. Một đoạn thời khắc, tên kia gọi Kim Phong hợp thể tu sĩ đi tới đội ngũ phía trước nhất, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một tay xông cự tường đống nhiên một chút. Âm ầm nổ vang, cả mặt cự tường mặt ngoài một trận lắc lư, tại hào quang năm màu chớp động bên trong, dần dần ở trên tường hiện ra một tòa màu bạc nhạt phát trận. Kim Phong thấy vậy, lập tức há miệng ra, phun ra một khối màu tím nhạt một bài. Linh quang trong khi lấp lóe, một đạo quang trụ màu tím từ trên một bài lóe lên liền biến mất bắn ra, mấy cái chớp động sau, liền tiến vào trung tâm pháp trận chỗ. Lập tức pháp trận màu bạc phát ra từng đợt vù vù, tiếp theo tại các loại quang mang kỳ lạ lưu chuyển bên dưới, toàn bộ pháp trận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở cái này đoạn tự tường phía dưới lại phát hiện ra một cánh cửa lớn màu bạc. Cửa này cao mấy chục trượng, tản ra băng hàn quang mang, lộ ra nặng nề vô cùng, phản phất là dùng thuần ngân chế tạo bình thường. Kim Phong không nói hai lời đem một bài vừa thu lại, số cửa lớn xa xa tay áo phất một cái. Lập tức một mảnh quang hà màu tím bay cuộn mà ra, một chút đánh tới trên cửa lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngân môn tại trong hào quang chậm rãi đẩy ra. Bên trong lập tức thổi tới một cỗ bụi mênh mông tà phong, những nơi đi qua, những cái kia thánh tử đều đống nhiên cảm giác một tia không hiểu run rẩy, da thịt phảng phất bị người dùng lưỡi dao tới gần giống như lông tơ dựng thẳng đứng lên. Những cái kia hợp thể kỳ trưởng lão không có để mọi người chờ lâu, cửa lớn vừa mở, liền dẫn đầu bay vào. Phía sau thánh tử đội ngũ thấy vậy, đều không chần chừ nữa đi tới ngân môn, liếc nhìn cự tưởng sau tình hình. Chỉ gặp phía sau cửa là một mảnh mặt đất màu đen, trên mặt đất không có một mảng cỏ, cơ hồ tất cả đất đá đều là đen kịt chi sắc, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Mà ở trên không trung thì là một lớp bụi sương mù màu trắng hình thành vụ hải, dày đặc dị thường, mắt thường không cách nào nhìn thấy bên dưới, dày mo không gì sánh được dáng vẻ. Mặt đất cùng vụ hải ở giữa khoảng cách chỉ bất quá cao 30-40 trượng mà thôi, toàn bộ không gian lộ ra thấp bé dị thường. Trong không khí một loại quái dị phong minh âm thanh liên miên không ngừng, phản phất có thể thôn vệ hết thể giống như. Một vị một tay trụ quải trượng lão phụ nhân đột nhiên nói ra, "Tốt, đến nơi đây." Trừ thánh tử bên ngoài, những người còn lại đều không được tiến lên một bước, địa viên cửa vào ngay tại cách nơi này bên ngoài vạn dặm trong sương mù. Phía dưới, ta tuyên bố lần thí luyện này nội dung, các ngươi đều nghe cẩn thận. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng dị thường truyền vào trong thai của mỗi người, nguyên bản có chút bạo động đám người lập tức yên tĩnh trở lại, cũng từng cái bệnh thai cẩn thận lắng nghe. Lão phụ nhân thấy vậy, hài lòng sau khi gật đầu tiếp tục nói, trải qua liên tịch trưởng lão hội thương nghị, lần thí luyện này nội dung cùng dĩ vãng tranh đoạt vật gì đó có chỗ khác biệt. Bất kể là ai, chỉ cần các ngươi có thể từ trong địa nguyên mang về một viên thành thục minh diễm quả trở về, coi như thí luyện thành công. Loại này minh diễm quả cùng mặt khác linh vật khác biệt, là tại hắc ám cùng ế khí ngưng tụ trọng chi địa mới có thể sinh ra. Địa nguyên tầng thứ nhất bởi vì hắc ám chi khí không đủ, là không thể nào sẽ xuất hiện quả này. Tầng thứ hai, có thể sẽ có chút ít minh diễm quả, nhưng nơi đây chỗ hẻo lánh, khó mà tìm tới. Địa nguyên tầng thứ ba, thì khẳng định sẽ có linh này vật, mà lại số lượng không ít, chỉ là tính nguy hiểm không nhỏ, cụ thể như thế nào hành động, tự nhiên là do các ngươi quyết định. Mà thí luyện thời gian là 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta sẽ đúng giờ mở ra cửa này, nên đón các ngươi trở về, đều hiểu rồi sao? Minh Bạch, chúng thánh tử trăm miệng một lời nói. Tốt, đã các ngươi đã biết được thí luyện nội dung, hiện tại có thể xuất phát, những người còn lại đều trở về đi. Phong Ma môn lập tức liền sẽ một lần nữa đóng lại. Một vị trên mặt mang theo hình xăm lão giả trầm giọng phân phó nói. Chương 643, tính toán chương 643, tính toán tại hình xăm lão giả đã phân phó sau, mặt khác không cho phép ai có thể rất mau bỏ đi cách. Trong chớp mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại có mấy trăm phi linh tộc tất cả chi thánh tử. Mà tòa kia cửa lớn màu bạc cũng tại một tiếng ầm vang chung quanh đóng. Siêu siêu siêu, cửa lớn vừa mới vừa đóng bên trên, liền có người kìm nén không được, thân hình khẽ động bắn tung ra. Trong chốc lát, nguyên bản 300 người đội ngũ, liền còn chỉ còn lại có 30-40 người. Diễm Minh, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước một bước. Ngũ Quang tộc bên trong, một tên 20 mấy tuổi nữ tử tiểu mị, hãy náy cười một tiếng xông Diệp Minh nói ra. Nói chuyện đồng thời, còn mịt mờ liếc qua một cái tầm 10 người đoàn thể. Ngũ Quang tộc bình thường cùng trời bằng tộc quan hệ cũng không tệ lắm, xem như số ít mấy cái giao hảo chủng tộc một trong. Lần này bọn hắn tới 5 vị thánh tử, vị nữ tử này chính là dẫn đầu. Không có việc gì, các ngươi mau mau đi vào đi, nói không chừng còn có thể người khác phía trước tìm tới Minh Diễm qua đâu. Diệp Minh cười cười, không thèm để ý nói. Hắn biết, nàng này nói tới coi chừng, chỉ là đối với mặt những người kia. Nơi đó có hơn 20 người chính không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Minh bọn hắn. Những người này phân biệt đến từ Xích Dung tộc, Sương Thiếu tộc cùng Hoàng Phong tộc ba cái chủng tộc. Trong đó Xích Dung tộc người nhiều nhất, chừng 10 người nhiều, mà lại đều là hóa thần trung kỳ trở lên tu vi. Lấy một tên hồng sam thanh niên làm chủ, người này khuôn mặt tâm lệ, ánh mắt hung ác, chính là vị kia danh xưng tất cả linh hoạt thánh tử bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu trúc cấm tử. Mặt khác Sừng Thiếu tộc cùng Hoàng Phong tộc phân biệt có 6 người cùng 8 người, một bộ lấy Xích Dung tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Đi thôi, xem ra chúng ta không đi, những người này cũng sẽ không đi. Diệp Minh ánh mắt tại Xích Dung tộc bọn người trên thân quét qua sau, vung tay lên, phía sau hai cánh lắc một cái, hóa thành một đoàn thanh quang bay ra ngoài. Bạch Bích cùng Lôi Lan, không nói hai lời hóa thành một đoàn ngân quang cùng một đoàn kim quang, đi theo sát. Các loại Diệp Minh Phương vừa rời đi, một vị phía sau mọc ra màu vàng đất cánh lông vũ, kéo lấy một cây thật dài vàng đuôi nam tử mùi ưng nói ra, "Chúc huynh, Thiên Bằng tộc cứ như vậy 3 người mà thôi, chẳng lẽ lấy các ngươi thực lực còn chưa đủ lấy diệt đi bọn hắn à? Còn không phải kéo lên chúng ta Hoàng Phong tộc." "Hoàng huynh, còn lại 2 người đổ không có gì, chúng ta nơi này mỗi người đều có thể đối phó, duy chỉ cái này gọi Diệp Minh, ta cảm giác người này không đơn giản." Tại Ngọc Hoàng đỉnh lúc, mặc dù hắn bại vào tay ta, nhưng ta luôn cảm thấy hắn là cố ý, người này hẳn là còn ẩn tàng thực lực. Nó chân thực chiến lực, hẳn là Ô Chín biệt tộc Ngao Thanh tương xứng. Mà căn cứ người này đủ loại biểu hiện, chắc chắn sẽ trở thành Thiên Bằng tộc kế tiếp thánh chủ. Đây là chúng ta tuyệt không cho phép, cho nên nhất định phải ở địa viên trung tướng nó diệt sát. Vì bạn vô nhất thất, không thể không phiền phức Ô Minh còn có Cưu Minh các vị. Trúc Âm Tử trầm giọng nói ra. Cùng Ngao Thanh tương xứng. Nam tử mũi ưng cùng một vị khác trên trán mọc ra độc giác màu đen thanh niên liếc nhau sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu như thế, sát thực cần đề cao coi trọng, nhưng Trúc Minh lúc trước đáp ứng đồ vật giá trị có thể không đủ hắc giác thanh niên không khách khí đạo. Vị kia nam tử mũi ưng cũng nhìn xem Trúc Âm Tử, trong ánh mắt cũng là đồng dạng ý tứ. Ha ha, Ô Minh yên tâm, nếu các ngươi thật có thể đem nó diệt, chính là lại nhiều cho các ngươi một nửa cũng không phải việc khó gì. Trúc Âm Tử lời thề son sắt nói. Tốt. Nếu như thế, Hoàng Mỗ liền bồi ngươi đi một chuyến. Ha ha ha, như vậy rất tốt. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian theo sau, nếu không tiểu tử này chạy xa, chúng ta liền không dễ tìm. Ha ha, đi thương nghị hoàn tất sau, ba người này phân biệt mang theo riêng phần mình tộc nhân, chia ba đợt phá không rời đi. Kể từ đó, mấy trăm tên phi linh tộc thánh tử toàn chui vào phía trước mặt đất màu đen bên trong, đều tung tích hoàn toàn không có. Cự tường phụ cận giống tuyết, không có người nào. Diệp Minh mang theo Bạch Bích cùng Lôi Lan hai người một khắc càng không ngừng phi hành hơn nửa canh giờ, đi tới một cái không biết bao sâu vực sâu phía trên. Bên trong khắp nơi đều là sương mù màu đen xám trôi nổi không chừng, cũng thỉnh thoảng từ bên trong thổi ra từng cỗ kỳ hàn hắc phong. Nơi này chính là địa viên chi môn, địa viên ngay tại phía dưới. Toàn bộ địa viên tổng cộng có tầng 7, giống chúng ta dạng này phi linh tướng, bình thường sẽ chỉ ở 1-2 tầng hoạt động. Tầng thứ 3 nguy hiểm không gì sánh được, trừ thực lực cường đại người, đám người còn lại bình thường là sẽ không tới nơi nào đây. Về phần tầng thứ 4 xuống, nghe nói mỗi một tầng đều có một cái hợp thể yêu vương tọa trấn, không biết là thật là giả. Bạch Bích nhìn qua vực sâu, chờ bọn giải thích nói: "Các ngươi cẩn thận chút, mặc dù địa viên yêu vật lúc bình thường sẽ không tới đến nơi đây, nhưng là nhiều chú ý xuống tổng không có sai." Diệp Minh không có đánh số lượng bao lâu thời gian, bình tĩnh nói vài câu, sau đó sau lưng hai cánh lắc một cái, liền một đầu đâm vào trong vực sâu, tại sương mù màu đen xám mấy cái chớp động sau, liền biến mất không thấy. Bạch Bích cùng Lôi Lan sắc mặt ngưng tụ sau, không dám thất lễ cũng bay vào trong đó. Vực sâu bên trong sương mù nồng đậm dị thường, vừa tiến vào lúc còn miễn cưỡng có thể thấy vật, nhưng xâm nhập xuống đất mấy ngàn trượng lúc, một chút nồng đậm mấy lần, không có linh mục thần thông Bạch Bích hai người, không thể không tế ra đại lượng nguyệt quang thạch ở bên người, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh mấy trượng phạm vi. Đồng thời cái kia cố hắc phong thổi lên, cũng càng phát rét lạnh, bất quá điểm ấy hàn khí đối với ba người tới nói, cũng không tính cái gì. Lại đi xuống không biết xâm nhập bao lâu sau, sương mù trở thành nhạt đứng lên, đồng thời nguyên bản thỉnh thoảng xuất hiện hắc phong cũng mai danh nhận tích. Ba người mừng rỡ, biết sắp đến địa nguyên tầng thứ nhất, thế là tăng nhanh tốc độ. Tiếp qua một chén trà thời gian sau, ba người xuyên thấu qua thật mỏng sương mù, rốt cục thấy được khác biệt cảnh sắc. Một mảnh vàng đen giao nhau đại địa đột nhiên xuất hiện ở trong mắt ba người, mặt đất xanh đúng tươi tốt, sinh ra rậm rạp dị thường to lớn cây cối, thậm chí còn có mấy cái hình thể quái dị đại địa màu xám tại trong tầng trời thấp xoay quanh không chừng lấy. Phía dưới chính là địa nguyên một tầng, nhìn giống như không có quá đặc thù chỗ. Bạch Bích nhìn kỹ đây hết thảy, ở một bên không nhịn được thì thào đứng lên. Địa nguyên một tầng là bị khí tức hắc ám ăn mòn nhất cả một tầng, bình thường trừ một chút cấp thấp nhất yêu vật bên ngoài, hoàn toàn chính xác sinh hoạt đại lượng phổ thông thú loại. Hoàn toàn chính xác đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng tựa như trưởng lão nói như vậy, tầng này khẳng định không có chúng ta cần đồ vật. Lôi Lan tựa hồ biết đến không ít, mở miệng giải thích hai câu. Diệp Minh đối với cái này nhìn như không thấy, thần niệm trong nháy mắt đem chúng quanh đều quét một lần, cũng không phát hiện có mặt khác thánh tử cùng khí tức cường đại tồn tại, thản nhiên nói, chúng ta tới trước tầng thứ 3 đi tìm tới Minh Diễm Quả, trợ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Cái này Bạch Bích cùng Lôi Lan hai người đồng thời biến sắc. Nhưng mà, Diệp Minh cũng không có muốn giải thích ý tứ, sau khi nói xong liền lập tức hướng phía dưới bay đi, một chút sông già có thể sương mù phạm vi bao phủ. Phía sau hai người rơi vào đường cùng đành phải đuổi theo, nhưng tránh không được lo lắng một phen. Vừa tiến vào địa viên một tầng phạm vi, đột nhiên liền cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm, thần thức lúc này liền nhận lấy lớn lao hạn chế. Diệp Minh thử nghiệm đem thần niệm toàn lực thả ra, cũng chỉ có thể phát hiện 100-200 trượng khoảng cách, còn không bằng mắt thường quan sát đâu. Mà Bạch Bích cùng Lôi Lan thì càng không cần nói, từ bọn hắn một mặt khó coi biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn hiển nhiên quét hình không được bao xa. Tiến vào địa viên sau, thần niệm sẽ bị hạn chế lớn tình huống, lại xuất phát trước, Kim Duyệt những trưởng lão kia đã sớm đã nói với ba người. Cho nên, ba người đối với cái này cũng không nói cái gì, quan sát bốn phía một lát sau, rất nhanh liền thích ứng. Lập tức, một nhóm ba người tại Diệp Minh dẫn đầu xuống, quyết định một cái hướng khác bay đi. Địa viên một tầng không gian rộng lớn không gì sánh được, mặt đất địa hình cảnh sắc cơ bản giống nhau, đều là vàng đen giao nhau thổ địa, bất quá càng đến gần nội bộ, màu đen tỉ trọng lại càng lớn một chút. Ba người một đường bình yên phi hành 3 ngày cũng còn chưa tới tầng thứ 2 lôi bảo, cũng không có nhìn thấy tộc khác thánh tử bọn họ. Kỳ thật, tầng 2 cửa vào có thật nhiều, trong đó có thể an toàn tiến vào cũng có 10 cái. Phi linh tộc mấy chục cái chi nhánh thánh tử bọn họ, vì tránh đi sớm gặp phải chủng tộc khác thánh tử, hoặc là tránh cho xung đột không cần thiết, cơ bản đều lựa chọn tận lực né tránh. Bọn hắn hoặc sớm đường vòng, hoặc dừng lại tại nơi nào đó chờ đợi người khác đi trước. Cho nên, tại cái này rộng lớn một tầng bên trong phi hành 2-3 ngày đều không có gặp được một người. Ngược lại là địa viên bên trong yêu vật, lại gặp không ít. Chương 644, ngăn cửa chương 644, ngăn cửa ầm ầm một trận liệt hỏa trong tiếng oanh minh, một cái cánh hoa triển khai có vài dặm lớn hoa yêu, bị thiêu thành cho tàn. Cháy hừng hực liệt hỏa, đem hoa yêu chỗ một cái cự đại huyết hồ, cũng bốc hơi đến không còn một mảnh. Diễm huynh, ta xem tình hình có chút không đúng. Lôi Lan đột nhiên nhăn nhăn đôi mi thanh tú, thần sắc ngưng trọng nói. Nguyên lai Lôi sư tỷ cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Bạch Bích đồng dạng có chút kinh nghi bất định. Trước mắt cái này to đến không hợp thói thường hoa yêu, rõ ràng là trùng cao gia yêu vật, trước kia chưa bao giờ ở địa viên một tầng xuất hiện qua. Mà lại, trên đường đi chúng ta gặp phải âm man rắn cùng âm phong ly các loại yêu vật, cũng là sinh hoạt tại tầng 2 trở xuống, bây giờ bọn chúng lại đại lượng xuất hiện tại một tầng đến. Lại thêm trước mắt cái này quỷ dị huyết hồ, ta cảm thấy địa viên vô cùng có khả năng xảy ra điều gì trọng đại biến cố. Lôi Lan đối địa viên hiểu rõ không ít, nàng đem những tin tức này liên quan cùng một chỗ, lập tức cho ra như thế một cái kết luận. Bây giờ sắp đến địa viên thú triều phun trào thời điểm, những này dị địa yêu vật xuất hiện ở đây cũng không phải là không thể được. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể bảo đảm các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Minh đem một cái hỏa điệu màu bạc gọi trở về, thản nhiên nói. Diệp Minh bản tôn tại hóa thân cùng Lôi Lan Bạch Bích ba người chém giết một đoàn âm chu phong yêu vật lúc, lặng lẽ từ túi linh thú trong không gian đi ra. Cũng trong lúc vô tình, cùng hóa thân hoàn thành trao đổi, hiện tại cùng Lôi Lan hai người nói chuyện chính là Diệp Minh bản tôn. Chỉ là hắn tiếp tục cẩn giấu tu vi, hai người này không phát hiện được thôi. Về phần địa viên bên trong dị biến là chuyện gì xảy ra, Diệp Minh ngược lại là có chừng chút ít giải, đơn giản chính là bên trong mấy cái hợp thể kỳ yêu vật đang làm sự tình thôi. Hắn muốn đi tìm Nguyên Giao lời nói, sớm muộn là sẽ cùng những người này đối đầu, cho nên lúc này cũng không có bao lớn lo lắng. Như vậy, còn muốn phiền phức Diệp Minh. Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người nhìn thấy Diệp Minh nói như thế, nhìn nhau sau, mặc dù còn có chút lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Diệp Minh khoát khoát tay sau, bay thẳng bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Minh ba người thân ảnh liền tại phụ cận chân trời biến mất vô tung vô ảnh, nơi đây lại không bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phụ cận mặt đất một trận lắc lư, tiếp lấy ầm ầm nổ vang phân liệt ra đến, cũng từ dưới đất toát ra vài gốc phảng phất kình thiên trụ lớn màu đen cầm đầu, tiếp lấy một cá thể tích 7-8 dặm lớn màu đen đặc yêu hoa, từ đen thấm dưới mặt đất xung ra. Hoa này phảng phất một ngọn núi lớn, xúc tu tại mặt đất một trận đập, liền vững vàng ngừng lại. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ kêu bỗng nhiên từ Tiêu Tốn truyền ra. Là ai? Dám can đảm phá hư tế tự dùng linh hoa, vừa ra cẩn thận đi thăm dò. Một nữ tử thanh âm tức giận bộc phát mà ra. Theo âm thanh đi lên nhìn lại, tại hoa khổng lồ màu đen ở trung tâm, thình lình có một thanh màu bạc chiếc ghế dựng đứng tại trong hoa tâm, phía trên ngồi ngay ngắn một cái vóc người thon thả, khuôn mặt mơ hồ không rõ thân ảnh, trong tay còn cầm một cây màu bạc roi ra. Là chủ nhân. Hoàng quang lóe lên, đột nhiên một cọng lông mượt mà viên hầu thân ảnh hiện lên ở màu bạc chỗ ngồi trước, nửa quỳ sông trên ghế nữ tử nói ra, thần sắc cung kính cực kỳ. Sau khi tra được bất kể là ai, không cần báo cáo, toàn diện diệt sát, nữ tử lạnh lùng nói, trong tay roi bỗng nhiên hư không co lại, đôn nốt kêu lên một tiếng bén nhọn đằng sau. Một đạo bạch ngấn lóe lên liền biến mất, phủ cận không gian một cơn chấn động, lập tức vô số hắc vụ từ trong bạch ngấn tuôn trào ra, vậy mà sẽ mở nơi đây không gian bình thường. Tuân mệnh, chủ nhân. Viên hầu thân hình run lên, đầu lâu càng hạ thấp hơn 3 phần. Ngươi đi đi, ta còn muốn trở về chủ trì tế tự sự tình, tạm thời thoát thân không gian nữ tử phân phó nói, lập tức dùng chân giẫm mạnh dưới chân hoa khổng lồ màu đen. Lập tức, âm ầm một trận thiên băng địa liệt đằng sau, hoa khổng lồ màu đen một lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Diệp Minh ba người lại tiến lên một lúc lâu sau, đột nhiên phía trước bên cạnh ngoài 10 dặm, xuất hiện 6-7 phi linh tộc người. Là Hỏa Nha tộc thánh tử. Hỏa Nha tộc cùng chúng ta Thiên Bằng tộc quan hệ bình thường, không biết sẽ không tới tìm phiền phức Bạch Bích một chút nhận ra lai lịch của đối phương. Lúc này, chỉ gặp đối diện những người kia mặc kệ râu tóc, làn da hay là cánh, đều là hỏa hồng chi sắc. Mấy người lơ lửng ở giữa không trung, cảnh giác nhìn xem Diệp Minh bọn hắn, tựa hồ đang xì xào bàn tán. Diệp Minh hai mắt nhắm lại nhìn một chút mấy cái kia Hỏa Nha tộc thánh tử, trong lòng không chút nào để ý, như đối phương không biết tốt xấu, vậy liền đưa bọn hắn vào luân hồi. Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người thần sắc khẩn trương đề phòng, cũng không biết đối phương thương lượng cái gì. Chỉ trong phiến khắc, mấy người quay người hướng tầng thứ hai cửa vào bay đi. Hô, còn tốt sợ bóng sợ gió một trận, Bạch Bích thở dài một hơi, mặc dù phe mình Diệp Minh thực lực cường đại, nhưng đối phương nhân số so với chính mình nhiều gấp đôi, mà lại tu vi còn cao, nói không khẩn trương là không thể nào. Đi thôi. Diệp Minh phân phó một tiếng, mang theo hai người tiếp tục tiến lên. Trên con đường sau đó, lại gặp mấy lần phi linh tộc người, bất quá cũng không gặp được nhìn trời bằng tộc có địch ý chủ tộc, song phương đều không có buộc phát xung đột. Hai ngày sau, một đoàn người xuyên qua một cái cự đại hẹp dài không gì sánh được hẻm núi, tiến vào tầng thứ hai. Sau đó lại một đường hướng xuống phi hành, lại đang 7-8 ngày sau bay qua toàn bộ tầng thứ hai, đi tới một cái bồn địa bên trong. Tại một đường tới đây trong quá trình, bọn hắn tự nhiên gặp không ít âm vật yêu thú, nhưng ở Diệp Minh lôi đỉnh thủ đoạn bên dưới, những này cơ bản đều là quét ngang qua, không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Trước mắt vị trí chi địa là một tòa phương viên mấy ngàn dặm hình khuyên bồn địa, bốn phía đều là màu xanh đen rừng rậm, ở giữa hơn 100 dặm chỗ khắp nơi trồi lùi, trên mặt đất chất đầy lớn cỡ đầu lâu hình trứng tròn khối, đuổi mênh mông. Mà tại những loạn thạch này chi địa nơi trung tâm nhất, lại là một cái hơn 100 trượng ánh sáng đen thấm độc vật, nối thẳng dưới mặt đất cực sâu chỗ dáng vẻ. Căn cứ trưởng lão cho địa đồ biểu hiện, nơi này chính là vạn đằng nói, thông hướng 3 tầng 3 khu cửa vào một trong. Diệp Minh mắt lộ ra tinh quang dò xét động vật vài lần, tiếp lấy hướng xung quanh tùy ý liếc nhìn một chút, liền lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười đến. Đúng lúc này, mấy đạo hồng quang bao phủ mang cánh bóng người bỗng nhiên từ cửa vào chung quanh xông ra. Xiêu 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 mấy lần, xuất hiện tại Diệp Minh ba người chung quanh, đưa chúng nó bao vây lại. Xích Dung tộc. Lôi Lan kinh hô một tiếng. Hắc hắc, Trúc Sư Minh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn hắn muốn đi tầng thứ 3 hay là lựa chọn nơi này, một vị nhìn 18-19 tuổi người trẻ tuổi cười hì hì đối với một tên hồng sam thanh niên nói ra. Hồng sam thanh niên là Xích Dung tộc thực lực mạnh nhất thánh tử, Trúc Cấp tử. Lúc này hắn khuôn mặt âm lịch, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Diệp Minh, kiệt kiệt cười nói, Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, ngươi hay là rất cẩn thận, đem bọn ngươi Xích Dung tộc tất cả mọi người triệu tập đến đây. Diệp Minh mặt không thay đổi liếc nhìn một vòng, Xích Dung tộc tất cả thánh tử đều ở nơi này, 7 nam 3 nữ, tổng cộng 10 người. Ha ha, đối phó Diệp đạo hữu ngươi, mặc kệ cỡ nào cẩn thận đều không quá phận, lần này, liền để ta nhìn ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực đi. Muốn xem ta ẩn giấu thực lực, chỉ bằng mấy người các ngươi, chỉ sợ còn kém một chút. Diệp Minh dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Trúc Âm Tử. Cuồng vọng. Trúc Âm Tử trong lòng giận dữ. Ngươi để mấy người khác cũng ra đi, những này mai phục đối với ta vô dụng. Diệp Minh xoay chuyển ánh mắt, đặt ở phía bên phải trong một khu rừng rậm rạp. Lại còn có mai phục. Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người, lấy làm kinh hãi, trước mắt 10 cái Xích Dung tộc thánh tử, liền đã làm bọn hắn tuyệt vọng, không nghĩ tới nơi đây có khác người khác tồn tại. Bọn hắn hướng Diệp Minh chỉ chố gắt gao nhìn lại, chỉ gặp ở mảnh này rừng rậm trên không, đột nhiên một trận hoàng quang đại lên, đột nhiên lại xuất hiện 5-6 cái mang cánh bóng người. Những người này cánh sau lưng hơi vàng, trên mặt mang lông, phía sau cũng đều kéo lấy một đầu lông xù đôi dài, nhìn rất là yêu dị. Hoàng húc. Diệp Minh coi chừng, Hoàng Phong này tộc người cũng xem chúng ta Thiên Bằng tộc nhân là cựu địch, đối phương người đông thế mạnh, nếu không, chúng ta trước tiên lui đi. Bạch Bích thấy rõ ràng người tới đằng sau, trong lòng không khỏi run rẩy. Đối diện hai cái chi nhánh thánh tử cộng lại là bọn hắn gấp 5 lần còn nhiều, đó căn bản không có cách nào đánh thôi, coi như Diệp Minh thực lực lại như thế nào cường hãn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ a. Diệp Minh lôi lan cũng muốn nói cái gì lúc, Diệp Minh khoát tay chặn lại ngăn lại nàng. Chương 645, Lôi thú hóa thân hung uy. Chương 645, Lôi thú hóa thân hung uy. Đối mặt mười mấy người vây quanh, Diệp Minh từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, ngược lại cười nhạt một tiếng, các ngươi mai phục tại nơi này thời gian không ngắn đi. Ha ha ha, kỳ thật cũng không dài, chúng ta chỉ so với ngươi sớm đến một ngày mà thôi. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng tâm ta mềm nhũn, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái kia được xưng là Hoàng Húc nam tử mùi ương đắc ý cười một tiếng. Ta nếu là không đâu, nếu như ngươi dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại lời nói, chúng ta sẽ đem ngươi hồn phách câu ở, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sao mà vậy? Trúc Âm con gặp Diệp Minh vẻ không có gì sợ, không khỏi có chút kinh nghi bất định đứng lên, nhưng hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, nhưng lại chưa phát hiện có gì không ổn. Không yên lòng hắn, hay là xông trong đám người một vị mặt đỏ nữ tử truyền âm, "Mẫu sư muội, ngươi đối với khí tức mẫn cảm nhất, nhìn xem xung quanh có phải là có tình huống gì hay không?" "Trúc sư minh, vừa rồi ta cẩn thận cảm ứng qua, xung quanh xác thực không có gì mai phục, chỉ là người trước mắt này khí tức có chút cổ quái, nhưng cụ thể chỗ nào cổ quái, nhưng lại nói không ra." Mặt đỏ nữ tử lặng lẽ hướng Trúc Âm tử truyền âm nói. Sau khi lấy được tin tức này, Trúc Âm tử trong lòng nhất định, gặp Diệp Minh hay là hứng hở dáng vẻ, không khỏi giận dữ. "Chư vị, không cần cùng người này nhiều lời, trực tiếp diện sát sự tình." "Ha ha, thật sự là một đám không biết sống chết ra hỏa." Diệp Minh cười lạnh bung tay lên. Một trận quái dị trầm thấp tiếng giống vang lên, một cái giống như người giống như chim yêu vật đột nhiên xuất hiện tại Diệp Minh trước người. Yêu vật này đầu chim gáy da xanh, mọc ra một đôi xanh mênh mang cánh lông vũ, trên thân thể nửa là người, bên dưới nửa là chim, trong đôi mắt con mắt kim hoàng, chớp động lên âm trầm ánh mắt, đôi cánh tay phía trước đúng là một truy quỷ dị hình thái, một cô cực kỳ mạnh mẽ uy áp quét ngang mà ra. Chính là cái kia lôi thú. Bất quá, lúc này lôi thú đã trở thành Diệp Minh thứ ba hóa thân. Hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh bí thuật, lần nữa chia ra một bộ phận nguyên thần. Sau đó dùng bộ phận này nguyên thần cùng lôi thú tinh hồn, thông qua được từ cá chủ cửa hàng cái kia bộ dục thú bí thuật, thành công dung hợp ở cùng nhau, biến thành của hắn thứ ba hóa thân. Bộ phận nguyên thần cùng con thú này tinh hồn dung hợp sau, cái này lôi thú cũng không chết đi, còn có nhất định thần hồn ý thức, biến thành xen vào âm hồn cùng sinh linh ở giữa một loại tồn tại. Tu vi của nó có thể thông qua tự chủ tu luyện đến đề thăng, cũng có thể theo Diệp Minh nguyên thần tu vi tăng lên mà gia tăng, vô cùng thần kỳ. Đột nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy quái thú, vây quanh Diệp Minh ba người những cái kia thánh tử bọn họ lập tức rối loạn tương mừng. Đây là yêu vật gì? A, khí tức này, linh xoáy cấp. Đội cái gì? Không phải liền là một cái linh xoáy cấp linh thú mà thôi à? Chúng ta ở đây mười mấy người cái kia không phải trong tộc người nổi bật, vượt cấp chiến đấu đó là chuyện thường ngày. Đừng nói người này thả ra linh thú chỉ có linh xoáy trung giai, chính là đến cái linh xoáy cao giai cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Trúc Âm tử khẽ quát một tiếng. Mọi người nhất thời chấn định lại, đúng vậy a, chính là linh xoáy linh thú thì thế nào? Trong đó mấy người còn thầm mắng mình định lực không đủ, lại bị người này linh thú hù sợ. Mau ra tay giết nó. Hoàng Phong tộc Hoàng Húc nhìn thấy cái này quái dị yêu thú đằng sau, trong lòng có chủng dự cảm không ổn, lúc này liền hô to một tiếng, chuẩn bị ra tay trước. Vừa dứt lời, chung quanh 10 cái hai tộc thánh tử gần như đồng thời xuất thủ, bọn hắn hoặc vỗ cánh lông vũ chuẩn bị thi triển sở trường thần thông, hoặc lấy ra tiện tay bảo vật bắt đầu hướng trong đó cuồng chú pháp lực. Nhưng lôi thú hóa thân động tác so những người này càng nhanh. Thấy nó vừa xuất hiện, liền đột nhiên dương lên đầu chim gáy, phát ra một tiếng quái hống, lập tức trong miệng bạch mang chớp động mấy lần, vô số to bằng nắm đấm lôi cầu màu trắng liền lăn lăn mà ra. Những lôi cầu này mặt ngoài hồ quang điện màu trắng nhảy lên bên dưới, đột nhiên nhoáng một cái, liền chia ra làm ba chia bốn bộ phận, hướng về bên trái vòng vây xích dùng tộc thánh tử phun ra đi qua. Mà cơ hồ cùng lúc đó, lôi thú hóa thân phía sau đôi kia màu làm cánh lông vũ nhẹ nhàng một cánh bên dưới, tính ra hàng trăm lam vũ bắn ra, lóe lên phía dưới, liền biến thành khoảng nửa thước dáng dấp màu lam điện mũi tên, lít nha lít nhít hướng phía bên phải vòng vây vào tới, đồng dạng đem này bên cạnh tất cả thánh tử đều bao vây đi vào. Vang một tiếng, lôi thú hóa thân hai tay truy truy dưới sự va chạm, lại một đạo kỳ thô không gì sánh được kim hồ từ mũi truy chỗ bắn ra mà ra, một chút hóa thành mấy cái màu vàng địa dao, khí thế hung hăng hướng Trúc Âm tử cùng bên cạnh hắn một nam một nữ bay nhào đi qua. Ngay sau đó, lôi thú hóa thân bên ngoài thân hồng quang lóe lên, ầm một chút, từng đạo xích hồng hồ quang điện nổi lên, cũng nhanh chóng xen lẫn thành năm tấm xích hồng lưới điện, hướng về sau lưng Hoàng Húc bọn người chủ tới. A, cái này, cơ hồ tất cả thánh tử đều thất kinh, quái thú kia vậy mà tại trong nháy mắt, liền thi triển bốn loại hoàn toàn khác biệt lôi thuộc tính thần thông. Mà lại, những lôi điện này mặc kệ loại nào đều uy lực to lớn vô cùng. Chỉ gặp ầm ầm lôi đỉnh trong tiếng oanh minh, các vị thánh tử tế ra vô luận như lửa mưa, lôi điện loại thần thông, hay là phi kiếm, trường thương các loại linh bảo, tất cả đều bị cái này bốn màu hồ quang điện một kích mà phá, dễ như trở bàn tay giống như tán loạn biến mất, hoặc là linh tính tổn hao nhiều. A, làm sao có thể? Cơ hồ tất cả thánh tử đều thất kinh. Nhanh, toàn lực sử xuất đòn sát thủ. Trúc Âm tử kinh hãi không gì sánh được, cái này linh xoáy cấp quái vật làm sao cùng yêu thú khác không giống mới, lại có thực lực cường đại như vậy. Hoàng Húc mấy người cũng biết lợi hại, tất cả đều không hẹn mà cùng trên thân linh quang đại phóng, thi triển biến thân thuật. Xích dung tộc tất cả đều hóa thành một đầu cao vài trượng màu đỏ đại điểu, trên hai cánh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hai cánh khẽ vỗ bên dưới, liền lập tức phun ra ngập trời biển lửa, thẳng đến riêng phần mình trước mặt hồ quang điện kích xạ mà đi. Mà Hoàng Phong tộc thánh tử thì thân hình lăn một vòng phía dưới, huyễn hóa thành từng cái toàn thân mọc đầy màu vàng đất lông vũ đại điểu, một cây cái đuôi thật dài, so với bọn hắn thân thể còn rất dài, hai cánh mảnh liệt phiến ở giữa, từng luồng vàng mênh mông gió lốc đất bằng mà lên, phi tốc xoay tròn lấy cuốn về phía bốn màu lôi điện. Lôi thú hóa thân trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội yêu lực thúc dục phía dưới, thả ra bốn loại lôi điện đột nhiên nhiều gấp đôi. A, không tốt. Chúc Âm Tử cùng Hoàng Húc con mắt nổi lên, kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, vô tận điện quang liền đem những ngày đỏ, đại điểu màu vàng che mất đi vào. Âm ầm rung trời trong tiếng lôi minh, chỉ nhìn đạt được đỏ trắng lam kim bốn màu hồ quang điện đang nhảy nhót, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tất cả đều thành các loại hải dương lôi điện, rốt cuộc thấy không rõ hai tộc thánh tử thân ảnh. Cái này Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người nhìn qua bốn phía từng màn, im lòng không được liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không thể tin. Vị này Diệp Vinh Nguyên Lai còn có bực này lợi hại linh thú, trước đây vậy mà một chút tiếng gió đều không có tiết lộ qua. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hai bên trái phải lôi cầu màu trắng cùng màu lam điện mũi tên liền tiêu tán ra, nguyên địa chỉ còn lại có 7, 8 con vòng tay chứa vật, nguyên lai những cái kia xích dung tộc cùng Hoàng Phong tộc thánh tử phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không biết tung tích. Mà phía trước hồ quang điện màu vàng bên trong truyền ra một tiếng hoảng sợ cực kỳ tiếng hét lớn, một đầu toàn thân cháy đen, trên cánh lông vũ bị cháy hết sạch, chỉ còn lại có một tầng cháy đen màng thịt đại điểu từ bên trong bắn ra, cánh thịt cuồn phiến phía dưới, toát ra quần quần xích diễm liền muốn hướng nơi xa chạy tới. Nhưng Diệp Minh chóp mũi lơ đãng phát ra hừ lạnh một tiếng. Lôi Lan Bạch Bích hai người nghe không có gì, nhưng này chỉ chùi lùi đại điểu lại lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình phát một cái, đứng tại không trung, cánh thịt ôm lấy đầu lâu phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngay sau đó, những hồ quang điện màu vàng kia hướng phía trước một quyển, lần nữa đem đại điểu cuốn vào trong đó. Mà tại lúc này, hậu phương những cái kia màu đỏ lưới điện bên trong cũng truyền tới một tiếng hét thảm, thính kỳ thanh âm tựa hồ là Hoàng Phong tộc vị kia Hoàng Húc phát ra tới. Một lát sau, hồ quang điện màu vàng trong mưa, đồng dạng truyền đến Chúc Âm Tử một tiếng hét thảm, lập tức liền chỉ còn lại có hồ quang điện chém loạn thanh âm. Cũng không lâu lắm, hồ quang điện màu vàng cùng màu đỏ lưới điện chậm rãi tiêu tán, Chúc Âm Tử cùng Hoàng Húc bọn hắn không ngờ trải qua phi hôi yên diệt. Ra lưu lại mấy cái vòng tay chứa vật bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Diệp Minh phất ống tay áo một cái, bốn phía mười mấy cái vòng tay chứa vật liền tự động bay đến hắn trước mặt, bị một thanh thu vào. Những người này đều là thánh tử, là Xích Dung tộc cùng Hoàng Phong trong tộc Thiên Chi tiêu tử, lưu lại vòng tay chứa vật tài vật tất nhiên sẽ không thiếu. Diệp Minh mặc dù người mang cự phú, nhưng những chiến lợi phẩm này cho hắn lại nhiều, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Chương 646, Yêu Vương, 1, chương 646, Yêu Vương, 1. Sau đó, Diệp Minh thỏa mãn nhìn về phía lôi thú hóa thân, con thú này thả ra những cái kia lôi cầu, hồ quang điện các loại nhìn chẳng ra sao cả, nhưng mỗi một kích đều có hóa thần cấp bậc uy lực. Cho nên, tại lít nha lít nhít công kích đến, những cái kia thánh tử bọn họ căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì, liền bị từng cái diệt sát, liền ngay cả thực lực có thể so với luyện hư trúc cầm con, cũng chỉ bất quá nhiều chèo chống một hiệp thôi. Lôi Lan cùng Bạch Bích nhìn thấy bọn hắn coi là cường địch nhiều vị thánh tử, tại trong khoảnh khắc bị diệt sát không còn, trong lòng chấn kinh dưới sự mừng rỡ, chính là muốn nói cái gì lúc, đã thấy Diệp Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó rừng rậm. Hai người sững sờ, chẳng lẽ còn có mai phục? Sau một khắc, chỉ gặp vậy chỉ đổ thừa dị linh thú hai tay truy truy vừa gõ kích, ầm ầm một trận tiếng sấm nổ vang sau, mảng lớn hồ quang điện màu vàng bắn ra mà ra, cực tốc hướng nào đó khỏa đại thụ dưới đáy kích xạ mà đi. Đúng lúc này, cây đại thụ kia dưới đáy lục quang lóe lên, một cái cao mấy thước lục mao viên hầu từ đó nhảy ra. Viên hầu này sinh ra bốn cánh tay, một đôi mắt lớn lạ thường, chiếm cả khuôn mặt hơn phân nửa, lộ ra cực kỳ quái dị, nhưng lại có luyện hư sơ kỳ tu vi. Hoán niệm thú, tại sao có thể có cao như vậy tu vi? Lôi Lan kinh hô một tiếng. Hoán niệm thú là trong địa nguyên thường gặp một loại yêu thú, nhưng đại đa số tu vi cũng chỉ là kết đan kỳ phía dưới, ít có nguyên anh kỳ. Mà trước mắt cái này vậy mà đạt đến luyện hư kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm một tiếng, hoán niệm thú tốc độ nhanh vô cùng, tại hồ quang điện màu vàng cập thân trong nháy mắt, hướng một bên lướt ngang mở đi ra, tốc độ kinh người không gì sánh được. Sau đó con thú này lại không chút nào làm dừng lại, hóa thành một đạo lục hồng hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng mà, lôi thú hóa thân tốc độ càng nhanh, ngân quang đại phóng bên trong, hai cánh chấn động, liền vượt qua hơn 200 trượng khoảng cách, liên tiếp lấp lóe mấy lần sau, ngăn ở lục hồng trước mặt. Sau đó hai tay giao kích, cánh lông vũ vỗ, đầu chim gáy gầm thét trong nháy mắt phóng xuất ra kim lam trắng ba loại lôi điện. Âm ầm nổ vang, gần tại gang tấc quán niệm thú một chút bao vây đi vào. Lập tức con thú này phát ra kinh thiên nộ hống, bốn vách tường thành trảo nhanh chóng xuất kích, vạch ra từng đạo loẹt loẹt lóa mắt lục ấn, tóm đến phủ cận không gian đều ông ông tác hưởng. Nhưng ba màu hồ quang điện số lượng vô cùng to lớn, chỉ là tiêu hao một bộ nhỏ phần liền đem những vết cào này đánh tan, trong nháy mắt nhắm đánh tại oán niệm trên thân thú, đưa nó bọc thành một cái ba màu lôi cầu. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, oán niệm thú bị vành sắt thành tạt bã. Diệp Minh đưa tay vẫy một cái, lôi thú hóa thân liền lóe lên ánh bạc, chui vào trên người hắn biến mất không thấy. Diệp Minh, oán niệm này thú có chút quỷ dị, chúng ta Bạch Bích đầu tiên tử trong rung động lấy lại tinh thần, chần chờ nói ra. Không cần còn nó, có lẽ là chỉ biến dị yêu vật đi. Diệp Minh một bộ không lắm để ý bộ dáng, ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn mấy lần sau, quay đầu nói ra, chúng ta đi, sớm một chút tìm tới Minh Diễm Hoa, cũng tốt để cho các ngươi sớm đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Diệp Minh thân hình lóe lên, thả người nhảy vào trung ương bồn địa trong độc vật. Ách, tốt đã Bạch Bích cùng Lôi Lan hai người đành phải đem sự nghi ngờ giấu ở trong lòng, đi theo Diệp Minh hướng tầng thứ ba cửa vào bay đi. Trong chớp mắt động quật cửa vào liền không có mưa hay. địa uyên ba tầng, một chỗ dùng vô số hắc mục dựng làm bằng gỗ trong đại điện, một tên dáng người thon thả nữ tử áo đen, ngồi tại một cái lớn gần trượng hoa lớn màu vàng bên trong, một tay chống đỡ cái cằm không nhúc nhích. Mà tại hạ bên cạnh cách đó không xa, lại quy sát hai hàng chiều cao không đồng nhất bóng đen, chừng 15-16 con bộ dáng. Bên trong một cái bóng đen tựa hồ còn tại hồi báo cái gì bộ dáng. Ngay tại Diệp Minh diệt sát cái kêu biến dị oán niệm thú lúc, trên đóa hoa khổng lồ nữ tử bỗng nhiên đại mi hơi nhíu, thần sắc lạnh lẽo, tức giận nói: "Ân, Viên Bát vậy mà chết. Bất quá, trước khi chết cũng còn muốn truyền về tin tức, xem ra là có cái gì phát hiện trọng yếu." Phía dưới hồi báo bóng đen thấy vậy, thanh âm hâm mộ dừng lại. Sau đó chỉ thấy nữ tử áo đen duỗi ngón trước người liền chút mấy cái, trong miệng truyền ra vài tiếng thanh thúy êm tai chú ngữ âm thanh. Đồng nhiên, trước người nàng hư không một trận gợn sóng giống như hiện động sau, xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Vòng xoáy này dựng đứng tại nữ tử áo đen trước người, bên cạnh đen kỵ không gì sánh được, mà ở giữa lại bóng loáng dị thường, đồng thời bông bức không gì sánh được. Một lát sau, trong vòng xoáy ở giữa sáng lên chói mắt linh quang, lập tức bạch quang lóe lên. Sau một khắc, bạch quang dừng lại, bên trong lại xuất hiện một vài bức hình ảnh. Chương 646, Yêu Vương 2, chương 646, Yêu Vương 2, trong tấm hình, một cái nửa người nửa chim quái vật, chính mở ra to lớn đầu chim gáy, phun ra quần quật lôi cầu màu trắng, cùng dùng thân thể khác bộ vị phóng thích xích kim lam ba loại lôi điện, đem 10 cái mọc da đỏ vàng hai màu cánh bóng người bao phủ trong đó. Chính là lôi thú hóa thân diệt sát xích dung tộc cùng hoàng phong tộc thánh tử hình ảnh. A, đây là cái gì linh thú, có thể đồng thời phóng thích nhiều loại lôi thuộc tính thần thông, mà lại uy lực dĩ nhiên cường đại như thế. Vậy bản tọa kế hoạch kia chẳng phải là, tuy nói áp dụng kế hoạch thích hợp nhất là tịch tà thần lôi, nhưng những lôi điện này tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Nữ tử áo đen đầu tiên là kinh nghi bất định nhìn xem hình ảnh, nhưng sau đó liền đại hỉ đứng lên. Sau đó, nàng này lạnh giọng đối với phía dưới quỷ bóng đen nói: "Các ngươi đi xuống trước đi, chờ bản tọa sau khi trở về, cái khác triệu kiến các ngươi lại báo cáo." "Tuân mệnh, chủ nhân." Phía dưới hơn 10 đạo bóng đen đồng thời cung kính đáp. Nữ tử áo đen sau khi phân phó xong, dưới thân đóa hoa màu vàng nóng lục quang đại phóng, ngay sau đó nàng này thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày sau, Diệp Minh bọn người xuất hiện tại một mảnh nơi lạ lẫm trên không, phía trước cách đó không xa là một mảnh cao lớn rừng rậm. Trong rừng hơn phân nửa cây cối đều cao tới mấy chục trượng, lá cây vàng nhạt, tản ra một loại nhàn nhạt mùi tanh. Ba người đều dừng ở cánh rừng rậm này biên giới chỗ, Diệp Minh đứng ở phía trước nhất, mặt lộ vẻ do dự nhìn qua rừng rậm. Bạch Bích cùng Lôi Lan lúc này nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt mang theo rất nhiều kính sợ, mà lại không biết là vô tình hay là cố ý, lúc này tất cả đều đứng ở cách Diệp Minh mấy trượng sau địa phương, một bộ không dám cùng Diệp Minh đứng sóng vai bộ dáng. Diệp Minh mắt trung lam mang lấp lóe nhìn một lát sau, nhàn nhạt nói: "Nơi đây là phụ cận ngàn dặm phạm vi bên trong, âm khí hội tụ địa phương, vô cùng có khả năng sinh trưởng ra minh diễm quả, các ngươi điều tra một cái đi. Ta đã dò xét qua, phụ cận tạm thời không có gì nguy hiểm." Là Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người nghe được Diệp Minh lời ấy trong lòng hơi vui, sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn bắt đầu dò xét. Lôi Lan đưa tay tế ra một cái hộp ngọc màu trắng, trong miệng nói lẩm bẩm bên dưới, nắp hộp vừa bay, từ đó bay ra mấy chục cái dài gần tấc kiến bay, chớp động lên đạm ngân quang mang, hướng rừng rậm một cái hướng khác vụ vụ mà đi, cuối cùng không vào rừng bên trong không thấy. Mà Bạch Bích lại hai cánh lắc một cái, trên thân bắn ra mười mấy đầu tiểu xà màu vàng, lớn bằng ngón cái, kim quang chớp động bên dưới, nhao nhao chui vào mặt đất không thấy bóng dáng. Tiếp đấy, hai người trên không trung khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình thi triển bí thuật thôi động những khôi lỗi kia cùng linh thú linh trùng, bắt đầu từng mảnh nhỏ điều tra cái này cao lớn rừng rậm đứng lên. Những chuyện tương tự bọn hắn tại tới đây trên đường trải qua nhiều lần, làm thuần thục không gì sánh được. Mà Diệp Minh thì lơ lửng giữa không trung không động một cái, tựa hồ không có nhúng tay việc này ý tứ. Thời gian từng giờ trôi qua, mấy canh giờ sau, Lôi Lan đám người đã lục soát hơn phân nửa rừng rậm, vẫn không thu được gì. Nhưng là thời gian dài như vậy không ngừng hao phí thần niệm bên dưới, sắc mặt hai người cũng hơi trắng bệnh. Ngay tại Diệp Minh coi là lần này bọn hắn lại là không thu hoạch được gì lúc, một tiếng kinh hô từ Lôi Lan trong miệng phát ra, cuồng hỉ cực kỳ dáng vẻ. "Làm sao? Thật tìm tới Minh Diễm quả?" Bạch Bích mừng rỡ, xoay thủ hỏi. "Không sai, ta thật tìm tới Minh Diễm cây, mà lại có 5 viên sinh trưởng tại cùng một khu vực, phía trên đều có trái cây, đồng thời hơn phân nửa đều thành thục dáng vẻ." Lôi Lan một tấm đôi mắt đẹp, không cách nào che giấu hưng phấn nói: "Sư muội, ngươi không có nhìn lầm đi, thật sự là Minh Diễm quả sao? Địa Uyên có không ít trái cây cùng Minh Diễm quả giống quá." Bạch Bích nghe vậy, rốt cuộc không lo được thúc đẩy chính mình linh xả, mạnh theo nhịp tim mà hỏi: "Không có khả năng có lỗi. Mặc dù ta lần thứ nhất nhìn thấy thật vật, nhưng vô luận cây cối trái cây đều cùng trên điện tịch không khác nhau chút nào." Lôi Lan lắc đầu, mười phần khẳng định nói. Hai tay để sau lưng Diệp Minh, đột nhiên khẽ cho mày, hướng chân trời một cái hướng khác nhìn lại, cũng thản nhiên nói: "Hai vị, hiện tại chỉ sợ tạm thời không tốt đi lấy Minh Diễm quả, tựa hồ có người tới tìm chúng ta phiền toái." "Cái gì?" Lôi Lan cùng Bạch Bích gần như đồng thời thu hồi thần thức của mình, quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp tại chỗ rất xa chân trời chỗ, chẳng biết lúc nào ra trước một mảnh hào quang màu đen, thẳng đến hắn bên này quần quần xoắn tới, chỉ là một cái thoáng, đã đến gần non nửa khoảng cách bộ dáng. Như vậy mấy cái chớp động ở giữa, hắc hà gào thét đi tới ba người ngoài trong trượng, ngừng lại, cũng hào quang thu vào, hiện ra một cái nữ tử áo đen, trên mặt bị một đoàn hắc hà che, thấy không rõ dung mạo. "A, đây là Yêu Vương." Nhưng nữ tử áo đen không che giấu chút nào khí tức của mình linh áp, Lôi Lan Bạch Bích hai người chỉ tùy ý quét qua, liền cảm ứng được chỉ có trong tộc các trưởng lão mới có linh áp, không khỏi hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Chương 647, một thanh chương 647, một thanh. Nhưng mà, không đợi Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người làm ra cái gì động tác, đồng nhiên tại phía sau bọn họ hiện ra một đạo ngân quang, từ bọn hắn phần gáy bước qua, phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai người hét lên rồi ngã gục, hôn mê bất tỉnh. Đạo ngân quang kia thu vào, hiện ra lôi thú hóa thân cái kia quái dị thân ảnh. Nữ tử áo đen thấy vậy, hơi sững sờ, lộ ra không hiểu ý cười. A, nguyên lai là cái cao giai linh soái, chắc không được viên bát phế vật kia chết tại trên tay ngươi. Ngươi cái này ẩn giấu tu vi thủ đoạn không sai, nếu không phải ta cẩn thận cảm ứng nói, thật đúng là bị ngươi lừa gạt qua. Bất quá, ngươi đưa ngươi đồng bạn mê đi, hẳn là không muốn để cho bọn hắn biết lá bài tẩy của ngươi lai lịch đi. Nói như vậy, ngươi là trà trộn vào tới. Ta nói không sai đi. Tại hạ Diệp Minh, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Diệp Minh đối mặt tản ra hợp thể kỳ uy áp nữ tử áo đen, sắc mặt không có chút nào khiếp đảm chi ý, một chút ôn quyền đạo. Khanh khách, ngươi không cần vội vàng lôi kéo làm quen, ăn trước ta một roi lại nói. Nữ tử áo đen nụ cười trên mặt thu vào, lạnh giọng nói ra. Đồng thời nàng tay phải trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cây thật dài roi bạc, roi này không biết dùng cái gì vật liệu chế thành, ngân quang lóng lánh, hơi rung nhẹ ở giữa, cường hành linh áp chấn động đến hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Nàng này không chút do dự cổ tay rung lên, đôn đốt kêu lên một tiếng bén nhọn đằng sau, một đạo bạch ngấn tại Diệp Minh trước người lóe lên liền biến mất, lập tức không gian một cơn chấn động, đã nứt ra một đầu dài trăm trượng vết nứt không gian, vô số hắc vụ từ trong cái khe tuôn trào ra, trong khoảnh khắc đem Diệp Minh thân ảnh che mất đi vào. Cùng lúc đó, lôi thú hóa thân lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt đi vào nữ tử áo đen sau lưng cách đó không xa, cũng đem bốn màu lôi điện một cổ bó nóc phóng xuất ra. Đối mặt phô thiên cái địa lôi điện, nữ tử áo đen huy động cánh tay, dùng trường tiên trước người vẽ một vòng tròn, một cái đen nhánh tỏa sáng pháp lực vòng bảo hộ đống nhiên hình thành. Sau một khắc, ầm ầm dày đặc tiếng sấm vang lên, xanh trắng xích kim bốn màu hồ quang điện đồng thời bổ vào trên vòng bảo hộ. Hồ quang điện cường đại phá hư, bổ đến ô quang vòng bảo hộ tư tư rung động, những hắc vụ kia từng tầng nhanh chóng tiêu tan lấy. Nhưng mà, nữ tử áo đen đối với cái này làm như không thấy, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên hắc vụ. Chỉ gặp hắc vụ kia bao phủ trong khe không gian, đột nhiên vang lên một tiếng to rõ phượng gáy, một cái toàn thân thiêu đốt lên ngân diễm hỏa phượng từ đó hiện hiện, hai cánh đột nhiên vỗ, quần quần ngân diễm đổ xuống mà ra, đem chúng quanh sương mù màu đen quét sạch không còn, trong khoảnh khắc liền đốt đi sạch sẽ, lộ ra một đầu màu trắng vết nứt không gian. Mà cái kia ngân diễm hỏa phượng ở trong vết nứt không gian mặt như cá đến nước, lực lượng không gian vậy mà đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Thiên phượng huyết mạch, ta nhớ được phi linh tộc bên trong cũng không có kế thừa này chân linh huyết mạch chủng tộc, ngươi không phải phi linh tộc người. Nữ tử áo đen thần sắc ngưng trọng nhìn xem ngân diễm hỏa phượng, nàng vậy mà từ trên người đối phương cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp. Hắc hắc, có phải hay không linh hoạt người không trọng yếu, ta chỉ là tới đây hái mấy quả linh quả mà thôi, cũng không có ảnh hưởng đến tiền bối cái gì. Tiền bối khẳng định muốn ngăn cản a, to lớn ngân diễm hỏa phượng miệng nói tiếng người đạo, trong đó lại có kích động, muốn tiếp tục động thủ ý tứ. Hừ, một chút không gian thần thông mà thôi. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng, ngọc túc một chút, dưới chân kim hoa quay tít một vòng bên dưới, mảng lớn xương mù đèn kịt từ phụ cận tuôn ra mà đến, bị kim hoa hút vào đi vào. Sau đó hoa này thể tích điên cuồng phát ra, lại hóa thành một mặt vàng nóng ánh to lớn pháp luân. Pháp này vòng đường tính mấy trượng, dựng đứng mà lên, xoay tròn cắt chém phía dưới, một chút liền thoát khỏi vòng vây nàng những cái kia bốn màu hồ quang điện, sau đó xông Diệp Minh cực tốc kích xạ đi qua. Chưa đến gần Diệp Minh trước hết buộc phát ra phong lôi chi thành, sau đó kim quang cuồng thiểm chém về phía Diệp Minh đầu lâu. Diệp Minh biến thành hỏa phượng hư lạnh một tiếng sau, hai cánh chấn động, song chảo đột nhiên hướng phía trước tìm đòi. Ken ken hai tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa phượng song chảo chộp vào pháp luân mặt bên, một cỗ kinh người cự lực tôn trào ra, luân này xoay tròn tốc độ giảm nhanh, tiến tới hoàn toàn ngừng lại. A, lại có chút thực lực, chắc không được không có sợ hãi. Nữ tử áo đen kinh ngạc một chút sau, tay ngọc đầu ngón tay hắc quang lấp lóe mấy lần sau, hướng pháp luân cách không một chút. Đông nhiên một trận nồng đậm kỳ hương xông vào mũi, lập tức pháp luân bên trên đủ mọi màu sắc linh quang lóe lên, vô số đóa đóa hoa khổng lồ hư ảnh trống rỗng nổi lên. Ầm ầm nổ vang, hoa ảnh càng đem hỏa phượng cự trảo từng tấc chống ra. Nhưng hỏa phượng trên cự trảo ngân diễm đột nhiên tăng gọn, ầm một tiếng, một cỗ cực hàn chi khí quyết tán mà ra, đem tất cả hoa ảnh đồng kết băng phong tại bên trong. Một đạo to bằng cánh tay hỏa hồng hồ quang điện xuất hiện, vô thanh vô tức chui vào trắng loáng cự băng bên trong, ầm ầm một trận bật lên sau, đem tất cả hoa ảnh quét qua mà diện. Cùng lúc đó, hỏa phượng trên thân tách ra vạn đạo kim quang, thân hình lăn một vòng sau, biến thành một cái cao hơn 10 trượng cự nhân màu vàng, toàn thân lân phiến kim quang lập lòe, phản phất thuần kim chế tạo bình thường, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Kim lân cự nhân một khi hiện thân, lập tức hai tay hư không liên tục đảo ra, ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa sau, một cái hơn trăm trượng lớn vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên xuất hiện tại nữ tử áo đen đỉnh đầu. Trong vòng xoáy tràn đầy màu vàng thiên địa nguyên khí, chậm rãi trong khi chuyển động, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực đống nhiên hướng nữ tử áo đen bay tới. Bính hỏa dương lôi, mau dừng tay, nữ tử áo đen lỡ lời kinh hô. Đồng thời tâm niệm vừa động ở giữa, dưới chân đóa hoa khổng lồ một trận mơ hồ sau, mang theo nàng biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn. Nàng từ cái kia trong vòng xoáy màu vàng cảm nhận được to lớn uy hiếp, đây là đang cùng phía dưới mấy tầng mấy lao ra hỏa kia lúc đối chiến, mới có thể cảm nhận được khí tức. Thế là nàng nhanh chóng mở miệng nói ra, Diệp đạo hữu mau dừng tay, đó là cái hiểu lầm. Ta cũng không có thương tổn ý của ngươi. Lời này ngươi tin không? Vừa đến đã khí thế hung hăng kêu đánh kêu giết, còn nói không có thương hại ý của ta. Cự nhân màu vàng huy quyền cánh tay dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Ha ha, ta cũng không có toàn lực xuất thủ à, chỉ là đơn giản kiểm tra một chút thực lực của ngươi mà thôi. Nếu ngươi thực lực không đủ bị ta diệt sát, đây cũng là tu tiên giới chuyện lại không quá bình thường. Nhưng theo ngươi hiện ra thần thông đến xem, ngươi có cùng ta nói chuyện ngang hàng thực lực, cho nên sau đó chúng ta có thể nói chuyện hợp tác công việc, nữ tử áo đen đương nhiên đạo.
Hợp tác? Diệp Minh không thể phủ nhận.
Không sai, thiếp thân Mục Thanh, ta chỗ này có một kiện đối với ngươi có nhiều chỗ tốt sự tình muốn cùng ngươi hợp tác, Diệp đạo hữu có thể hảo hảo nói chuyện, nữ tử áo đen làm tự giới thiệu, sau đó nhìn về phía không trung vòng xoáy màu vàng. Diệp Minh hơi chút do dự sau, vẫn là không có tiếp tục công kích, tâm niệm vừa động ở giữa, thu hồi động tuyển kim quang thần thông.
Mục Thanh thấy vậy, thần sắc buông lỏng, cười khanh khách nói, Diệp đạo hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền có linh xoáy cao giai tu vi, thực lực lại cũng mạnh như thế, một tiền bối hay là nói điểm chính đi, tại hạ còn có chuyện quan trọng.
Diệp Minh trên thân kim quang lóe lên, khôi phục nguyên lai thân thể lớn nhỏ.
Ha ha, đây là ngươi linh thú đi.
Mục Thanh bị đánh gây nói chuyện cũng không thèm để ý, chỉ vào lôi thú hóa thân hỏi.
Diệp Minh gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, hẳn là nữ yêu này muốn mượn dùng lôi thú hóa thân chi lực thay nàng làm việc.
Ngẫm lại hay là có khả năng này.
Nguyên trong thời không, Hàn Lao Ma chỉ là hóa thần hậu kỳ, nàng này liền cho là Lao Ma thúc đẩy ích tà thần lôi sẽ có thể giúp trợ đến nàng.
Như vậy, hiện tại chính mình lôi thú hóa thân thả ra lôi điện uy lực so với bình thường luyện hư hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều, coi như không có ích tà thần lôi khắc chế ma vật đặc tính, nhưng luận uy lực khẳng định là muốn so lúc đó Hàn Lao Ma ích tà thần lôi mạnh hơn nhiều.
Quả nhiên, chỉ nghe Mục Thanh nói ra, ngươi linh thú này có chút quỷ dị, thoạt nhìn là trí âm đồ vật, nhưng thả ra lôi điện chi lực lại trí cương trí dương, lực phá hoại cực lớn, đối với một chút âm hồn ma vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Lại thêm bản thân ngươi sở hội bính hỏa dương lôi, là danh xưng lực phá hoại mạnh nhất chí hỏa thần lôi, như vậy, thiếp thân muốn mời ngươi giúp ta một chuyện.
Gặp Diệp Minh cũng không có trực tiếp ý cự tuyệt, Mục Thanh mừng rỡ nói, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối không để cho ngươi toi công bận rộn, khẳng định sẽ cho ngươi phong phú thù lao, tỉ như nói đột phá hợp thể kỳ bảo vật quý giá.
Ngươi cũng không thể ngay cả cần làm cái gì đều không nói cho ta, liền để ta mạo hiểm giúp ngươi đi.
Diệp Minh mặt không thay đổi nói,
khanh khách, cái này chính là đạo hữu không đề cập tới, thiếp thân cũng sẽ nói, nhưng nơi này không phải là nơi nói chuyện, không bằng theo ta trở về, ta lại kỹ càng nói với ngươi nói.
Mục Thanh cười nói, chương 648, truyền tống chương 648, truyền tống. Diệp Minh nghe xong Mục Thanh lời nói sau, đứng ở nguyên địa trầm âm. Hắn tiến vào địa uyên, chủ yếu nhất là tìm kiếm Nguyên Dao. Không biết vị này tiểu thê phải chăng như nguyên thời không như vậy phi thăng tới linh giới, cũng bị quỷ bà tóm lấy. Nếu như là dạng này, vậy liền dựa theo nàng nguyên bản quy tích, đưa nàng đi Minh Hà chi địa đối diện, đi gặp Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử chỉ cần thấy được Nguyên Dao thể chất, tuyệt đối sẽ đem Nguyên Dao thu làm đệ tử. Đương nhiên, Diệp Minh muốn đi gặp Thanh Nguyên Tử Nguyên Dao chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chủ yếu nhất là muốn cùng Thanh Nguyên Tử thành lập liên hệ. Chờ sau này thực lực mạnh hơn một chút thời điểm, lại đến một chuyến, thông qua Thanh Nguyên Tử tìm tới phủ du tộc đại thừa tu sĩ, giao dịch phệ kim trùng vương bồi dưỡng bí thuật. Chính là có tầng này cân nhắc, coi như Nguyên Dao không có bị quỷ bà bắt lại, Diệp Minh cũng là muốn nghĩ biện pháp tiến vào Minh Hà chi địa. Bây giờ, vị này một thanh vậy mà muốn tìm chính mình hỗ trợ, vậy khẳng định là muốn đi vào Minh Hà chi địa, cái này cùng mình dự định không như mà hợp. Bởi vậy, Diệp Minh chạm giống như suy nghĩ một phen sau, chậm rãi nói ra, tiền bối mời, theo lý mà nói, vãn bối là không nên cự tuyệt, nhưng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, nhất định phải thay phi linh tộc hoàn thành một cái nhiệm vụ mới có thể. Không biết tiền bối có thể hay không chờ thêm một chút thời gian. Mục Thanh nhíu mày lại, đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, siêu một chút, một đạo hắc quang kích xạ đến rừng rậm hơn 10 dặm bên ngoài nơi nào đó, sau đó một quyển mà quay về, cũng mang về ba viên to bằng nắm đấm đen xì trái cây.
Các ngươi làm muốn thứ này đi.
Quả này thực mặt ngoài thô ráp cực kỳ, cũng có vô số nhỏ bé vết nứt mở ra, bên trong lại ẩn ẩn có hắc khí ra vào lưu động dáng vẻ.
Diệp Minh hai mắt nhíu lại, một chút hồi ức bên dưới, quả nhiên cùng trong điện tịch ghi lại minh diễm quả hoàn toàn tương tự.
Không sai, chính là vật này.
Vật này đối với chúng ta tới nói, chỉ là qua quýt bình bình, các ngươi nếu mà muốn thì lấy đi đi. Vừa nói như vậy xong, Mục Thanh tiện tay vung lên, đem ba viên minh diễm quả ném cho Diệp Minh.
Đa tạ tiền bối.
Diệp Minh đưa tay tiếp nhận đem quả, sau đó lời nói chuyển hướng lại nói, ta tại lúc tiến vào đã đáp ứng Thiên Bằng tộc, muốn bảo vệ hai người này an toàn, mà nơi này nguy cơ tứ phía, nếu không có ta, bọn hắn rất khó còn sống ra ngoài, cho nên cái này đơn giản, ta đem bọn hắn chuyển tống đến một tầng chính là.
Vậy liền đa tạ tiền bối.
Sau đó, Mục Thanh một tay bấm niệm pháp quyết, đen kịt quang hà ở xung quanh hiện lên, quay tít một vòng sau, một chút huyền hóa thành một cái quang trận màu đen, một cô mãnh liệt không gian ba động từ bên trong truyền ra, rõ ràng là một cái đặc thù truyền tống trận.
A, lại bằng âm khí liền có thể ngưng tụ ra một cái truyền tống.
Diệp Minh thấy có chút ngạc nhiên.
Diệp đạo hữu đối với ta cái này âm trận thuật cảm thấy hứng thú.
Ngươi nếu muốn lời nói, ta có thể dạy ngươi.
Mục Thanh thấy vậy, nhãn châu xoay động nói.
Ha ha, vậy liền đa tạ tiền bối.
Diệp Minh đại hỉ, loại này tiện tay thi triển, hoặc là mang theo người truyền tống trận, đúng là hắn muốn một loại bí thuật, sau đó ngược lại là có thể hướng nàng này hảo hảo lĩnh giáo một phen.
Mục Thanh yên nhiên cười một tiếng, một cô hắc khí khẽ cuốn sau, đem vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh Lôi Lan cùng Bạch Bích cuốn tới.
Diệp Minh thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Mục Thanh bên người cách đó không xa.
Mục Thanh nhìn Diệp Minh một chút, thầm nghĩ người này quả nhiên có chỗ ỷ vào, yên tâm như thế to gan đứng ở bên cạnh mình, khẳng định đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin.
Nàng tâm tư trong khi chuyển động, không có lựa chọn công kích, chỉ cần đối phương nguyện ý hợp tác, tất cả đều dễ nói chuyện.
Lập tức, chỉ thấy Mục Thanh lại bấm niệm pháp quyết sau, trong quang trận quang mang kỳ lạ một trận lưu chuyển, nàng này cùng Diệp Minh ba người thân hình một chút mơ hồ, đồng thời biến mất không thấy.
Sau một khắc, khoảng cách cao lớn rừng rậm chỗ xa vô cùng hắc quang đại phóng, một cái màu đen pháp trận khổng lồ quỷ dị hiện hiện, phía trên ẩn ẩn đứng có vài bóng người.
Nhưng ngay sau đó, pháp trận một chút mơ hồ sau, lần nữa biến mất.
Như vậy truyền tống mấy lần sau, Mục Thanh rất nhanh liền mang theo ba người đi tới tầng thứ nhất, địa uyên chi môn cửa vào phụ cận. Tốt, chắc hẳn nơi đây đủ an toàn, nơi đây cách lối ra gần như thế, nếu bọn họ còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, vậy liền quá vô năng, ngu xuẩn như vậy cũng không cần thiết yếu. Mục Thanh đem Diệp Minh ba người từ trong pháp trận Nazi ra ngoài, thản nhiên nói. Diệp Minh hướng bốn phía nhìn một chút, nơi đây là một cái vàng đen thổ địa thấp trũng khu vực, bọn hắn đang đứng ở một cái trong hố nhỏ, bên ngoài cuồng phong gào thét ở giữa, dơ lên trận trận cắt đuôi, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy 200-300 trượng xa. Tại thần thức bị áp chế tình huống dưới, loại này địa phương đúng là cái ẩn tàng hành tích nơi tốt. Diệp Minh đem Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người một tả một hữu bày ở trong hố nhỏ, sau đó lấy ra ba viên minh diễm quả, dùng hai cái hộp gấm sắp xếp gọn, một người cho bọn hắn lấp một cái. Trong quá trình, Diệp Minh còn ác thú vị tại Lôi Lan túi trước ngực rút một thanh, xúc cảm cùng nhân loại so ra, không có gì khác biệt thôi, hắn nói thầm một tiếng sau, tiện tay bắn ra hai đạo kim quang, đánh vào trên thân hai người. Sau đó thân hình thoát một cái xuất hiện tại một thanh bên người. Xử lý xong, một thanh ánh mắt quái dị nhìn Diệp Minh một chút, vừa rồi Diệp Minh động tác nàng thấy nhất thanh nhị sở, nàng ở trong lòng cho Diệp Minh định ra yêu thích nữ sắc nhãn hiệu. Xử lý tốt. Diệp Minh gật gật đầu. Một thanh không có lại nói cái gì, phát động hắc quang kia lập loè chuyển tống trận, mang theo Diệp Minh trong nháy mắt biến mất. Cũng không lâu lắm, Lôi Lan cùng Bạch Bích hai người gần như đồng thời tỉnh lại. Đuốt đuốt căng đau đến lợi hại đầu, Bạch Bích một cái giật mình nhảy dựng lên. Không tốt. Yêu Vương đột kích. Lập tức hắn thật nhanh bốn phía liếc nhìn đứng lên, nhưng vừa xem xét này hắn liền vô cùng ngạc nhiên, sau đó một cái tung nhảy ra cái hố nhỏ, ở phía trên cẩn thận quan sát. Nhưng một lát sau, hắn liền hoảng sợ nói, "Lôi sư muội, ta không nhìn lầm đi, hơn 10 dặm chỗ mảnh hắc vụ kia có phải là địa nguyên chi môn chỗ kia bực sâu?" Sư Minh nói không sai, chúng ta đã ở địa nguyên một tầng phía ngoài nhất. Lôi Lan lúc này cũng nhảy ra cái hố nhỏ. "A cái này, Diệp Minh đâu? Ta nhớ được có một cái yêu vương tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Bích một mặt mơ hồ, muốn không rõ đã xảy ra chuyện gì. "Ta muốn hẳn là Diệp Minh đem chúng ta đưa đến nơi này đi." Sư Minh ngươi nhìn. Lôi Lan nói từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gấm. Mở ra xem sau, bên trong lặng lặng nằm hai viên mặt ngoài có vô số nhỏ bé vết nước, tản mát ra từng tia hắc khí trái cây. Đây là minh diễm quả. Bạch Bích cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên. Đột nhiên, hắn cảm giác đến trong ngực dị dạng, đưa tay sờ mó, một cái đồng dạng hộp gấm xuất hiện ở trong tay, mở ra xem, bên trong đồng dạng nở rộ lấy một cái minh diễm quả. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến cùng hôn mê bao lâu? Đằng sau lại chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Minh có thể đem vị kia yêu vương cưỡng chế di rời, từ đó đem minh diễm quả cho chúng ta? Cái này căn bản liền không có khả năng. A Bạch Bích bị lần tao ngộ đó khiến cho có chút lời nói không mạch lạc. Có lẽ đi, nếu không giải thích thế nào chúng ta vì sao vô duyên vô cớ đến nơi này, đồng thời trả lại cho chúng ta ba viên minh diễm quả. Phóng nhãn toàn bộ địa uyên, có thể giúp chúng ta đến nước này, trừ Diệp Minh, không còn ai khác. Lôi Lan ngưng đôi mi thanh tú, như có điều suy nghĩ đạo. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Bạch Bích hay là một mặt khó có thể tin, nhưng trừ lời giải thích này, thật đúng là nghĩ không ra khác khả năng. Vị này Diệp Minh cho ta cảm giác rất thần bí, bản thân thực lực sâu không lường được, còn có một cái linh xoáy cấp, vô cùng cường đại linh thú. Bạch sư Minh, ta cảm thấy liên quan tới Diệp Minh sự tình, chúng ta hay là nát tại trong bụng không nên đến chỗ nói lung tung thì tốt hơn, miễn cho rước lấy phiền phức. Nếu là trong tộc trưởng lão hỏi, cũng muốn giấu Diêm A. Tốt nhất vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tùy tiện biên cái cớ ứng phó được sự tình. Cái này, tốt. Đã Bạch Bích ngẫm lại, cũng đồng ý biện pháp này. Bất kể như thế nào, chúng ta có minh diễm quả, nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Sau đó chúng ta cần làm chính là như thế nào an toàn đem quả này mang đi ra ngoài, từ đó hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, khác bất cứ chuyện gì cũng không thể phân tâm. Mà vừa rồi chúng ta đi ra địa phương cũng không tệ, có những này báo cắt tồn tại, không đi đến tới trước mặt, bình thường là không cách nào phát hiện. Cho nên, sau đó chúng ta ngay tại này chờ sẵn địa viên chi môn lần nữa mở ra liền có thể. Liên theo sư muội nói xử lý. Sau đó hai người lại trở lại cái hố nhỏ phía dưới trốn. Chương 649, hợp tác chương 649, hợp tác địa viên 3 tầng, một chỗ nồng đậm hắc ám chi khí bao phủ lẫn nấp trong không gian, tọa lạc một mảng lớn khu kiến trúc. Diệp Minh đi theo một thanh tại một tòa khu kiến trúc bên trong cao lớn nhất làm bằng gỗ trước đại điện, rơi xuống. Nơi đây chính là tiếp thân ẩn cư chỗ, Diệp đạo hữu xin mời. Một thanh bay đầu nói câu sau, mấy bước liền đi vào. Diệp Minh ánh mắt tại đại điện hai bên mấy cái yêu vật trên thân quét qua sau, trên mặt lại phát hiện ra một tia cổ quái đến. Canh giữ ở trước cửa điện yêu vật, rõ ràng là mấy cái người thấp nhỏ viên hầu loại yêu vật, mỗi cái yêu viên dưới thân còn đều có một cái màu đen nhạt to lớn linh hoa, gốc vững vàng cắm vào cửa điện bên ngoài trong đất bùn. Không có nhiều trì hoãn cái gì, Diệp Minh tại những yêu viên kia nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, thản nhiên đi vào trong cửa điện. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có hai bên trưng bày hai hàng chiếc ghế. Mà Mục Thanh lúc này chạy tới giữa đại điện một đóa màu vàng trên đóa hoa khổng lồ, cũng vững vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong toàn bộ đại điện, trừ nàng này bên ngoài, cũng không có người nào khác tồn tại. Người tới, cho quý khách dâng trà. Mục Thanh ra hiệu Diệp Minh tại phụ cận một thanh trên chiếc ghế tọa hạ, liền vỗ nhẹ hai lần bàn tay. Một lát sau, một tên mi thanh mục tú thị nữ áo xanh lục không biết từ chỗ nào vòng vo đi ra, trong tay nâng một cái mâm gỗ, phía trên để đó hai cái chén trà màu trắng. Thị nữ đem bên trong một chén đưa cho Diệp Minh, một chén khác hiến tặng cho Mục Thanh. Diệp Minh nhìn qua trong tay nước trà, khoe miệng co giật một chút, thứ này cùng trà có quan hệ gì? Chỉ gặp tại trắng loáng như ngọc trong chén trà, đúng là non nửa chén mực nước giống như chất lỏng đen kịt, ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi tanh. Đừng bảo là uống xong vật này, chính là khoảng cách gần người một chút, đều cảm thấy cấp trên. Lấy kiến thức của hắn, trong chốc lát liền nhìn ra trong nước trà vậy mà đã bao hàm không ít kỳ độc đồ vật, chừng mấy chục chủng nhiều, trong đó có không ít người bình thường vừa dính là chết đồ vật. Đạo hữu yên tâm, chén này âm sát trà là ta dùng 81 loại kỳ độc luyện chế mà thành. Trong đó mặc dù có không ít là kỳ độc đồ vật, nhưng là tất cả độc vật xảo diệu lẫn nhau khắp phía dưới, lại ngược lại vô hại. Thường uống phía dưới, nhưng đối với ta các loại thần thức hơi có tăng thêm tựa hồ nhìn ra Diệp Minh chần chờ, Mục Thanh cười nhạt một tiếng, lại cúi đầu uống một ngụm chỗ này vị âm sát trà. Diệp Minh thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn kỹ một chút trong tay nước trà, một chút do dự sau, hay là nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn đối với mình nhục thân có đầy đủ lòng tin, coi như thật sự là kịch độc chi vật, hắn cũng có năng lực đem luyện hóa. Hú hồ, căn cứ cảm giác tiên tri, nàng này còn cần chính mình hỗ trợ, xác suất lớn sẽ không làm quá lớn tay chân, nhiều lắm là chính là lộng lấy kiềm chế thủ đoạn mà thôi. Muốn thật sự là lời như vậy, thật cũng không sợ cái gì. Khó ngửi nước trà cửa vào đầu tiên là một trận kỳ khổ, lợi nuốt xuống biết hầu lúc, lại hóa thành một đoàn nhiệt lưu, một chút trải rộng thân thể kinh mạch các nơi. Đồng thời trong não lại một mảnh lạnh buốt, thậm chí một chút thanh tỉnh hơn mấy phần, quả nhiên là tác dụng tại thần thức. Thần niệm cấp tốc tại thể nội dò xét một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Diệp Minh đem chén trà hướng một bên trên bàn vừa để xuống, bất động thanh sắc nói đa tạ tiền bối khoản đãi, hay là nói chính sự đi, tiền bối trước đây nói tới hợp tác đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khanh khách, xem ra đạo hữu thật sự là sốt ruột chờ. Ta như còn che giấu, chỉ sợ đạo hữu sẽ tâm sinh hiềm khích. Mục Thanh mỉm cười một tiếng nói ra, lời nói thật cùng đạo hữu nói đi, ta cần ngươi giúp ta đi một chỗ lấy một kiện bảo vật đi ra, chỉ là nơi này đi vào không dễ, cần thủ đoạn đặc thù mới được. Chẳng lẽ cùng ta linh thú có quan hệ? Không sai, chỗ kia địa phương lối vào bị tinh thuần ma khí phong bế, bình thường thủ đoạn đối với mấy cái này ma khí cũng không nhiều đại tác dụng. Mà đạo hữu bính hỏa dương lôi, cùng ngươi con linh thú kia có lôi điện thần thông, lại vô cùng có khả năng có thể đem những ma khí này phá vỡ. Tiền bối cũng chỉ nói là có khả năng mà thôi, là có hay không có thể làm còn chưa thể biết được. Ta cùng linh thú lôi điện chi lực lại không giống tịch tà thần lôi như vậy, đối với ma khí có khắc chế hiệu quả, chỉ là đơn thuần lực phá hoại lớn mà thôi. Mà trước đây bối thực lực tu vi, lực phá hoại so này càng cường đại hơn thủ đoạn tuyệt không tại số ít, dù nói thế nào cũng không trở thành nhất định để ta xuất thủ mới được đi. Diệp Minh một bộ xem thường dáng vẻ. Diệp đạo hữu, ngươi bính hỏa dương lôi danh xưng chí hỏa thần lôi, nhưng ngươi có hay không cảm thấy sử dụng uy lực của nó tựa hồ có chút hữu danh vô thực? Đối với Diệp Minh chất vấn, Mục Thanh không có gấp giải thích, lại là như thế hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải dạng này a? Văn Bối đã từng chiếm được một chút tu luyện lôi điện chi lực biện pháp, đã đối với cái này lôi tiến hành ngưng luyện qua. Diệp Minh sững sờ. Ha ha, ngươi đắc đạo ngưng luyện lôi điện chi thuật khẳng định chỉ là gia lông, chân chính lợi hại ngự lôi chi thuật, có thể cho ngươi bính hỏa dương lôi uy lực lại để thăng mấy lần không chỉ. Mục Thanh mỉm cười. Lại có việc này. Diệp Minh tinh thần đại chấn. Không sai, thiếp thân nắm giữ trong tay có một loại tên là tế lôi thuật bí thuật, tu luyện thuật này đằng sau có thể khiến cho lôi điện thần thông uy năng phóng đại. Mục Thanh gật đầu nói. Tiền bối xác định. Thiên chân vạn sát. Diệp Minh nghe được câu trả lời này, trong lòng là thật mừng rỡ. Hắn biết có tế lôi thuật loại bí thuật này, nhưng ở hắn lý giải ở trong, thuật này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào tịch tà thần lôi. Mà đối với bính hỏa dương lôi lớn bao nhiêu hiệu dụng hắn cũng không rõ ràng, hiện tại dựa theo Mục Thanh nói tới, hẳn là có tác dụng rất lớn mới là. Mặt khác, ta còn có một loại bí thuật, có thể kích phát linh thú tiềm lực, tăng lên nó thả ra lôi điện chi lực uy lực. Mục Thanh còn nói ra để Diệp Minh mừng rỡ tin tức. Xin hỏi loại bí thuật này phải chăng đối với linh thú sinh ra vĩnh cửu tổn thương? Diệp Minh mặc dù đối với loại bí thuật này cảm thấy hứng thú, nhưng cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Cái này ngươi yên tâm, nhiều nhất sẽ chỉ làm nó suy yếu một đoạn thời gian thôi. Mục Thanh hời hợt nói. Diệp Minh nghi hồ nhìn Mục Thanh một chút, loại này kích phát tiềm lực bí thuật khẳng định có to lớn di chứng, tuyệt sẽ không giống nàng này nói đơn giản như vậy. Bất quá, hắn không có truy đến cùng đi xuống ý tứ, hắn lôi thú hóa thân không phải phổ thông linh thú, mà là lôi điện chi linh, chính mình phân hồn hóa thân, cùng phổ thông linh thú hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước tiên đem bí thuật này muốn đi qua lại nói không chừng có thể tham khảo nó nguyên lý, tăng lên lôi thú lôi điện thần thông. Nếu là như vậy lời nói, đây cũng là một đại thu hoạch. Diệp đạo hữu như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta mở ra chỗ này tàng bảo chi địa, ta liền đem tế lôi thuật cùng kích phát kim thủ tiềm lực bí thuật dạy cho ngươi. Mục Thanh gặp Diệp Minh có chút ý động, lập tức thừa cơ đưa ra nhu cầu. Nhưng Diệp Minh lại lạnh nhạt nói ra, nếu muốn bạn bối cung cấp trợ giúp, tiền bối bỏ ra điểm ấy trả thù lao không khỏi quá thấp đi. Nếu như ta không có đoán sai, bằng vào ta hiện tại nắm giữ lôi điện chi lực, đối với ngươi trợ giúp hẳn không có tưởng tượng như vậy lớn, mà nhất định phải tu luyện tế lôi thuật hoặc là kích phát linh thú tiềm lực mới có thể làm đến kết quả ngươi muốn. Nói cách khác, chỉ cần ta đáp ứng cho ngươi hỗ trợ, hai thứ này bí thuật chính là nhất định phải học. Một tiên bối, ta nói nhưng đối với ngươi rất thông minh, nhưng liền xem như vậy, không phải cũng là tương đương cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, giúp ngươi tăng lên thực lực à? Đó là cái cả hai cùng có lợi hợp tác, không phải sao? Mục Thanh thu lại mặt cười. Ha ha, nói thật, vãn bối tự nhận lấy thực lực bây giờ, coi như không có hai loại bí thuật, cũng có thể có sức tự vệ, có nó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, coi như học không đến, cũng không có gì. Diệp Minh không quan trọng buông tay. Ngươi muốn như thế nào? Mục Thanh không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Diệp Minh. Kỳ thật rất đơn giản, tiền bối chỉ cần đem lúc trước loại kia có thể chống rông truyền tống phương pháp dạy cho ta, cũng cung cấp một chút có thể phụ trợ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh thiên tài địa bảo liền có thể. Mục Thanh nhìn sau một lúc lâu, đông nhiên khẽ cười một tiếng, khanh khách, ta đáp ứng, bất quá cái này đều được sau khi chuyện thành công mới có thể cho ngươi. Diệp Minh suy nghĩ một chút nói, phụ trợ đột phá bình cảnh đồ vật có thể sau khi chuyện thành công lại cho, nhưng này truyền tống bí thuật, vạn bối hy vọng trước lúc này liền có thể học được. Thấy đối phương còn có lo nghĩ, Diệp Minh tăng thêm một câu, yên tâm, nếu ta đáp ứng tiền bối hỗ trợ, liền sẽ không làm ra tuệ nặc sự tình, sẽ không không từ mà biệt. Tiến vào Minh Hà Chi địa sau, hắn sát suất lớn muốn cùng mấy cái yêu vương tách ra, những người này phía sau giành Minh Hà Chi sữa hành động nguy hiểm không gì sánh được, chính mình hay là không cần chuyến vũng nước đục này mới tốt. Cho nên, trước lúc này, phải tận lực đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Chương 650, 6 chân chương 650, 6 chân tốt. Liền theo đạo hữu lời nói, Mục Thanh trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút lợi và hại đằng sau, lựa chọn đáp ứng Diệp Minh. Dù sao so với đại sự của mình đến, cho Diệp Minh những vật này có thể nói là không có ý nghĩa. Mặc dù Mục Thanh tự nhận như thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, nhất định có thể đem trước mắt tiểu tử này diệt sát, nhưng này không phải nàng muốn, nàng cần chính là Diệp Minh dùng lôi pháp thần thông thay nàng làm đại sự, mà không phải tiêu diệt một người như vậy. Đồng thời, cảm thấy cũng có chút phiền muộn, căn cứ trước đây ngắn gọn giao thủ, nàng không có nắm chắc bắt sống cũng không chế Diệp Minh. Nếu không nàng đã sớm làm như thế, thật coi nàng một cái yêu vương hội tâm tử nương tay không thành. Bất quá, để Mục Thanh đáng giá an ủi là, Diệp Minh uống xong nàng âm sát trà, bên trong chứa nàng đặc hữu linh lực ấn ký, như Diệp Minh chạy trốn lời nói, nàng có thể nhanh chóng tìm tới cũng đuổi theo. Như vậy, tại hạ liền bồi tiền bối đi một lần, chẳng biết lúc nào khởi hành. Diệp Minh khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười. Việc này không đổi, ta đại khái còn cần mấy năm thời gian chuẩn bị, ngươi trước tiên ở ta chỗ này ở một thời gian đi. Trong lúc này, ngươi trước tiên có thể đem tế lôi thuật cùng kích phát linh thú tiềm lực bí thuật học được. Mà cái kia âm trận thuật, ta sẽ ở xuất phát trước sẽ dạy ngươi, như thế nào? Không có vấn đề, toàn bằng tiền bối an bài. Diệp Minh cũng không dị nghị, đối phương đây cũng là bình thường thao tác. Một thanh trận giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, đống nhiên nói ra, mặt khác, việc này còn liên quan đến mặt khác mấy vị yêu vương, ta cần đưa ngươi tình huống cùng bọn hắn nói một chút, ngươi không có ý kiến gì đi. Còn có mấy vị yêu vương? Diệp Minh sắc mặt tối sầm. Đạo hữu yên tâm, có ta bảo đảm, bọn hắn sẽ không đem ngươi như thế nào. Cái chỗ kia chỉ có cùng bọn hắn cộng đồng hành động mới có thể tiến vào được, cho nên mấy người kia là quấn không ra. Mục Thanh giải thích. Được chưa? Diệp Minh sắc mặt âm tình bất định gật đầu. Ha ha, đạo hữu trước chờ một chút, ta để cho thủ hạ cùng ngươi 10 ngày nửa tháng, chờ ta cùng bọn hắn mấy người thương lượng qua sau, lập tức dạy ngươi tế lôi thuật. Diệp Minh không nói chuyện, xem như chấp nhận. Mục Thanh thấy vậy, một tay giương lên, một đạo thủy mang bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Một chút thời gian sau, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng sấm, tiếp lấy ngoài cửa huyết quang lóe lên, một đoàn mông lung lung huyết vụ từ bên ngoài lóe lên xuất vào trong điện. Huyết vụ tản ra, một cái đầu giao thân người yêu vật xuất hiện ở giữa đại điện, cũng xông ngồi tại kim hoa bên trên một thanh cung kính túi người hành lễ, trong miệng phát ra khàn giọng thanh âm đàm thoại, không biết chủ nhân triệu hoán huyết độc có gì phân phó. Huyết độc, ngươi tạm thời đem sưu tập huyết thực sự tỉnh thả một chút, bồi vị này Diệp đạo hữu mấy ngày. Một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Tuân mệnh, cái này đầu giao yêu vật có luyện hư hậu kỳ tu vi, đầu lâu đỏ tươi không gì sánh được, ánh mắt trong khi chuyển động tản mát ra một cỗ không nói ra được bạo ngược chi khí, nhưng ở một thanh trước mặt lại có vẻ tính cẩn nghe theo dị thường. Vị này được xưng là huyết độc đầu giao yêu vật một lời đáp ứng đạo sau, thân hình thoát một cái bên dưới, tại bao quanh trong huyết vụ, biến thành một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên. Sau đó một thanh lần nữa đùng đùng vỗ tay hai lần, gọi vào một vị áo xanh lục nữ tử, nàng này thanh thuần dung nhan tuyệt mỹ, để cho người ta xem xét liền có loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Diệp đạo hữu, ngươi ở chỗ này ở trong lúc đó, liền do ta vị này tiếp thân thị nữ hầu hạ cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày đi. Gặp Diệp Minh không có gì dị nghị sau, một thanh quay đầu lại đối áo xanh lục nữ tử phân phó nói, "Lục Trúc, hảo hảo chiêu đãi Diệp đạo hữu, mặc kệ Diệp đạo hữu muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều phải vô điều kiện đáp ứng, rõ chưa?" "Là, chủ nhân." Áo xanh lục nữ tử cung kính đáp, sau đó lặng lẽ ngắm Diệp Minh một chút. Diệp Minh mắt bên trong tinh quang lóe lên, đây là phái hai người đến giám thị hắn à, vị này huyết độc rõ ràng là phòng ngừa hắn chạy trốn, mà vị kia Lục Trúc thì là tiếp thân giám thị. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, hắn muốn là không có ý định chạy trốn, coi như muốn chạy trốn, những người này cũng ngăn không được hắn, chính là vị này một thanh yêu vương, hắn cũng có thể diệt chi. Chỉ là trước mắt còn cần địa viên mấy vị yêu vương dẫn hắn tiến vào Minh Hà chi địa, tạm thời không cần thiết làm như vậy thôi. Diệp đạo hữu, mời theo ta đi thiên điện một lần, nam tử nho nhã nghiêng người hư dẫn một chút. Diệp Minh hạm thủ đi tới, vị kia gọi Lục Trúc nữ tử, bước nhanh đi theo Diệp Minh sau lưng. Đợi Diệp Minh sau khi đi, một thanh nâng cầm lên suy nghĩ một chút sau, đột nhiên một tay vô dưới thân màu vàng đóa hoa khổng lồ. Đóa hoa khổng lồ khẽ run lên bên dưới, đột nhiên từ hoa tâm bên trong phun ra một mặt vàng óng ánh kính tròn, kiểu dáng phong cách cổ xưa, ẩn có phủ văn chất động. Một thanh há miệng ra, phun ra một đoàn lục khí. Lục khí nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền quỷ dị chui vào trong kính. Lập tức mặt kính linh quang lóe lên, hiện ra một tầng kim hà đến. Một lát sau, từ kim hà bên trong truyền ra một cái đờ đẫn thanh âm nam tử, "Một đại bạn, tìm ta chuyện gì?" Một thanh nghe được âm thanh này âm, cười trả lời, "Sáu chân linh, không biết ngươi âm khí thu thập như thế nào, có thể hay không tại thương định ngày trước, để quỷ kia bà tử ngưng luyện ra đầy đủ âm giáp nguyên quỷ." Nam tử trầm mặc một hồi sau, mới nói, "Trừ một tầng âm khí bởi vì quá mức phân tán mỏng manh bên ngoài, phía dưới mấy tầng tinh thuần âm khí đều bị ta thu thập không còn. Kế tiếp còn cần bỏ chút thời gian đi thu thập một tầng, nhưng nhất định có thể tại thương định thời gian trước thu thập hoàn tất, số lượng cũng đầy đủ quỷ bà ngưng luyện ra 8000 huyền quỷ." "Một đại bạn, làm sao đột nhiên hỏi việc này đến?" "Theo kế hoạch, cái này 8000 huyền quỷ cùng máu hơn vạn khối lỗi, tất cả đều là pháo hôi mà thôi, là dùng đến sông mở Minh Hà bảy quỷ ngăn trở. đến cuối cùng Minh Hà chi địa kết giới, còn cần cái khác nghĩ cách bài trừ. Thiếp thân cảm thấy, chỉ dựa vào chúng ta trước kia chuẩn bị những thủ đoạn kia, còn không phải rất vững tâm. Mục Thanh không có trực tiếp trả lời, ngược lại suy nghĩ một chút rồi nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ một đạo bạn đã tìm được mặt khác phương pháp tốt có thể bài trừ kết giới? Nam tử phản ứng cực nhanh, một chút liền nghe ra một thanh ý ở ngoài lời, thanh âm cũng không khỏi dồn dập chút. Ha ha, hay là sáu chân huynh biết rõ thiếp thân à? Thiếp thân hoàn toàn chính xác vừa có thu hoạch, muốn trước cùng đạo hưu thương lượng một hai. Mục Thanh cười khẽ đứng lên. A, có thu hoạch gì ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Nam tử thanh âm lại khôi phục không có chút rung động nào. Ta hôm nay tìm tới một tên có thể thúc đẩy Bính Hỏa Dương Lôi tồn tại. Ân, Bính Hỏa Dương Lôi chính là danh xưng thiêu tận thiên hạ vạn vật ngũ hành lôi điện một trong chí hỏa thần lôi. Thanh âm nam tử rốt cục chăm chú. Không sai, chính là loại này thần lôi. Cái kia Minh Hà kết giới tuy nói là lấy âm khí làm chủ cấm chế, nhưng trong đó phiền toái nhất lại là ẩn chứa trong đó minh ma chi khí. Những ma khí này tinh thuần dị thường, chúng ta trước kia biện pháp có thể cũng không quá bảo hiểm. Nhưng nếu có Bính Hỏa Dương Lôi lời nói, tiêu trừ ma khí này liền đơn giản nhiều. Một thanh lòng tin mười phần nói ra. Người này ra sao tu vi, chỗ nghi ngờ Dương Lôi số lượng bao nhiêu, uy lực bao nhiêu? Cùng là chí hỏa thần lôi, tu vi khác biệt, uy lực cũng chênh lệch rất xa. Thanh âm nam tử lại khôi phục bình tĩnh. Người này cũng không phải là phi linh tộc, mà là một cái ngoại tộc trà trộn vào đi, có luyện hư hậu kỳ tu vi, chỗ nghi ngờ Dương Lôi số lượng ngược lại là đủ, bất quá hắn cũng không biết được chí hỏa thần lôi chân chính thúc đẩy chi pháp, chỉ là đem nó coi như phổ thông lôi điện chi lực sử dụng, uy lực còn không thể phát huy 2-3 phần 10 đâu. Nếu người này đã có luyện hư hậu kỳ tu vi, nếu để hắn sắp tới hỏa thần lôi uy lực toàn bộ phát huy ra, liền ngay cả người ta đều muốn né tránh 3 phần, tùy tiện đem nó mang theo trên người, chung quy là một mầm họa lớn. Đây chính là thiếp thân tìm đến sáu chân huynh đến thương lượng nguyên nhân, chúng ta mấy người ở trong, cũng chỉ có ngươi mới đối lôi điện chi lực không có như vậy kiên kỵ, cho nên còn cần ngươi xuất thủ, sớm đối với người này thi triển chuẩn bị ở sau, ta mới tốt dạy hắn tế lôi chi thuật. Nam tử sau một lúc lâu, mới thanh âm phát lệnh nói, nếu như thế, vậy liền kêu lên máu cùng vị bà tử, nửa tháng sau, chúng ta đồng loạt ra tay ở tại thể nội gieo xuống cấm chế, để phòng việc khác sau có cái gì tiểu động tác. Tốt. Nửa tháng sau, thiếp thân ngay tại một tiên điện xin đợi ba vị đạo hữu đại giá quang lâm. Mục Thanh vừa cười vừa nói, tốt, liền nói như vậy. Định nam tử dứt khoát cực kỳ đồng ý đạo. Lập tức tấm gương màu vàng bên trên kim hà thu vào, lại không bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Đúng là đối diện sáu chân tự hành gãy mất liên hệ. Chương 651, tứ đại yêu vương. Chương 651, tứ đại yêu vương. Một tầng thần bí ở giữa dãy núi chỗ, một tòa bị bụi mền ngông âm khí bao phủ cự sơn đỉnh chót, có một cái cao hơn trăm trượng tế đàn, phía trên một cái đen nhánh trên bệ đá thờ phụng một viên màu xám trắng ánh mắt khổng lồ, có lớn cỡ đầu lâu, phía trên hiện đầy tơ máu. Từ ánh mắt trong con mắt, chính phun ra vô số tơ xám, bốn phía vũ động, đem phụ cận khí xám nhau nhau hút vào trong đó. Mà tại dưới tế đàn, một tên thân hình cao lớn dị thường, mang theo một kiện đen nhánh áo choàng nam tử, chính không nhúc nhích ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, chí hỏa thần lôi, có ý tứ. Cái này một thanh tám thành sẽ là có cái gì khác nhu đồ, bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng ta lấy Minh Hà thần sữa, quan tâm nàng có tính toán ứng gì, lại cùng ta có liên can gì tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Minh được an bài tại trong một tòa lầu các nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng này vị gọi là huyết độc nam tử lại mỗi ngày ban ngày đều tìm Diệp Minh uống rượu nói chuyện phiếm, nói đủ loại không có dinh dưỡng lời nói, thỉnh thoảng còn thám thính Diệp Minh xuất thân lai lịch, công pháp thần thông chờ chút. Nhưng Diệp Minh ti hảo ý không loạn, trái chú ý mà nói hắn, làm cho người này buồn bực không thôi. Mà vị kia gọi là lục trúc nữ tử mỹ mạo, thì tùy thời ở một bên hầu hạ, đến ban đêm liền sẽ chủ động yêu cầu là Diệp Minh thị tẩm. Rốt cục tại nửa tháng sau ngày hôm đó, Diệp Minh lại bị một thanh gọi đi ban đầu làm bằng gỗ đại điện, lúc này hắn đã biết điện này danh xưng gọi là một tiên điện. Vừa bước vào tòa đại điện này, hắn liền thấy bên trong bố cục cùng trước đây hơi có khác biệt. Lúc này trong điện, hai bên thêm ra ba tấm dùng quý báu linh mục chế thành bàn dài, cũng tại sau cái bàn riêng phần mình ngồi ba được người. Diệp Minh mắt sáng lên, nhất nhất dò xét đi qua. Bên trái dựa vào bên ngoài một bàn này ngồi hai người, đều có hợp thể sơ kỳ tu vi, toàn thân đều bị một kiện trường bào màu đỏ ngòm bao lại, vô luận thân hình hay là khí tức tất cả đều không khác nhau chút nào, căn bản là không có cách phân biệt lẫn nhau đi ra, lại hoàn toàn giống như là do một người sao chép được một dạng. Một bàn khác chỉ có một tên thân hình cao lớn dị thường, hất lên một kiện đen nhánh áo choàng nam tử. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh người cực kỳ hàn khí, phảng phất có thể đem phụ cận không khí đều đông kết bình thường, đúng là hợp thể hậu kỳ tu vi. Bên phải cái bàn kia, ngồi lại là một vị tóc tuyết trắng, sắc mặt không máu trung niên mỹ phụ, một thân xanh biếc cùng chàng, ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, lan lộn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt tâm khí. Lại là vị hợp thể trung kỳ quỷ vật, đem nhục thân đều tu luyện cơ hồ cùng người thường không khác. Mà ở đây mỹ phụ sau lưng, đứng đấy hai vị đang lúc tuổi trẻ nữ tử trẻ tuổi. Một vị dáng người nổi bật, da thịt tái tuyết, dung mạo cử thế vô song, nhưng thần sắc băng lãnh dị thường. Một vị khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt tròn ngọt ngào, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra sở sở động lòng người. Tại tiến đến trước đó, huyết độc đã nhắc nhở qua có tiền bối tới chơi, cho nên hắn nhìn thấy mấy vị hợp thể kỳ tồn tại, trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, trên mặt cũng không khắc sắc. Nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng một bàn hai tên nữ tử tuổi trẻ lúc, trong lòng lập tức đại hỉ. Cuối cùng tâm tư hắn hơn người, trên mặt vui mừng chỉ là một cái thoáng tức thì, liền khôi phục như thường. Nguyên giao cùng Nghiên Lệ cuối cùng vẫn là dựa theo nó nguyên bản quy tắc, tự động phi thăng linh giới, xem ra vị này trung niên mỹ phụ chính là quỷ bà. Diệp Minh ánh mắt về tới mỹ phụ trên thân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tại quỷ bà đứng phía sau hai vị nữ tử chính là Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ sư tỷ muội, các nàng xem đến Diệp Minh lúc, trong mắt chỗ sâu đồng thời chớp động lên vẻ giật mình. Bất quá, gặp Diệp Minh như vậy một phen biểu hiện sau, nhưng lại lập tức đem loại này dị dạng để ép xuống. Nhưng hai nữ trong lòng sóng cả mãnh liệt giống như không bình tĩnh đứng lên. Tóc trắng mỹ phụ gặp Diệp Minh nhìn về phía nàng, lập tức lạnh lùng nói ra, ngươi chính là một đạo hữu nói bị kia người mang bính hỏa dương lôi người, thanh âm giản mua dị thường, cùng dung mạo của nó hoàn toàn không xứng đôi. Chính là văn bối. Diệp Minh chắp tay một cái. Tiểu tử, đem ngươi bính hỏa dương lôi phóng xuất nhìn xem lần này nói chuyện đúng là hai vị huyết bảo nhân bên trong một vị, thanh âm giống như kim thạch giống như quái dị. Mà vị kia áo choàng phụ thân nam tử mặc dù không nói chuyện, cũng nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng Diệp Minh có thể từ đó cảm ứng được đối phương tại nhìn chăm chú chính mình, tựa hồ cũng là đồng dạng ý tứ. Hắn không khỏi nhìn một thanh một chút. Diệp đạo hữu, mấy vị này chính là ta trước đây đề cập với ngươi từng tới mặt khác mấy vị cùng ta đồng cấp tồn tại. Vị này là Lục Túc Minh, vị này là một thanh từng cái là Diệp Minh giới thiệu một phen. Văn bối Diệp Minh, gặp qua ba vị tiền bối. Diệp Minh cung kính hướng mấy người hành lễ. Sau đó, một thanh bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, chúng ta mấy người muốn xác nhận một lần ngươi bính hỏa dương lôi, ngươi hay là đem nó phóng xuất một cái đi. Diệp Minh mắt sáng lên, cũng không nói lời vô ích gì, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức cầm ầm một tiếng sét đùng đằng sau, trên người hắn hồng quang đại phóng, vô số tinh tế tia điện từ thể nội nổi lên, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo thô to màu đỏ hồ quang điện quay quanh trên thân, thanh thế kinh người cực kỳ. Một trong điện, mỹ phụ cùng Lục Túc bọn người ánh mắt lom lom nhìn tiếp cận đỏ cùng không thả, ngay cả đã thấy qua một lần một thanh cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Lục Túc tay háo lắc một cái, một cỗ đen mênh mông âm phong sông Diệp Minh lao thẳng tới mà đến. Diệp Minh nhíu mày lại, một tay điểm một cái, một đạo màu đỏ hồ quang điện lóe lên liền biến mất nên đón. Lập tức cầm ầm một tiếng, hồ quang điện tiếp xúc cầm phong liền vỡ ra, hóa thành càng thêm mảnh khảnh tia điện, âm phong như là tuyết trắng mùa xuân giống như tán loạn biến mất. Không sai, quả nhiên là bính hỏa dương lôi, uy lực cũng vẫn được. Lục Túc gật gật đầu, trong thanh âm có mấy phần bối sướng. Giống như vậy hồ quang điện, ngươi có thể phóng thích mấy đạo? Mỹ phụ thất kinh hỏi. 20-30 đạo đi. Diệp Minh bình tĩnh trả lời. 30 đạo, hẳn là đầy đủ dùng. Huyết bào nhân bên trong một vị khác mừng rỡ cười nói. Không sai, coi như cái kia Minh Hà cấm chế lợi hại hơn nữa, tại nhiều như vậy chí hỏa thần lôi cuồng kích bên dưới, cũng là không cách nào kiên trì bao lâu. Tốt, Diệp đạo hữu, chắc hẳn một đạo hữu trước đây đã hướng ngươi tiết lộ qua bộ phận tin tức đi. Chúng ta hy vọng ngươi tại trong vòng 5-6 năm học được tế lôi thuật, sau đó sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương thần bí, nơi đó có chỗ tốt cực lớn chờ ngươi. Nhưng nếu là ngươi không cách nào trong lúc này nắm giữ thần lôi chân chính uy năng, đến lúc đó, hắc hắc Lục Túc nửa dụ hoặc nửa uy hiếp đạo, văn bối sẽ hết sức. Diệp Minh sắc mặt tối sầm. Bất quá, để bảo đảm ngươi học được tế lôi thuật đằng sau, sẽ không đem nó dùng cho chúng ta trên thân, chúng ta cần ngươi phát hạ tâm ma thiện ngôn, Diệp đạo hữu không có vấn đề chứ? Mỹ phụ lạnh giọng nói. Nếu là Diệp Minh có thể đem bính hỏa dương lôi toàn bộ uy lực phát huy ra, đối với nàng uy hiếp cực lớn, cho nên nàng nhất là sốt ruột. Mặt khác ba cái yêu vương đồng thời ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem Diệp Minh. Diệp Minh không nói gì, dựa theo yêu cầu của bọn hắn, phát cái không cần bính hỏa dương lôi công kích bọn hắn lời thề. Hừ, ta thật muốn đánh các ngươi, không cần lôi này cũng có thể đem bọn ngươi đánh cho tìm không ra bắp. Đồng thời, Diệp Minh trong lòng cười nhạo. Ha ha ha, rất tốt. Diệp đạo hữu là cái thức thời người, nhưng vì phòng ngừa đạo hữu có cái gì khác may mắn tâm tư, chúng ta còn muốn tại trên người đạo hữu bên dưới một ít cấm chế. Lục Túc cười lớn nói, đột nhiên quát tay, một đạo hắc khí mảy may dấu hiệu không có bắn ra, lóe lên liền biến mất đã đến Diệp Minh thân thể trước. Diệp Minh biến sắc, theo bản năng liền muốn tránh rơi, nhưng phụ cận không gian siết chặt, tiếp lấy đầu vai vài luồng tự lực vô hình đón đầu đè xuống. Điểm ấy áp lực với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn có thể không tốn sức chút nào liền có thể tránh thoát. Nhưng hắn tâm niệm như điện nhanh chóng nhất chuyển sau, vậy mà không có điều động thần lực tránh thoát này trói buộc. Chỉ là sắc mặt tái xanh nhìn xem hắc khí quang mang lóe lên, chui vào trong thân thể của nó không thấy bóng dáng. Cơ hồ cùng một thời gian, quỷ bà máu cùng một thanh ba người cũng tất cả thả ra một đạo tơ xám, một đám huyết vụ cùng một đạo lục quang, đồng dạng nhau nhau chui vào Diệp Minh trong thân thể. Lúc này Diệp Minh trên người cự lực tản ra, hắn lần nữa khôi phục tự do. Hắn thần niệm vội vàng hướng thể nội quét qua, trong lòng thầm đưa thở ra một hơi. Mấy người kia đánh vào trong cơ thể hắn đồ vật, quả nhiên chỉ là cùng loại tiêu ký tồn tại, chân thực nguy hại cũng không lớn, đoán chừng mấy người là muốn đề phòng chính mình đột nhiên bạo khởi tập kích, hoặc là chạy trốn chạy trối chết. Nhưng loại vật này đối với hắn hôm nay tới nói, muốn đem xóa đi, cũng không có quá đại nạn độ, bất quá bây giờ không phải lúc, tạm thời cứ như vậy tê liệt mấy người đi. Nơi này trừ hợp thể hậu kỳ Lục Túc bên ngoài, những người khác đều không sợ. Chương 652, Minh Hà bên bờ. Chương 652, Minh Hà bên bờ. Tuy nói đồ vật nguy hại không lớn, nhưng bị nhân chủng hạ cấm chế ấn ký, bị tạm giam ở chỗ này, mặc cho ai hưởng thụ loại đãi ngộ này đều sẽ khó chịu. Cho nên Diệp Minh hay là biểu hiện ra người bình thường vốn có bộ dáng, một mặt khó coi nhìn qua mấy người. Mà bốn vị yêu vương đối với cái này lại nhắm mắt làm ngơ, một cái luyện hư kỳ tiểu bối mà thôi, căn bản không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió đến, mà lại liền ngay trước Diệp Minh mặt thương nghị lên sự tình khác. Lục Túc gặp Diệp Minh trung thực dị thường, chỉ là liếc hắn một cái sau, liền không lại chú ý, đối với trung niên mỹ phụ kia nói ra, "Tốt, liên quan tới Diệp đạo hữu vấn đề đã giải quyết, phía dưới nói một chút riêng phần mình chuẩn bị tình huống đi." Lam đạo hữu, nghe nói ngươi huyền quỷ đã luyện chế không sai biệt lắm, chỉ là còn kém ba người khác cũng tham dự vào, ngươi một câu ta một câu ngắt lời thương lượng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cho Diệp Minh nói chuyện giải thích cơ hội, bất quá bọn hắn tự nhận là có thể khống chế Diệp Minh sau, nhưng cũng không còn thị úy, trực tiếp tại Diệp Minh trước mặt thương lượng đi tiến đánh Minh Hà kết giới sự tình. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Diệp Minh hiểu rõ đến, khoảng cách hành động còn phải thời gian 6 năm, máu còn cần luyện chế đại lượng khối lỗi, quỷ bà tử cũng cần luyện chế 3 cái luyện hư kỳ quỷ tướng, mà một thanh còn cần chuẩn bị đại lượng huyết thực. Về phần lục túc nhiệm vụ lại không như vậy cụ thể, Diệp Minh nghe nửa ngày, cũng chỉ biết là thu thập tinh thuần âm khí. Thừa dịp trong lúc đó khe hở, Diệp Minh hướng Nguyên Giao nháy mắt mấy cái, là mấy lần ánh mắt giao lưu, ra hiệu các nàng an tâm chớ đổi. Cũng không biết Nguyên Giao nhìn không hiểu hắn ý tứ, chỉ là gặp nàng nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Diệp Minh không có tùy tiện cho nhi nữ truyền âm, mặc dù thần niệm của hắn cường độ cùng hợp thể trung kỳ không sai biệt lắm, nhưng khoảng cách gần như vậy tại mấy vị yêu vương không coi vào đâu truyền âm, hay là tồn tại một chút phong hiểm, ai biết trong bốn người này có người hay không có thủ đoạn đặc thù. Một khi bị phát hiện, liền biến kéo thành ngục. Dù sao hiện tại đã nhìn thấy Nguyên Giao, chuyện kế tiếp hắn không đổi, từ từ sẽ đến chính là. Cũng không lâu lắm, lục túc bọn người đem tất cả mọi chuyện đều thương thảo hoàn tất, lúc này đứng dậy cáo từ. Mục Thanh không dám thất lễ từ kim hoa bên trên xuống tới, tự mình đưa mặt khác yêu vương ra ngoài. Nguyên Giao đạt được Diệp Minh nhắc nhở, tại cùng Diệp Minh gặp thoáng qua lúc, cũng không có khai thác tùy tiện hành động, chỉ coi không biết Diệp Minh bình thường. Sau một lúc lâu, Mục Thanh đem lục túc bọn hắn đưa tiến quay trở về đại điện, thân hình thoát một cái ngồi trở lại đến màu vàng trên đóa hoa khổng lồ, sau đó không nói một lời một tay nâng lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Nàng này tựa hồ có chuyện gì khó mà lựa chọn giống như, một hồi lâu đều không có bất kỳ lời nói nào hoặc phân phó lối ra. Đương nhiên, Mục Thanh Nga mi vậy một cái, rốt cục quyết định được chủ ý, nói ra, ngươi ngày mai bắt đầu học tập tế lôi thuật các loại hai loại bí thuật, ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi khu lôi chi đạo, hy vọng ngươi có thể mau chóng đem nó nắm giữ. Là, tiền bối. Diệp Minh ứng tiếng nói. Tốt, ta hơi mệt chút, ngươi đi xuống đi sau khi phân phó xong, Mục Thanh phất phất tay. Diệp Minh thi lễ sau, lui xuống. Thời gian như thoi đưa, lóe lên liền biến mất. Thời gian 6 năm, trong nháy mắt đi qua. 6 năm sau một ngày, Diệp Minh đi theo mấy đại yêu vương xuất hiện ở một cái nơi lạ lẫm bên trong. Mấy người lơ lửng tại mấy chục trượng giữa không trung, phía trước mấy trăm trượng nơi xa, có một mảnh trắng xóa mặt nước ngăn trở đường đi. Nước này màu ngà sữa, có chút đục ngầu, cũng không biết thâm hậu cỡ nào, nhưng tả hữu nhìn lại một chút không thấy cuối cùng. Mặt nước tầng ngoài có từng luồng hàn phong gào thét xoay tròn, quỷ dị chính là, lớn như thế kinh phong, mặt nước lại bình tĩnh như gương, một tia gợn sóng cũng không cao hứng, giống như nước đọng bình thường. Đây chính là Minh Hà. Diệp Minh trường thở ra một hơi, thì thào một tiếng. Không sai. Muốn đi vào Minh Hà chi địa, nhất định phải thông qua sông này mới được, nơi này liền cần mượn nhờ Diệp đạo hữu Bính Hỏa Dương Lôi chi lực. Mục Thanh Tử tốn nói. Lúc này nàng đứng tại màu vàng trên đóa hoa khổng lồ, một bên còn đứng lấy một tên màu vàng tương vượng, quang đeo song kiếm, hai mắt hàn quang chớp động. Tại nàng phía dưới thì là hơn trăm tên đã huyễn hóa thành bán yêu hình thái cao gia yêu vật, từng cái thần sắc nghiêm nghị. Văn bối tự sẽ hết sức. Diệp Minh nhìn lướt qua những yêu vật này, cung kính trả lời. Lập tức hướng bên người những phương hướng khác nhìn lại. Lục túc tại một thanh phía trước cách đó không xa, đầu đội đấu đồng màu đen, đem toàn thân bao phủ mưa gió không loạn. Để cho người ta ngạc nhiên là, ở đây đỉnh đầu của người trên không, lơ lửng một viên lớn gần trượng ánh mắt khổng lồ, chớp động lên quỷ dị hôi mang. Tại Diệp Minh bọn hắn hậu phương bên trái cách đó không xa, tóc trắng mỹ phụ lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, sau lưng còn có khác tám đạo bóng đen. Mỗi thân cao mấy trượng, tất cả bộ một thân kiểu dáng giữ tận dị thường chiến giáp, có cầm trong tay binh khí, có lại tay không tất sát, hướng trên mặt nhìn lại, lại mơ hồ một mảnh, không cách nào thấy rõ mảy may, đúng là tám tên luyện hư kỳ huyền quỷ. Mà tại tám tên huyền quỷ thân sau xa hơn một chút địa phương, hai tên nữ tử mỹ mạo đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung, chính là Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai nữ. Nói đến, 6 năm này bên trong, Diệp Minh đã sớm trong âm thầm gặp qua Nguyên Giao hai người, cũng biết các nàng tình cảnh trước mắt. Quỷ bà sở dĩ thu hai người bọn họ làm đồ đệ, chỉ là vì sẽ có một ngày hấp thu các nàng tinh hồn cùng âm khí. Mà Diệp Minh đối với cái này sớm có đối sách, bất quá vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, hắn để hai nữ tiếp tục lưu lại quỷ bà bên người, các loại tiến vào Minh Hà chi địa lại dẫn các nàng đi. Tại Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nhi nữ sau lưng, thì là một mảnh trùng thiên âm phong, tại mảnh âm phong này bao phủ phía dưới, ẩn ẩn có vô số quỷ ảnh đang nhấp nháy, cũng có tiếng quỷ khóc sói tru từ đó phát ra. Bên trong chính là quỷ bà luyện chế ngàn vạn âm giáp quỷ binh. Cùng mảnh âm phong này cách xa nhau chỗ không xa, thì là từng cái chiều cao không đồng nhất, không nhúc nhích các thức khối lỗi, số lượng lại có mấy bằng nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là đất đá khối lỗi, thân cao hơn một trượng, thân thể chớp động lên màu xám trắng hoặc màu nâu quang mang kỳ lạ. Một số nhỏ thì là màu xanh đen một khối lỗi cùng toàn thân phát ra hắc mang kim loại khối lỗi, những khối lỗi này so sánh đất đá khối lỗi luyện chế tinh tế một chút. Mà tại trong những khôi lỗi này, nhất gây cho người chú ý chính là thân ở tất cả trong khôi lỗi trung tâm, một cái lớp 12-10 trượng, sinh ra 6 mắt màu đỏ tím khôi lỗi. Đây là huyết lao trách luyện chế tử huyết khôi lỗi. Ở đây tử huyết khôi lỗi đầu vai hai bên, hai tên huyết bảo nhân đón gió đứng ở trên đó, cũng đều hai tay để sau lưng lấy. Ngoài ra, tại những khôi lỗi này cùng âm hồn sau lưng, còn có vô cùng vô tận đê gia yêu vật. Trở lên những vật này, đều là tứ đại yêu vương vì Minh Hà chi địa bảo vật, tại mấy trăm năm nay bên trong kiếm ra tới. Có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, được ăn cả ngã về không. Mà trước lúc này, Mục Thanh liền đã hiến tế số lượng cực kỳ to lớn yêu vật, lúc này mới dẫn tới kinh không ma, xé mở địa viên tầng 7 không gian, tiến vào nơi này. Lục túc đối với Minh Hà quan sát một lát sau, cũng không quay đầu lại nói ra, chư vị, sông này cấm chế cùng chúng ta lần trước lúc đến, không có bất kỳ biến hóa nào, chúng ta chuẩn bị một chút, bắt đầu liên thủ bài trừ cấm chế đi. Không có vấn đề. Mục Thanh bọn người nhao nhao bắt đầu chuẩn bị. Lục túc lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Minh, mảy may tình cảm không có nói ra, Diệp đạo hữu, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh phóng thích người thần lôi, giúp bọn ta đánh tan Minh trong nước ma khí, chỉ cần ma khí tản ra, chúng ta tách ra minh nước liền không thành vấn đề. Là, tiền bối, cái này Lục Túc cho Diệp Minh áp lực không nhỏ, hắn không dám thất lễ. Sau đó, mấy cái yêu vương bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Tại bốn tên yêu vương chào hỏi bên dưới, đám kia cao giai yêu vật chen chúc mà ra, từ trên thân nhao nhao móc ra một chút cổ quái đồ vật, tại thời gian uống cạn chung trà bên trong, liền bố trí ra một cái đường kính mấy chục trượng pháp trận khổng lồ. Pháp trận này phiêu phù ở giữa không trung, đem mấy chục kiện tiểu dáng không đồng nhất khí cụ bảy trận hòa làm một thể, tản ra khí tức kinh người. Tại trung tâm pháp trận chỗ, Lục Túc cùng một thanh đứng sóng bay. Tại tóc trắng mỹ phụ mệnh lệnh dưới, tám cái luyện hư huyền quỷ xếp thành một loạt, mỗi một người hai tay đều khoác lên phía trước nhất người kia trên bờ bay, phảng phất mức quả giống như vọt thành một chuỗi. Đây là chuẩn bị thi triển hợp kích bí thuật. Mà tóc trắng mỹ phụ thì đứng tại tất cả bóng đen trước đó, thần sắc chấn định dị thường. Một bên khác, từ huyết khôi lỗi hình thể điên cuồng phát ra đến mấy trăm trượng độ cao, hai cái huyết bảo nhân đứng ở tại nơi bà bay, tựa như con kiến giống như nhỏ bé. Mặt khác cái kia mười mấy cái kim loại khôi lỗi hướng ở giữa một đụng bên dưới, ngưng tụ thành cả người toán nâng cao 10 trượng sắt khôi lỗi, trong tay cầm một ngụm chiếu lấp lánh cự nhận. Chương 653, tế lôi thuật, 1, chương 653, tế lôi thuật, 1, gặp mấy người đều sau khi chuẩn bị xong, Lục Túc không thể nghi ngờ xong Diệp Minh phân phó, Diệp đạo hữu, ngươi chưa chuẩn bị kỹ càng tế lôi thuật đi, tại chúng ta chào hỏi thời điểm, liền lập tức thả ra bính hỏa dương lôi. Diệp Minh gật gật đầu sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cầm ẩm tiếng nổ lớn, vô số màu lửa đỏ tinh tế hồ quang điện bắn ra mà ra, sau đó vây quanh thân thể xoay quanh không chừng. Hồ quang điện dần dần thô to, hướng bốn phía điên cuồng phát ra mà đi. Một chút thời gian, ngay tại kinh người trong lôi quang, tạo thành một cái cự đại đại viên cầu hình lưới điện. Cùng lúc đó, tại Diệp Minh pháp quyết thôi động bên dưới, từng cái lóe hồng quang quỷ dị phù văn từ trong hai tay tuôn trào ra, nhao nhao chui vào bốn phía hồ quang điện bên trong không thấy bóng dáng. Tại những phù văn này chui vào trong nháy mắt, bốn phía thô to hồ quang điện tất cả đều phảng phất bọt biển giống như y mắng vỡ vụn, hóa thành một cái đường kính mấy trượng đỏ mênh mông vầng sáng. Diệp Minh thân ở trong vầng sáng, thân hình mơ hồ không rõ, trong miệng liên tiếp truyền ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ âm thanh. Lập tức vầng sáng lắc lư bên dưới, phù văn màu đỏ quay cuồng ở giữa, vang lên chói tai vụ vụ âm thanh. Trong lúc bất chợt một tiếng sét đùng đoàng, vầng sáng tại hồng quang đại phóng trong chốc lát, một chút hư không tiêu thất không thấy. Mà Diệp Minh thân hình một lần nữa hiện lộ ra, lúc này hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một tay năm ngón tay hướng lên nhẹ nhàng tách ra, tại rời tay tâm cao hơn một xích chỗ, một viên to bằng nắm đấm hỏa hồng viên cầu, không nhúc nhích lơ lửng ở nơi đó. Viên cầu này mặt ngoài có hoa văn giống như gập gềnh phù văn, hồng quang lập lòe, tán phát linh áp độ không nhiều lắm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây chính là thông qua tế lôi thuật ngưng tụ ra bính hỏa dương lôi. Trải qua một thanh nàng này tận hết sức lực chỉ điểm, Diệp Minh chỉ dùng thời gian một năm liền nắm giữ tế lôi chi quyết, có thể ngưng tụ ra uy lực so trước kia cường đại mấy lần bính hỏa dương lôi. Tại hắn tu luyện thành công lúc, Lục Túc bọn người liền tự mình đi quan sát một hai, xác định dương lôi uy lực. Cho nên lúc này Diệp Minh thi triển lôi pháp, bọn hắn là không cảm thấy kinh ngạc. Đáng nhắc tới chính là, một thanh dạy cái này tế lôi thuật cũng không phải là hoàn toàn bản, chỉ là dạy Diệp Minh như thế nào ngưng tụ phóng thích pháp môn, thi pháp tốc độ cũng không nhanh. Trừ phi tiến đánh không có khả năng phạm vi lớn di động mục tiêu, nếu không rất khó ở trong thực chiến tiến hành vận dụng. Diệp Minh đối với cái này đã từng đưa ra nghi vấn, nhưng nàng này một mực chắc chắn tế lôi thuật chính là bộ dáng này. Nếu không phải Diệp Minh biết nhân tộc liền có bản đầy đủ tế lôi thuật có thể nhanh chóng phóng thích lôi pháp, hắn cũng có thể thật bị nàng này lừa gạt. Bất quá, Diệp Minh cũng không chút để ý, hắn chân chính thu hoạch ngoài ý liệu, lại là lôi thú hóa thân. Con thú này bởi vì thần hồn cùng Diệp Minh phân hồn dung hợp nguyên nhân, đồng dạng có thể tu luyện cái này tế lôi thuật, có thể làm thể nội bốn màu lôi điện uy năng phóng đại gấp 2-3 lần có thừa. Mà lại, bởi vì là lôi điện chi linh nguyên nhân, lôi thú hóa thân thi triển lôi pháp thần thông là có thể thuần phát, cái này tế lôi thuật cũng không ngoại lệ. Cho nên lôi thú hóa thân thần thông phóng đại mấy lần. Bất quá loại tình huống này bị Diệp Minh che giấu đi, tại một thanh kiểm nghiệm lôi thú thực lực lúc, hắn khống chế lôi thú chậm rãi thi pháp, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại không nhanh, lúc này mới không có gây nên nàng này kiêng kỵ. Mà một thanh nàng này hẳn là xuất phát từ tư tâm, chưa bao giờ đối với Lục Túc bọn người nhắc qua Diệp Minh lôi thú hóa thân sự tình. Diệp Minh cũng tức thời, đối với cái này cũng không hề để cập tới. Đúng lúc này, Lục Túc một thanh bọn người lại bắt đầu xuất thủ phá cấm. Chỉ gặp Lục Túc cùng một thanh trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân pháp trận quang mang vạn đạo, tại lóe lên sau, trong nháy mắt thành một hố đen to lớn. Vô số thiên địa linh khí từ phụ cận không trung hiện hiện, hướng Lục Túc cùng một thanh trên thân cuồng tụ mà đi. Trong nháy mắt, hai người liền bị hai đoàn màu sắc rực rỡ linh hà bao trùm, trên thân linh quang lập lòe, diễm lệ dị thường. Một bên khác, hai vị huyết bảo nhân, một người thân ở tử huyết khôi lỗi đầu vai, một tên khác lại xuất hiện ở tổ mới thành cự hình kim loại khôi lỗi đỉnh đầu. Tử huyết khôi lỗi trong miệng một tiếng gầm nhẹ, hai tay trả một cái bên dưới, huyết quang chớp động bên trong, thêm ra một thanh dài ước chừng 10 trượng đỏ tía huyết phủ. Đũa này mặt ngoài huyết mang chớp động, bị khôi lỗi hai tay giơ lên cao cao, cũng nhắm ngay mà sông Minh Hà. Cái kia cự hình kim loại khôi lỗi tại huyết bảo nhân tôi động bên dưới, trong tay cự nhận mặt ngoài nổi lên trận trận màu đen quang mang kỳ lạ, cũng đồng dạng bị nó giơ lên. Tóc trắng mỹ phụ hai tay hợp lại, lại một phần, trong tay thêm ra một ngụm chung nhỏ đen kịt. Chung này mặt ngoài cổ xưa không gì sánh được, thậm chí biên giới chỗ còn có chút không trọn vẹn. Vang một tiếng vang thật lớn, Lục Túc một tay vừa nhấc, hướng phía trước đánh ra, một đạo quang trụ màu đen từ trong tay phun ra. Nay cô sáng đường kính ước chừng mấy trượng, những nơi đi qua, thậm chí phụ cận không gian đều một trận vặn vẹo biến hình, phảng phất nhăn lại trùng điệp bình thường. Cô sáng tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên liền tiến vào Minh Hà bên trong. Chương 653, tế lôi thuật 2, chương 653, tế lôi thuật 2, nguyên bản nhìn như nước đọng minh hà, theo quang trụ màu đen liên tục không ngừng phun nhập dưới đó, đầu tiên là nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức minh hà chi thủy bắt đầu lấy cổ sáng làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh, đồng phát ra ầm ầm thanh âm. Một thanh đem dưới chân kim hoa biến thành một cái cự đại pháp luân tế ra, tại cổ sáng biên giới, dựng thẳng cắt chém minh thủy. Trong chốc lát, minh thủy liền bị tách ra một chút, xuất hiện một cái màu ngà sữa lỗ thủng. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh truyền đến, một cái đỏ tía cự phủ huyết ảnh cùng một đạo màu đen nhận mang cũng gào thét mà đến. Máu cùng bị bà cũng đồng thời xuất thủ. Tại mấy người liên thủ công kích phía dưới, minh hà bị triệt để tách ra, tạo thành một đạo cao chừng mấy chục trượng, bề rộng chừng vài chục trượng trong nước hẻm núi. Nhưng hẻm núi hai bên trong màn nước lóe lên từng sợi bóng ánh chỉ đen, hướng hẻm núi thật lớn bên trong một bao mà đi. Tại những chỉ đen này ảnh hưởng dưới, vô luận như lục túc mượn nhờ thiên địa nguyên khí thúc đẩy cổ sáng kia, hay là một thành đám người thần thông đều đại thụ ảnh hưởng, chỗ kia trong nước hẻm núi chính nhanh chóng khép lại. Diệp đạo hưu mau ra tay. Lục túc thanh âm bỗng nhiên từ màu sắc rực rỡ quang hà bên trong lạnh lùng truyền ra. Diệp Minh nghe vậy, hư không nâng viên cầu bàn tay, năm ngón tay chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Phốc phốc một tiếng, viên cầu một chút hóa thành một đạo hồng quang hướng không trung kích xạ mà đi. Sau đó một cái chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Minh trong tay kia bấm niệm pháp quyết, cờ giác gầm thanh một vàng, tại lôi quang chớp động bên trong, một cái to lớn phủ văn màu đỏ, đồng dạng bắn về phía chỗ cao không thấy bóng dáng. Ầm ầm một tiếng, phù cận không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, một đám lửa màu đỏ tiêu dương tại trong mây đen như ẩn như hiện, tùy theo một cỗ phảng phất có thể hủy diệt thiên địa khí tức kinh người từ trong tiêu dương phóng lên tận trời. Tại tiêu dương mặt ngoài, vô số điện quang cùng thiểm không chừng, âm thanh sấm sét càng là liên miên không dứt, trầm thấp kinh người. Đột nhiên, một tiếng sấm sét giữa trời quang, trong tiêu dương phun ra một đạo thô như vạc nước cổ sáng màu đỏ, lóe lên liền biến mất xuất tại minh hà phía trên. Vang một tiếng trầm đục, cổ sáng màu đỏ tại tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt, hóa thành vô số màu lửa đỏ lôi hồ từng vòng bốn phía khuyết tán mà đi. Lôi minh thanh đại tác bên dưới, hồ quang điện những nơi đi qua, minh thủy bên trong những cái kia bóng ánh chỉ đen, tại hồng quang lấp lóe ánh sáng bên trong bay nhanh tán loạn chôn bụi. Thông qua tế lôi thuật thi triển bính hỏa dương lôi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cái này khiến mấy đại yêu vương đều đau đầu không gì sánh được bóng ánh ma khí, lại bị tùy tiện cắn quét. Gặp tình hình này, lục tức mấy vị yêu vương đại hỉ, đội vàng riêng phần mình thôi động thần thông tiếp tục điên cuồng tấn công mặt nước. Ầm ầm trong lúc nhất thời các loại linh quang lập lòe nửa bầu trời, cự đại mà tiếng oanh minh chấn mấy trăm dặm. Không có minh ma chi khí quấy nhiễu, tại các loại bên trong oanh minh, lục tức bọn người rất nhanh liền đem minh hà trong nước hẻm núi mở rộng kéo dài, dần dần tạo thành một cái thông hướng chỗ càng sâu đen mênh mông thông đạo. Ngay sau đó, mấy người bay vào trong thông đạo, tiếp tục thi triển các loại thần thông, thúc đẩy thông đạo tiếp tục mở rộng, cũng hướng phía dưới kéo dài. Mà Diệp Minh thì thúc giục màu đỏ kiêu dương, từ bên trong phun ra một đạo cổ sáng màu đỏ đến, khiến cho không ngừng oanh kích minh hà bên trong óng ánh chỉ đen. Đồng thời, thông qua cường đại thần niệm, thúc đẩy màu đỏ tiêu dương di động, theo lục túc đám người bộ pháp hướng nơi xa lướt tới, mỗi tiến lên một chỗ, liền phun ra đại lượng lôi điện, đem phụ cận mà khí đánh tan. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đột nhiên một tiếng trầm muộn tiếng vang từ trong sông hẻm núi một chỗ khác truyền đến. Một thanh nghe chút âm thanh này, lập tức đại hỉ nói, rốt cục toàn đạt thông. Lập tức nàng này vẫy tay một cái, màu vàng pháp luân từ hẻm núi chỗ sâu vừa bay mà quay về, một lần nữa biến thành màu vàng đóa hoa khổng lồ xuất hiện ở nàng dưới chân. Mặt khác ba cái yêu vương đồng dạng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cũng ngao ngao thu thần thông. Thông đạo này chỉ ít có thể lấy duy trì mấy canh giờ, đầy đủ chúng ta thông qua minh hạ. Nhưng bên trong còn có vô số quỷ vật công kích, để bọn chúng trước tiến vào bên trong đi. Lục túc trong mắt lục mang chớp động mấy lần sau, nhìn qua những cái kia đê gia yêu vật, không tình cảm chút nào nói. Một thanh, mỹ phụ bọn người nghe nói như thế, nhìn nhau một chút sau, nhao nhao ra lệnh. Lập tức, vô số đê gia yêu vật cùng cái kia mấy bạn khối lỗi, âm giáp quỷ bình chen chúc mà động, hướng trong lối đi kia điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lít nha lít nhít một mảnh, đem toàn bộ thông đạo đều chắn đến chật như nêm cối. Diệp Minh đem tế lôi thuật tán đi, đứng ở không trung, lặng lặng nhìn qua một màn này. Ngay tại những ngày yêu vật, khôi lỗi cùng âm quỷ đại quân tiến vào hẻm núi thông đạo trong nháy mắt, bốn phía trong màn ánh sáng màu đen ngân mang lóe lên, suy suy tiếng xé gió đại tác, vô số tơ bạc từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa bắn ra. Lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái đê gia yêu vật bị trong nháy mắt diệt sát. Nhưng y nguyên không có khả năng ngăn cản nhánh đại quân này tiến lên bộ pháp, bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng thông đạo đối diện chạy như điên. Chương 654, mượn cơ hội rời đi. Chương 654, mượn cơ hội rời đi. Trong thông đạo không chỉ có thể hóa thành tơ bạc minh hà quái ngư, còn có vô số hình thù kỳ quái cùng loại cương thi sinh linh thi thể, cũng có to lớn vô cùng cùng loại bạch tuộc giống như minh hà chi linh, cùng với các đủ loại quỷ vật. Tại bỏ ra không ít thương vong đại giới sau, những yêu vật kia, khôi lỗi cùng âm quỷ đại quân rốt cục đột phá phong tỏa, xuất hiện ở thông đạo một đầu khác. Mà Diệp Minh cũng trong lúc này, đi theo lục túc bọn người bình yên vô sự thông qua thông đạo đi tới một cái lạ lẫm trong không gian. Diệp Minh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chớp động đánh giá hết thảy trước mắt. Giờ phút này bọn hắn chính đặt mình vào một chỗ cách mặt đất cao mấy ngàn trượng địa phương, phía dưới tất cả đều là đen xì đất cắt chi địa, cũng mọc ra cao mấy tấc vàng đen cỏ non, lộ ra hoang vu cực kỳ. Mà tại trên đỉnh đầu bọn họ không, thì là minh hà chi thủy hình thành một cái trắng mênh mông bầu trời, phản phất bao phủ cả vùng đại địa bình thường. Yêu vật mặc dù tổn thất một chút, nhưng cuối cùng đại bộ phận còn tại, mà lại có chút thụ thương không nguy hiểm đến tính mạng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mà cơ hồ tất cả khôi lỗi cùng âm giáp quỷ binh đồng đều không hư hại mất. Lần này có những chuẩn bị này, tin tưởng phía dưới đường sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Tóc trắng mỹ phụ nhìn thoáng qua dưới chân sau lưng đại quân, đầy cõi lòng mong đợi đạo. Lam đạo hữu nói chính là máu đối với kết quả này cũng mang ý không gì sánh được. Theo kế hoạch, âm giáp huyền quỷ phía trước, khôi lôi đoạn hậu, xuất phát. Lục Túc xác định phương vị đằng sau, không nói hai lời phát ra mệnh lệnh. Tại hỗn loạn lung tung đằng sau, tất cả mọi người tạo thành số đội, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng một cái hướng khác tiến lên mà đi. Mấy canh giờ sau, đội ngũ bay ra mảnh này cắt đen thổ địa, tao ngộ minh hà chi địa loại thứ nhất quỷ vật âm cốt trách. Đây là từng cái khô lâu hình người, bạch cốt trắng ngần, số lượng nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối. Bất quá, cái này âm cốt trách là minh hà chi địa bên trong dễ dàng nhất đối phó quỷ vật, cả chi đội ngũ không có mất bao công sức liền thông qua được nơi này. Hai ngày sau, tại một mảnh huyết sắc trên không đầm lầy, từng bầy toàn thân huyết hồng quái dị con rơi, điên cuồng hướng địa uyên yêu vật công kích tới. Sau 7 ngày, một mảnh lam mênh mông quái vụ bên trong, vô số quỷ ảnh màu đen biến ảo khác biệt hình dạng, vây quanh địa uyên yêu vật trên dưới bay múa. Một tháng sau, một mảnh đen tấm quái hồ trên không, một cái bên ngoài thần trải rộng hư thối lục thịt, nhưng sinh ra ba cái đầu cự nhân, hai tay huy động một cái to lớn xương thú, cùng một cái thể tích gần như không ở tại dưới tử huyết khôi lỗi tranh đầu lấy. Hai tháng sau một ngày, tại một mảnh nồng đậm trong âm vụ, Diệp Minh khoát tay, một đạo tơ vàng thoáng hiện, trước mắt một cái đầu hổ thân người quỷ vật lập tức bị một chém hai nửa. Lập tức trên thân kim quang lấp lóe, dáng mây xám vạn đạo, hiện ra một kim một bụi hai tầng vòng bảo hộ đến. Hai cái này vòng bảo hộ cứng cỏi dị thường, tùy ý chung quanh từng cái quỷ vật mặt xanh nhanh vàng công kích, đều lông tóc không tổn hao gì. Là thời điểm rời đi. Diệp Minh nhìn qua bốn phía âm vụ âm thầm suy nghĩ đứng lên. Lúc này hắn vị trí địa phương, khắp nơi đều là quần quần quỷ khí, sương mù bừng bừng, ngay cả ngoài mấy trượng đồ vật đều không thể thấy rõ ràng, thần niệm cũng bị áp chế, chỉ có thể cảm ứng được quanh thân xa vài chục trượng địa phương. Nhưng Diệp Minh trong mắt lam mang bùng lên bên dưới, toàn lực thúc đẩy mình thanh linh nhãn, lại có thể nhìn thấy 2000 trượng bên ngoài. Tại hắn trong tầm mắt, một thanh cùng bị bà cách xa nhau thiên trượng viễn, phân biệt tại mười mấy con tương đương với luyện hư kỳ lệ quỷ cự thi tranh đấu lấy. Mà Lục Túc cùng máu thì bị tách ra đến chỗ xa hơn, Diệp Minh chỉ có thể căn cứ nơi xa thỉnh thoảng bộc phát kinh người linh quang, cùng anh minh không ngừng tiếng vang, đánh giá ra hai cái này yêu vương đồng dạng đang cùng quỷ vật dây dưa. Hai tháng này đi tới, đám người bọn họ yêu quỷ trải qua từng khối hung địa, cùng nhất ba quỷ vật chiến, những khôi lỗi kia cùng âm giáp quỷ binh tổn thất hơn phân nửa sau rốt cục đến nơi này. Nhưng hôm nay đường tắt nơi đây hẳn là không có cái gì lợi hại quỷ vật tồn tại cao nguyên lúc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chen trúc xuất hiện vô số quỷ vật đại quân, số lượng nhiều, che khuất bầu trời. Bọn chúng tại một cái thực lực nhưng so sánh hợp thể cấp tồn tại, mấy chục cái luyện hư kỳ lệ quỷ thống lĩnh bên dưới, thả ra nồng đậm âm vụ, một chút đem toàn bộ đội ngũ bao bọc vây quanh, sau đó xuất kỳ bất ý tách ra toàn bộ đội ngũ, để Lục Túc bọn người từng người tự chiến đứng lên. Âm vụ này cũng không biết là loại nào quỷ đạo thần thông, tranh đấu trong quá trình chỉ cần hơi rời xa một chút, ngay lập tức sẽ ở trong sương mù lạc mất phương hướng. Chỉ trong phiên khắc, đám người liền lẫn nhau đã mất đi liên hệ. Cũng may những quỷ vật này số lượng tuy nhiều, nhưng nhiều lắm là chỉ là nguyên anh hóa thần cấp bậc, còn không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Ở đây trùng trong hoàn cảnh, Diệp Minh tin tưởng, liền ngay cả Lục Túc bọn hắn cũng không được xem bao xa khoảng cách, không phát hiện được hắn tồn tại. Cái này há không đúng lúc là một cái thoát khỏi mấy đại yêu vương cơ hội a. Về phần mấy cái này yêu vương phía sau mưu đồ, Diệp Minh không muốn tham dự, mục đích của hắn chính là đi gặp Thanh Nguyên Tử, chỉ cần không trở ngại việc này, mặt khác đều không cần để ý tới. Tâm tư trong khi chuyển động, Diệp Minh tiện tay vung ra một mảnh thái âm chân hỏa, đem xung quanh vây quanh hắn quỷ vật tất cả đều đông lạnh thành băng điêu. Sau đó thân hình hắn khẽ động, hướng rời xa mấy cái yêu vương phương hướng nhanh chóng lao đi. Đồng thời, khai tỏ ánh sáng thanh linh mắt vận chuyển tới cực hạn, bốn chỗ đang tìm. Một chút thời gian sau, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp cách hắn mấy trăm trượng nơi xa, đang có một cái cao mấy chục trượng cự viên màu đen, trong mũi phun ra một đạo thô to hào quang màu vàng, hướng bốn phía càng không ngừng bắn phá mà đi. Ở đây cự viên trung quanh, có lít nha lít nhít vô số huyết sắc khô lâu, ở giữa ẩn ẩn xen lẫn hơn trăm tên âm giáp huyền quỷ. Nhưng vô luận là huyết sắc khô lâu hay là âm giáp huyền quỷ, chỉ cần bị cái kia hoàng hạ quét chúng, liền không có bất luận sức phản kháng gì bị hút vào cự viên trong núi. Cự viên thân ảnh thật nhanh dạo qua một vòng, lập tức đem tất cả quỷ vật đều tiêu diệt sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, cỗ này hoàng hạ thậm chí ngay cả cái kia nồng đậm âm khí đều hấp thu hơn phân nửa, một chút lộ ra phương viên mấy chục trượng rõ ràng mang. Tại cự viên trên đầu bay, một tả một hữu đứng đấy hai vị nữ tử mặc hắc bào, nhìn kỹ, chính là Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai nữ. Diệp Minh thấy vậy, thân hình khẽ động, kim quang lấp lóe bên dưới, dựa vào đi lên. Giống, cự viên cảm giác được Diệp Minh tới gần, phát ra một tiếng trầm thấp im lìm giống. Tiểu hắc, không được vô lễ. Nguyên Giao quát lớn một tiếng sau, một cái nhảy vọt bay nào đến Diệp Minh trong ngực. Phu quân đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Diệp Minh vô vô kiểu thê sau bay, sau đó xông Nghiên Lệ gật gật đầu. Diệp đạo hữu tới thật đúng lúc. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, vị kia bà tử không biết bị tách ra đến địa phương nào đi, giờ phút này chính là chúng ta thoát khốn cơ hội trời cho. Nghiên Lệ khuôn mặt tròn trịa bên trên lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Giao Nhi, đem ngươi linh thú này nhận lấy đi, quá bắt mắt, dễ dàng bại lộ. Diệp Minh nhìn một chút gáy hồn, bây giờ để hồn thú tu vi phóng đại, từ nó linh áp có thể phán đoạn, chí ít đã đạt đến luyện hư cấp. Ừ. Nguyên Giao nhu thuận gật đầu. Đợi gáy hồn trở lại Nguyên Giao bên hông túi linh thú sau, Diệp Minh vung tay lên, một mảnh kim hà quét sạch mà ra, đem hai nữ đều bao vào. Lập tức nhắm ngay một cái phương hướng sau, bay vụ tiến nhập nồng đậm âm vụ ở trong. Phương nhất tiến vào âm vụ, liền có từng cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ bay nhào mà đến. Diệp Minh đưa tay vung lên, lại làm một mảnh dáng mây xám phun ra, đem ba người thân hình tất cả đều che phủ lên. Sau đó Diệp Minh thân hình khẽ động, mang theo hai nữ bắt đầu vãng lai lúc phương hướng bay đi. Bởi vì tại ngay từ đầu gặp tập kích lúc, Diệp Minh liền đã dùng Minh Thanh Linh nhãn yên lặng đem một chút mấu chốt địa hình ghi tạc trong lòng, cho nên những này quấy nhiễu người phán đoán phương hướng âm vụ không có đối với hắn tạo thành quá ma tuy phiền, từ đầu đến cuối hướng phía dự định phương hướng tiến lên. Mà lại, vì để tránh cho làm ra quá nhạt động tĩnh, Diệp Minh chỉ là thúc đẩy nguyên tử thần quang đem xung quanh quỷ vật ngăn cản ở ngoài. Nguyên tử thần quang tạo thành màn sáng cứng cỏi không gì sánh được, tùy ý những nguyên anh này hóa thần kỳ quỷ vật như thế nào công kích, đều không thể hoàn toàn đánh tan. Như màn sáng bên ngoài quỷ vật thực sự tụ tập hơn nhiều, hoặc là phát hiện lợi hại một điểm quỷ vật, Diệp Minh thì làm lôi đỉnh thủ đoạn đưa chúng nó đánh giết. Kể từ đó, ba người lặng yên không tiếng động đi tiếp hơn trăm dặm, đột nhiên phía trước sáng lên, rốt cục bay ra âm vụ phạm vi bao phủ. Đứng tại âm vụ biên giới, Diệp Minh nhìn lại lúc đến đường, chỉ thấy vậy phiến âm vụ bao phủ chỉ ít có cách xa mấy trăm dặm, hai bên càng là không biết kéo dài đến nơi nào. Mà tại trong âm vụ tâm vị trí bên trên không, đang có hai đám người kịch liệt đối công lấy, trong đó một phe là Lục Túc, Máu, Quỷ Bà cùng một thanh bọn hắn, một phương khác thì là ba tên võ tướng ăn mặc dị tộc nhân, cùng mấy chục cái lợi hại cực kỳ lệ quỷ. Ngay tại Diệp Minh bọn hắn thoát ly âm vụ trong nháy mắt, trong đó một tên người mặc màu tím khôi giáp, tay cầm hai kiện đại truy màu vàng người bỗng nhiên đem ánh mắt bắn ra đi qua. Chương 655, đại bằng phù diêu 9 vạn giảm, 1, chương 655, đại bằng phù diêu 9 vạn giảm, 1, hợp thể kỳ. Chẳng lẽ đây chính là phù du tộc người a? Cứ việc cách xa nhau cách xa hàng trăm dặm, thần thức lại bị áp chế hơn phân nửa, Diệp Minh hay là trong nháy mắt đã đoán được cái này tử giáp võ tướng tu vi, cũng đoán được lai lịch của người này. Nơi đây nhưng thật ra là phù du tộc cấm địa, mấy cái yêu vương lần trước lúc đi vào, bọn hắn không biết còn chưa tính, lần này ngóc đầu trở lại, vừa vặn đâm vào phù du tộc tiên quân trong vòng đây. Mà mấy đại yêu vương cũng gần như đồng thời phát hiện Diệp Minh ba người tung tích. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn lăn lộn thân toát ra màu lửa đỏ hồ quang điện, sau đó hướng vào phía trong thu bảo, tất cả đều co vào đến thể nội. Nếu có thể thấu thị hắn bên trong đan điền lời nói, liền có thể nhìn thấy có bốn đám nhan sắc khác nhau dị chủng linh lực tiềm phục tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Những dị chủng này linh lực chia làm đen, bụi, đỏ, lục bốn màu, chính là bốn cái yêu vương ở trong cơ thể hắn dưới linh lực cấm chế. Ngay tại Diệp Minh bên ngoài thân hồ quang điện thu liễm lúc, vô số hỏa hồng hồ quang điện tràn vào đến trong đan điền, hướng những cái kia linh lực cấm chế bắn ra đi qua, trầm thấp trầm đục bên trong, một chút đem bốn đám linh lực cấm chế toàn diện bọc lại. Tu luyện qua tế lôi thuật sau, Diệp Minh thể nội lôi điện chi lực đạt được tiến một bước ngưng luyện, lúc này coi như không có chân chính sử xuất tế lôi thuật, những này hỏa hồng hồ quang điện uy lực cũng so với trước kia lớn mấy lần. Chỉ gặp cái kia bụi đỏ, lúc ba cái linh lực cấm chế vừa gặp phải bính hỏa dương lôi mãnh liệt công kích, liền kịch liệt rung động, vẹn vẹn chỉ là kiên trì một lát, liền tán loạn biến mất. Chỉ có đoàn kia linh lực màu đen cấm chế bởi vì là do tu vi cao hơn Lục Túc bố trí xuống, lộ ra ngoan cố dị thường, tại bính hỏa dương lôi oanh kích bên dưới, chỉ là bị suy yếu chừng phân nửa, nhưng vẫn ngoan cường mà bám vào Diệp Minh trong đan điền. Không tốt, tiểu tử này muốn thừa cơ chạy trốn, những người khác còn tốt, Mục Thanh nhìn thấy Diệp Minh động tác như thế lúc, lại cảm ứng được mình tại Diệp Minh trên thân bày chuẩn bị ở sau bị thanh trừ, trong lòng của nàng không khỏi khẩn trương. Diệp Minh còn quan hệ đến nàng một việc đại sự, việc này thậm chí muốn so Minh Hà chi sữa còn trọng yếu hơn một chút. Bởi vậy, nàng không chút nghĩ ngợi thúc đẩy cự luân hung hăng một kích, đánh vào một vị tử giáp võ tướng kim truy bên trên. Ken một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, Mục Thanh mượn bảo vật va chạm phản tác dụng lực, thân hình khẽ động hướng về sau bắn ra, trong nháy mắt thoát ly cùng tử giáp võ tướng tranh đấu. Sau đó toàn thân toát ra nồng đậm hắc khí, xông Diệp Minh phi chỉ điện xế đánh tới, trên đường còn thuận tay đem cái kia luyện hư hậu kỳ viên hầu màu vàng một thanh vứt tại giữa hắc quang. Mà vị kia tử giáp võ tướng trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có đuổi theo, mà là dùng thị huyết ánh mắt nhìn chăm chú về phía còn lại Lục Túc đám ba người. Đáng chết, đều xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng. Lục Túc mang to một tiếng. Một thanh vừa đi, bọn hắn tại trên nhân số liền thiếu đi một người, dùng ít địch nhiều phía dưới không nên lâu kéo, để tránh chậm thì sinh biến, thế là hắn nói một tiếng sau, khu động đỉnh đầu ánh mắt khổng lồ, phóng xuất ra lít nha lít nhít tơ mỏng màu xám, phô thiên cái điệu giống như hướng đối thủ của hắn điên cuồng công tới. Tự tiện xông vào cấm địa người, giết, trong đó một vị tử giáp võ tướng quát chói tai một tiếng sau, cầm trong tay hai thanh trường thương thế ra. Đám người khác cũng tại trong khoảnh khắc đấu, ánh lửa ngút trời, sấm sét vang dội, tiếng vang ầm ầm truyền khắp đại địa. Diệp Minh thúc đẩy bính hỏa dương lôi đem một thành, tóc trắng mị phụ cùng máu linh lực cấm chế tiêu diệt đằng sau, gặp nhất thời không cách nào xóa đi Lục Túc hạ ân ký, hắn lập tức lựa chọn tạm thời từ bỏ cử động như vậy, thúc đẩy bính hỏa dương lôi một trận giao nhau quấn quanh sau, tạo thành một cái viên cầu màu đỏ, tướng ấn nhớ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, điều động thể nội bàng bạc pháp lực đem viên cầu này xông lên, lập tức bọc vào. Cùng thời khắc đó, Lục Túc không khỏi trong lòng giật mình, nhân loại kia chăn nhỏ lại có năng lực đem hắn cấm chế cho giam cầm. Bất quá, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đối thủ của hắn, một tên hợp thể trùng kỳ tử giáp võ tướng khí thế hung hăng giết tới đây. Hắn cũng chỉ đành đem Diệp Minh sự tình tạm thời để ở một bên, ứng phó xem qua trước nguy cơ lại nói. Diệp Minh pháp lực khổng lồ đem linh lực cấm chế giam cầm sau, phía sau phốc thử một tiếng, xuất hiện một đôi trắng loáng cánh lông vũ, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, ẩn hiện lấy các loại phù văn thần bí, cùng cuồng phong gào thét, trầm thấp âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, Diệp Minh một tay một cái ôm nguyên dao cùng nghiên lệ eo nhỏ, cánh lông vũ chấn động bên dưới, ba người liền vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, mấy trăm trượng tại, gió nhẹ nhẹ phẩy, Diệp Minh thật đứng thân hình xuất hiện ở nơi đó. Chương 655, đại bằng phù diêu 9 vạn giảm 2, chương 655, đại bằng phù diêu 9 vạn giảm 2, sau đó, hắn không nói hai lời thôi động thể nội pháp lực, hướng về nơi xa chạy như điên. Tốc độ nhanh chóng, lại không chút nào tại một thanh phía dưới. Lóe lên vừa hiện ở giữa, rất nhanh liền bay vọt hơn 10 dặm, sau đó hóa thành một đạo kim hồng, nhanh như điện chớp phi hành mà đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mục Thanh hung tợn nhìn xem Diệp Minh biến thành kim hồng, trong lòng tức đến muốn phun máu ra. Lập tức nàng lại cuồng thúc thể nội pháp lực, trên thân lục quang đại thả đằng sau, tại phía sau hiện ra một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ hư ảnh. Cây này dễ đâm đại địa, đỉnh chót không biết kéo dài đến cao bao nhiêu, một nửa khô cạn, một nửa xanh biết dị thường, nhánh cây cành lá đan chen khó gỡ cuốn đến cùng một chỗ. Lục Minh mông ánh sáng quét qua Mục Thanh, nàng này độn tốc lập tức tăng lên một mảng lớn, rất nhanh liền cùng Diệp Minh rút ngắn 20-30 dặm khoảng cách. Nha, phu quân tiền bối cái kia yêu vương đuổi theo tới nguyên giao cùng nghiên lệ dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng mà Diệp Minh không nói một lời thân hình hướng phía trước lăn một vòng, tại chói mắt trong thanh quang biến thành một cái hơn 100 trượng chi cự cánh bạc chim đại bàng, xuề hai cánh càng là đạt đến kinh người 500-600 trượng rộng. Một tiếng to rõ réo vang đằng sau, chim bằng đôi kia cánh lông vũ hung hăng một cánh. Lập tức kinh người cuồng phong đất bằng mà lên, chim bằng trên thân hiện ra từng cái phù văn màu bạc sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo gió lốc màu xanh gào thét mà đi. Gió lốc mới vừa ở biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, lại lấp lóe mấy lần sau, đã đến tại chỗ rất xa chân trời, không thấy bóng dáng. Tốc độ này, đơn giản dùng đại bằng phù diêu 9 vạn dặm để hình dung đều không đủ. Hắc mang thu bảo, một thanh cái kia thon thả thân hình lộ ra, bên người còn đứng lấy một vị nam tử mặt khỉ con, toàn thân lông tóc vàng óng ánh. Một thanh nhìn qua hóa thành đại bằng bay đi Diệp Minh, sắc mặt tái xanh, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trên mặt hắc lục quang mang lấp lóe, tựa hồ đang thi triển bí pháp gì. Nam tử mặt khỉ con hiển nhiên biết một thanh đang làm cái gì, lúc này liền quên đủ, chủ nhân, đất này nguy hiểm trùng điệp, ở đây sử dụng tiêu hao tiềm lực bí thuật phong hiểm quá lớn, ngài có phải không suy nghĩ tỉ mỉ một hai? Không cần, những người dị tộc kia đã bị lục túc bọn hắn cuốn lấy, một lát không dành tới. Ta tìm Diệp Minh tiểu tử này chủ yếu chính là vì ma trong mộ đồ vật, lần trước tại ma trong mộ gặp hạt châu kia, bên trong ẩn chứa lực lượng vậy mà cùng ta lực lượng bản nguyên không khác nhau chút nào, nhưng là luận tinh thuần và số lượng lại là ta bản thể hơn 10 lần nhiều. Chỉ cần đạt được bảo vật này, bỏ chút thời gian đem bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Ta chẳng những có thể lấy lập tức đột phá dưới mắt cảnh giới, chính là lại tiến giai tầng thứ cao hơn, cũng là có nhiều khả năng, luận công hiệu, vật này đối với ta, nhưng so sánh kia cái gọi là Minh Hà thần sữa trọng yếu hơn. Mà hết lần này tới lần khác cái kia thủ hộ ma mộ phần ma vật lợi hại dị thường, chỉ dựa vào sức một mình ta, hơn phân nửa là bắt không được, còn phải muốn nhờ người này lôi điện thần thông. Cho nên, nhất định phải đem tiểu tử này bắt trở lại mới được. Mục Thanh vừa nói chuyện, một bên tiếp tục thi pháp. Nam tử mặt khỉ con sắc mặt biến đổi mấy cái sau, cắn răng nói ra, chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, tiểu tử này cho ta cảm giác dị thường cổ quái, tựa hồ ẩn giấu đi hơn phân nửa thực lực, coi như chúng ta đuổi kịp hắn, hơn phân nửa đối với hắn cũng không thể tránh được. Sau khi nói xong, người này thấp thỏm nhìn xem Mục Thanh, sợ sệt chủ nhân làm ra không lý trí hành vi. Không thử một chút làm sao biết không được. Dạng này, ngươi mang theo bản thể của ta tìm địa phương trốn đi, liền lấy 10 ngày làm hạn định, một khi ta không có đúng hạn trở về, ngươi lập tức mang theo bản thể của ta rời đi Minh Hà chi địa. Ta một cái nguyên hóa chi thân, chỉ cần bản thể bình yên vô sự, sớm muộn cũng có thể một lần nữa hóa hình. Mục Thanh nói lời này lúc, đem một viên lớn bằng ngón cái hạt châu giao cho nam tử mặt khỉ con, châu này mặt ngoài linh quang ảm đạm, không chút nào thu hút, nhưng kỳ thật lại là Mục Thanh vì sắp đặt bản thể mà cố ý luyện chế càn khôn châu, nàng bản thể linh thực ở bên trong có thể đủ còn sống mấy năm không chỉ. Cái này, tốt à, chủ nhân coi chừng. Nam tử mặt khỉ con bất đắc dĩ tiếp nhận hạt châu, đem nó thích đáng cất kỹ. Lúc này, Mục Thanh thi pháp cũng đến mấu chốt giai đoạn. Chỉ nghe trong miệng nàng khẽ kêu một tiếng sau, một đoàn nồng đậm lục quang đem nó thân hình bao khỏa, như sấm sét tiếng vang dần dần vang lên. Trong chốc lát, Mục Thanh liền biến thành một đạo cầu vồng xanh lá hướng phía Diệp Minh biến mất phương hướng bắn ra, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nam tử mặt khỉ con sững sờ nhìn xem cảnh này, thở dài một hơi sau, thân hình khẽ động, dọc theo Mục Thanh biến mất phương hướng cực tốc bay đi. Nhưng đến cách xa mấy ngàn dặm sau, thân hình một trận rơi vào đến một tòa sơn phong màu đen bên trong, không thấy bóng dáng. Chương 656, tìm dấu vết đuổi đến chương 656, tìm dấu vết đuổi đến khoảng cách phù du tộc mai phục địa điểm không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm nơi nào đó. Một cái màu xanh chim đại bàng tại lập lòe phi hành tốc độ cao lấy, nó tốc độ phi hành nhanh vô cùng, một khắc trước còn tại cuối chân trời, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Ánh sáng màu xanh thu vào, hiện ra Diệp Minh cùng Nguyên Giao nghiên lệ một bọn người. Giờ phút này, bọn hắn đang đứng ở một mảnh quỷ dị trên mặt nước không. Phía dưới mặt nước bích bên trong mang đen, còn có một tầng nhàn nhạt hắc vụ cuốn trên đó. Càng kỳ dị là, tại cái này không biết là hồ nước hay là hải dương vô tận trong thủy vực, các loại lớn nhỏ hòn đảo trải rộng trên đó, chi chít khắp nơi. Diệp Minh đã tại vùng nước này bên trong một hơi phi hành một ngày một đêm, vẫn không thấy đến mảy may cuối bộ dáng. Lúc này bọn hắn từ ngày đó thoát đi về sau, đã qua 8 ngày lâu. Quỷ bà thiết lập tại Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai người thể nội cấm chế, đã sớm bị hai nữ dùng bí thuật phá sạch. Mà Diệp Minh cũng đồng dạng luyện hóa 6 chân 7 cấm chế, bây giờ bọn hắn là vô sự một thân nhẹ, nếu không phải Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nhi nữ còn lo lắng đến quỷ bà sẽ truy sát tới, các nàng đều có loại ở chỗ này tu luyện xúc động. Dù sao, nơi này âm khí cực kỳ nồng đậm, ngay cả luyện hư hợp thể kỳ quỷ vật đều có thể đản sinh đi ra, thờ hai người bọn họ hóa thần kỳ tiểu nhân vật tu luyện, đó là dư xài. Phu quân ngươi đang tìm kiếm cái gì sao? Nguyên Giao gặp Diệp Minh trên đường đi biểu hiện, trong lòng nghi hoặc, lúc này không khỏi hỏi lên. Không có gì, cũng chỉ là tìm kiếm nơi không gian này điểm yếu kém, nghĩ cách trở lại linh giới đi. Cái gì? Diệp Tiền Bối lại dự định thông qua tiết điểm không gian trở về? Một tiếng kinh hô từ Nghiên Lệ trong miệng truyền ra. Không sai, vô luận không gian lớn nhỏ, bất luận cái gì không gian đều sẽ tồn tại một chút tiết điểm, tựa như linh giới cùng nhân giới ở giữa có tiết điểm, ta chính là thông qua loại phương pháp này đi vào linh giới. Đồng thời càng nhỏ không gian, loại này tiết điểm không gian càng dễ dàng phát hiện. Nơi đây không gian lại lớn, cũng bất quá là linh giới một cái phụ thuộc tiểu giới mà thôi, cẩn thận tìm xem, luôn có thể tìm tới tiết điểm. Diệp Minh chấn định dị thường thanh âm truyền ra. Thế nhưng là ta nghe nói những tiết điểm này nguy hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nghiên Lệ rất là lo lắng. Chắc hẳn lấy phu quân bây giờ tu vi cùng thực lực, thông qua tiết điểm không gian sẽ không có quá gió to hiểm đi. Nguyên Giao ngược lại là đối với Diệp Minh rất có lòng tin, không có Nghiên Lệ như thế lo lắng. Nếu có thể tìm tới lời nói, tự nhiên có nắm chắc thông qua. Diệp Minh tự tin nói. Hắn nói là tìm kiếm tiết điểm không gian, nhưng thật ra là đang tìm kiếm thanh nguyên tử bố giới pháp trận kia, muốn tìm được thanh nguyên tử mà thôi. Trong ký ức của hắn, chỉ nhớ rõ tòa pháp trận này hẳn là bố trí tại nơi nào đó thủy vực, hơn nữa còn có La Hầu thể nội loại kia quỷ vụ tồn tại, người như sau khi tiến vào sẽ không có cách nào sử dụng pháp lực cùng thần thức. Căn cứ manh mối này, Diệp Minh tại Minh Hà chi địa bên trong chuyên môn tìm có thủy vực địa phương phi hành, nơi này đã là hắn tìm chỗ thứ ba địa phương. Cũng không biết là nơi này lợi hại quỷ vật đều bị tập trung lại đi tiến đánh sáu chân đám người, hay là làm sao nào, Diệp Minh một đường đi tới cũng không có gặp phải quỷ vật lợi hại, nhiều lắm là cũng liền luyện hư sơ trùng kỳ mà thôi, bị hắn tiện tay diệt sát. Diệp Minh hai mắt lam mang lấp lóe nhìn xuống dưới, cái này một quan sát tỉ mỉ, thật đúng là bị hắn nhìn ra chút gì đến. Sau đó bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền nhiều thêm một món phi đao pháp bảo, cổ tay rung lên phía dưới, phi đao hóa thành bạch quang bắn ra, cực tốc chém về phía dưới đậm đặc hắc vụ. Để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ gặp bạch quang vừa tiến vào phía dưới đậm đặc trong hắc vụ, lập tức liền quang hoa thu vào, hiện ra nguyên hình, len ken một tiếng rơi xuống đất, trở nên linh tính hoàn toàn không có. Dạng này ngưng kết cùng một chỗ đậm đặc đám sương mù, bọn hắn trên đường đi đã thấy qua không ít, nhưng là này phiến hắc vụ tại linh mục thần thông bên dưới lại ẩn ẩn một hòn đảo nhỏ giấu giếm dưới đó bộ dáng. A, phía dưới tựa hồ là hòn đảo nhỏ. Nguyên Giao cũng kinh nghi một tiếng. Đang lúc Diệp Minh muốn xuống dưới dò xét lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xa xăm. Chỉ gặp tại bọn hắn lúc đến phương hướng, một đạo thô to lục hồng trên không trung lóe lên phi tốc đột đến. Là vị kia họ Mục yêu vương. Nguyên Giao liếc mắt một cái liền nhận ra lục hồng bên trong lập lòe huyền chuyển thân ảnh. Lập tức cùng Nghiên Lệ hai người lấy ra vài kiện bảo vật, như Lâm Đại Địch nhìn xem lục quang, các nàng mặc dù biết chính mình chút thực lực ấy ngay cả cho yêu vương gãi ngứa đều không đủ, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Yêu này giao cho ta là được. Các ngươi đến xa hơn một chút một điểm địa phương đi. Diệp Minh thanh âm trầm ổn phân phó nói. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ lúc này liền thối lui đến vài dặm bên ngoài. Trong chốc lát, cầu vồng xanh lá kia phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện tại phụ cận trên bầu trời. Ánh sáng thu lại, hiện ra một thanh cái kia thon thả thân ảnh. Một thanh ánh mắt tại phụ cận nhanh chóng quét qua, sắc mặt âm trầm nói, Diệp đạo hữu cơ gì không chào hỏi liền chạy. Giao dịch của chúng ta bên trong, thế lôi thuật cùng kích thích linh thú tiềm lực bí thuật ta đều dạy cho ngươi, nhưng ngươi tựa hồ còn không có thực hiện hứa hẹn đi. Tiền bối lời ấy sai rồi. Tại Minh Hà thông đạo lối vào, ta đã sử xuất toàn lực, giúp đỡ bọn ngươi tiến vào nơi này. Sao có thể nói không có thực hiện hứa hẹn đâu? Huống hồ, sáu chân bọn hắn lại còn muốn ta đi dẫn dắt rời đi Minh Lôi thú, ta lại không phải người ngu, bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm việc. Không thừa dịp các ngươi không rảnh phân thân chạy trốn, chờ đến khi nào? Diệp Minh dù bận lung dung nói, hắn đã nhìn kỹ, trước mắt chỉ có một thanh một người đổi tới, cái này căn bản là đưa dê vào miệng của tôi. Ngươi một thanh nhất thời nghẹn lời, nhưng sau khi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, chúng ta lúc trước đã nói xong là giúp ta đi lấy bảo, mà không phải giúp chúng ta những người này. Ta cần bảo vật ở chỗ này một bên khác, ngươi chỉ cần theo giúp ta đi một chuyến liền có thể. Không có ý tứ tiền bối, tại hạ bỗng nhiên có dự cảm thật muốn đi theo ngươi chỗ kia địa phương, vẫn là xác suất có hơn chín thành, liền ngay cả tiền bối ngươi cũng không ngoại lệ. Cho nên, ta ngay ở chỗ này không đi. Cái kia, đồ còn giữ lại, tùy thân truyền tống trận cùng phụ trợ đột phá hợp thể kỳ bình cảnh linh vật, ngươi cũng không có ý định muốn. Cùng mạng nhỏ so ra, một chút vật ngoài thân tính là gì? Diệp Minh bất vì sở động đạo. Hắn nhớ kỹ một thanh muốn đi cái chỗ kia ma vật, trong mấy năm nay lại trở nên lợi hại hơn không ít, tựa hồ cùng đại thừa kỳ so ra đều không kém bao nhiêu bộ dáng, đi chính là chịu chết. Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu Phật lạc. Một thanh thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên hé ra miệng, phun ra một mặt thanh mông mông tấm gương. Cảnh này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kính quang là màu xanh biết vân gỗ, trên không trung một chút lắc lư bên dưới, hào quang vạn đạo, thủy khí trung thiên, xem xét liền không phải là cùng kẻ hèn này chí bảo. Đồng thời, nàng này một tay nắm vào trong hư không một cái, hai cây nhánh cây một dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay, tại hào quang màu xanh hiện lên, hóa thành hai cái hàn quang loẹt loẹt trường kiếm màu xanh. Ngay sau đó dưới chân một chút màu vàng đóa hoa khổng lồ, kim quang đại phóng bên trong, hoa này biến thành một cái cự đại kim luân, nhanh chóng xoay tròn lấy. Tiền bối muốn dùng võ lực bức ta đi vào khuôn khổ, chỉ sợ tính lầm. Diệp Minh cười hắc hắc, tâm niệm vừa động bên dưới, một cái nửa người nửa chim quái dị linh thú xuất hiện tại bên người, đầu chim gây trong khi nhìn quanh, một cỗ hung ác chi khí nổi lên, chính là lôi thú hóa thân. Sau đó thân hình thoát một cái, thanh quang đại phóng bên trong, hóa thân thành một cái mấy trăm trượng màu xanh chim đại bàng. Tốt, tốt, ta muốn nhìn ngươi có cái gì ý bảo, dám cự tuyệt hảo ý của ta. Một thanh nhìn về phía lôi thú hóa thân, sắc mặt khó coi không gì sánh được, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình, trăm phương ngàn kế tăng lên con linh thú này lôi pháp ý lực, bây giờ lại phải dùng trên người mình. Vừa mới nói xong, một thanh dưới chân kim luân đầu tiên phát động công kích. Chỉ gặp cái kia to lớn kim luân phóng xuất ra vạn đạo kim quang, khẽ run lên bên dưới, lấy trạng thái thăng bằng hướng Diệp Minh điên cuồng cắt chém tới. Sau đó, cái kia hai thanh trường kiếm màu xanh trên không trung nhoáng lên dưới, đại lượng một thuộc tính thiên địa nguyên khí hội tụ tiến vào bên trong, trong chớp mắt hai thanh kiếm đều biến thành trăm trượng chi cự. Sau đó kiếm tiêm hướng phía Diệp Minh một chỉ, gào thét đâm tới. Ngay sau đó một thanh bấm pháp quyết, cái kia thanh mông mông tấm gương quay tít một vòng sau, phốc phốc một tiếng, bắn ra một đạo thô to cổ sáng màu xanh. Nay cổ sáng nhìn sinh cơ bừng bừng, tựa hồ không có gì nguy hại, nhưng Diệp Minh nhưng từ phía trên cảm nhận được từng tia uy hiếp. Chương 657, chiến một thanh chương 657, chiến một thanh không cần Diệp Minh phân phó, lôi thú hóa thân há to miệng rộng, liên tiếp lôi cầu màu trắng quần quần mà ra. Lúc này lôi cầu so sánh trước đây hơi ít một chút, nhưng kích cỡ lại là lúc đầu gấp ba. Lôi thú vũ xí chấn động sau, lít nha lít nhít màu lam điện mũi tên bắn ra, những này điện mũi tên mỗi một cây đều giống như thực chất tồn tại, hiển nhiên lôi điện chi lực đã ngưng luyện đến cực kỳ tinh thuần tình trạng. Hai tay truy truy đánh phía dưới, từng đạo to bằng cánh tay hồ quang điện màu vàng bật lên mà ra, lóe lên phía dưới, biến thành một đầu bạc nước thô dài chừng 10 trượng màu vàng điện dao. Thân cá nhoáng lên dưới, ba đạo cánh tay lớn thô màu đỏ hồ quang điện từ thân thể toát ra. Bốn màu lôi điện vừa xuất hiện đằng sau, một cỗ uy áp kinh người tự dưng giáng lâm, để cảm ứng được một màn này, Mộc Thanh không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai ngươi còn bảo lưu lại thực lực, lúc trước kiểm nghiệm linh thú thành quả lúc, ngay cả cái này 1/3 uy lực đều không có đạt tới. Mộc Thanh nhìn nghiến răng nghiến lợi. Hừ. Diệp Minh không nói nhảm, mà lại hai cánh chấn động, ở trong hư không biến mất. Mà cái kia bốn màu lôi điện phương nhất xuất hiện, liền tất cả đều chạy cổ sáng màu xanh bộ tới. Âm ầm tiếng sấm rền rĩ, thanh quang trùng thiên, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, khổng lồ uy năng ảnh hưởng dưới, lôi điện lại cùng thanh quang đấu cái lực lượng ngang nhau, cái kia thô to dị thường cổ sáng giống lột ra giống như, từng tầng gọt sạch, mà những cái kia bốn màu lôi điện cũng một chút xíu tiêu hao, bất quá xem ra thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mục Thanh thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng mặt này thiên một kính linh bảo thế nhưng là từ ngày đắc đạo lên, vẫn bồi luyện đến nay bảo vận. Chỗ kích phát thiên một thần quang, uy năng chi đại tuyệt không thấp hơn vạn linh trên bảng thông thiên linh bảo. Lại từ nàng pháp lực khổng lồ chống đỡ dưới, uy năng chi đại liền có thể muốn mà biết, chỉ là lấy được chiến quả lại cực kỳ nhỏ. Nhưng lúc này nàng đã mất dành bận tâm những này, cái kia đại bằng điểu vừa biến mất, liền cho nàng một loại cảm giác hãi hùng kết bía. Sau một khắc, một đôi mấy trượng lớn cự trảo từ một thanh đỉnh đầu trong hư không nhô ra, phía trên bám vào cháy hừng hực ngân diễm, cũng nhảy lên lít nha lít nhít hồ quang điện màu bạc. Cự trảo như thiểm điện vồ xuống dưới, lập tức, trảo còn chưa rơi xuống, một cỗ bàng bạc thần lực đã trước một bước giáng lâm đến một thanh trên thân. Nàng này đầu vai chùn xuống, chưa phát giác bị cái này kinh thiên thần lực ép không lưng. Chém. Một thanh kinh sợ cực kỳ. Cự lực này vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực tình huống dưới, vẫn có một loại cảm giác hít thở không thông. Dưới tình thế cấp bách, một thanh tâm thần liên hệ với cự luân màu vàng cùng hai thanh cự kiếm màu xanh, khiến cho công hướng đại bằng cự trảo, trước giải chính mình vây lại nói. Cự luân màu vàng vừa bay ra ngoài không xa, trên không trung một cái rẽ ngoặt, vạch ra một đạo đường vòng cung màu vàng, một chút cắt chém đến đại bằng một cái cự trảo phía trên. Mà cái kia hai thanh cự kiếm cũng thay đổi mũi kiếm, trong gào thét đồng thời chém tới. Đối mặt khí thế hung hung hai kiện linh bảo, hai cái cự không có chút nào tránh né ý tứ. Đang chói hai kim loại giao kích tiếng vang lên, kim luân cùng cự kiếm đồng thời đánh vào trên hai cự trảo. Nhưng để một thanh ngoác mồm kinh ngạc chính là, nàng cái kia sắc bén dị thường màu vàng pháp luân cùng trường thanh một linh kiếm chạm tại trên cự trảo lúc, vậy mà không thể lấy được hiệu quả dự trù, vẹn vẹn chỉ là tại trên móng đuốt cắt mấy cái bạch đấn mà thôi. Móng đuốt này vậy mà cứng rắn như vậy. Cũng may cái này hai lần công kích cũng không phải không có hiệu quả, bảo vật to lớn uy năng trùng kích phía dưới, luồng sức mạnh lớn đó bị tách ra một chút, một thanh lăn lộn thân buông lỏng. Nàng không dám thất lễ, bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, trên thân lục quang cùng điểm, hướng một bên lướt ngang mở đi ra. Lúc này, một thanh nguyên lai trô đứng ở một tiếng xé vải giống như tiếng vang, một đầu trắng mênh mông vết nước không gian hiện hình mà ra, một cái trăm trượng cự điểu từ bên trong chui ra, ánh mắt sắc bén quét mắt. Tại sao có thể như vậy, ngươi cái này biến thân lại so thiên bằng tộc trưởng già còn cường đại hơn. Một thanh mang trên mặt vẻ sợ hãi, hai tay mười ngón liền rút. Màu vàng pháp luân cùng cự kiếm màu xanh lần nữa gào thét chém về phía Diệp Minh. Hừ, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi, xem ra ngươi đối với vượt cấp giết địch việc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Đại bằng điểu trong miệng phát ra ông ông tiếng người. Lập tức bên ngoài thân thanh quang cùng điểm, ngay sau đó hai cánh đột nhiên một cánh sau, thân thể cao lớn thái sơn áp đỉnh giống như, nô ra song chảo lần nữa hướng một thanh chụp tới. Một thanh đã nếm qua một lần thua thiệt, lần này nào còn dám để Diệp Minh cận thân, bởi vậy nàng thân hình khẽ động, không đợi Diệp Minh tới gần, liền trước lui về phía sau, kéo ra cùng Diệp Minh khoảng cách. Nhưng mà nàng vừa mới di động không đến vài chục trượng, đột nhiên sắc mặt đại biến, trở tay một trượng vô hướng về phía sau lưng. Một cỗ đen như mực vũ khí hóa làm một đầu cự mãng, gầm thét nhào về phía sau lưng. Âm ầm nổ vang, tại phía sau hắn cách đó không xa, một kiện không chui trách lưới đao vô thành vô tức nổi lên, cùng đen kịt cự mãng đụng thẳng. Âm khí này cự mãng là một thanh lâm thời thi triển thần thông, có thể nào bù đắp được ở Ma Long Nhận một kích toàn lực. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, âm khí cự mãng bị một kích cắt thành hai nửa. Ma Long Nhận thế đi chưa giảm, tiếp tục chém về phía một thanh. Nhưng có này nháy mắt điều chỉnh, một thanh đã lấy lại tinh thần, thân thể lần nữa uốn éo, tránh hướng một phương hướng khác, đồng thời bấy tay, lập tức thiên một cảnh bên trong một đạo thô to thanh quang cuồn quét mà đến, trong khoảnh khắc đánh trúng vào Ma Long Nhận, một tiếng ầm vang, xanh đen lưỡng sắc quang mang bạt trượng, giống như hai cái tiêu dương giống như nổ tung lên. Lúc này, Diệp Minh biến thành đại bằng rốt cục đánh tới, song chảo hung hăng vồ xuống dưới. Cũng ngay, một thanh đem toàn thân pháp lực tập trung đến màu vàng pháp luân cùng cự kiếm màu xanh bên trong, khiến cho đón lấy cự chảo, từ dưới lên trên hung hăng một kích. Ầm ầm bạo hưởng bên trong, cự trảo đem kim luân cùng cự kiếm đập đến chết đi phương hướng, cự lực một chút đặt ở Mộc Thanh trên thân. Mộc Thanh tuy là một linh chi thân biến thành, nhưng cũng ngăn không được như vậy cự lực một kích. Thân hình như đạn pháo bị nện đến rơi xuống hạ xuống, trong nháy mắt tiến vào trên mặt biển đen kịt trong sương mù dày đặc. Diệp Minh biến thành đại bằng trong mắt tàn khốc lóe lên, chấn sĩ hướng xuống bay đi, muốn thừa cơ kết quả nàng này. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên mặt nước nguyên bản nhìn bình tĩnh dị thường hắc vụ, trong lúc bất chợt không hiểu bay cuồng rối loạn lên, tiếp lấy một cỗ không hiểu gió lốc từ phía dưới gào thét mà ra, một chút đem phương viên vài dặm trong khu vực hắc vụ biến thành một vòng xoáy khổng lồ, tiếng quỷ khóc sói tru đại tác. Theo vòng xoáy xuất hiện, từ phía dưới truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, một chút thêm tại không trung mấy người trên thân. A, đây là quỷ vụ. Nơi này tại sao có thể có quỷ vụ? Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ giật nảy cả mình, cái này cự lực tới người đằng sau, thể nội pháp lực lập tức bị khóa ở trong đan điền, một chút vận chuyển mất linh đứng lên. Diệp Minh biến thành đại bằng giật mình, nhưng thân thể nhoáng một cái sau, liền thoát khỏi cố lực hút này. A, càng như thế đơn giản liền thoát khỏi quỷ vụ ảnh hưởng. Tiếp lấy hắn hơi sững sờ đằng sau liền hiểu tới, chỗ này vị quỷ vụ là bởi vì La Hầu thể nội trọc khí mà sinh ra. Mà hắn hiện tại biến thành đại bằng điểu lại là Du Thiên Côn bằng huyết mạch, cả hai là đối thủ một mất một còn, khắc chế lẫn nhau bên dưới, tự nhiên mà vậy không thế nào thụ quỷ vụ ảnh hưởng tới. Lập tức Diệp Minh không có chút nào chỉ hoán hai cánh đột nhiên nhoáng một cái, bay đến lôi thú hóa thân bên cạnh, tâm niệm vừa động ở giữa, đem nó thu vào. Sau đó, thân hình một cái nữa chớp động đến Nguyên Dao Nghiên Lệ hai nữ bên người, một tay lấy hai nữ bắt lấy, màu xanh hai cánh lần nữa khẽ động, liền muốn thoát ra dị biến quỷ vụ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ trong vòng xoáy tiếng sấm đại tác, vô số đạo đen như mực kia chớp màu đen một chút tại các nơi lít nha lít nhít nổi lên. Cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh vào Diệp Minh trên thân. Hắc mang lóe lên, màu xanh đại bằng cùng bắt lấy Nguyên Dao Nghiên Lệ hai nữ, lại một chút tại trong vòng xoáy biến mất vô ảnh vô tung. Mà rơi xuống tại trong hắc vụ một thành, đồng dạng không có trốn qua tia chớp màu đen đánh kích, một chút tiêu thất vô tung. Khi tia chớp màu đen đánh trúng Diệp Minh trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh một chút mơ hồ, ngay tại một trận trời đất quay cuồng bên trong bị truyền tống ra ngoài. Cũng may hắn đối với truyền tống sự tình quen thuộc dị thường, tại thân hình phương nhất từ trong truyền tống hiện ra lúc, lập tức mạnh tránh thoát trói buộc, bấm niệm pháp quyết trở lại như cũ thành hình người, đồng thời một cái vung tay áo một cái. Đôi mên ngông hảo quang quét sạch mà ra, đem một bên chưa lấy lại tinh thần Nguyên Dao hai nữ, trong nháy mắt cùng nhau bảo hộ ở trong đó. Lúc này, hắn mới phóng nhãn dò xét bên dưới bốn phía. Lúc này, bọn hắn thân ở một tòa dùng mỹ ngọc triệt thành trên đài cao. Chương 658, Thanh Nguyên Tử, 1, chương 658, Thanh Nguyên Tử, 1, tại đài cao bốn phía, đứng vững hơn 10 cây cột đá màu xanh, mỗi một cây đều tinh điêu thế chắc, mặt ngoài ẩn có phủ văn lưu chuyển chớp động. Những phủ văn này chớp động phía dưới, tạo thành một tầng dày đặc dị thường trắng mênh mông màn sáng, đem trọn tòa đài cao liền bao phủ dưới đó. Mà tại màn sáng bên ngoài lại là quần quần hắc vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. Cũng may những sương mù này tất cả đều bị ngăn tại màn sáng bên ngoài, bên trong ngược lại là trong suốt cực kỳ. Hướng đỉnh đầu hướng nhìn lại, cũng là đồng dạng tình hình. Cái này hẳn là Thanh Nguyên Tử làm ra đi. Diệp Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phu quân, nơi này là Nguyên Dao cuối cùng từ truyền tống trong mê muội tỉnh táo lại, xem xét rõ ràng bốn phía quỷ dị cảnh tượng sau, sắc mặt có chút trắng bệch. Nơi này rõ ràng là một cái trận pháp, mà những quỷ kia sương mù thì là môi giới, đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Diệp Minh cũng có vẻ có chút chấn định. Truyền tống? Chẳng lẽ nơi này đã không phải là Minh Hà chi địa? Nghiên Lệ một chút vận chuyển công pháp, cảm giác lại có thể điều động thể nội pháp lực, không khỏi vui mừng. Hẳn là còn ở Minh Hà chi địa, căn cứ ta dị vãng truyền tống kinh nghiệm, lần này truyền tống khoảng cách không lâu lắm. Diệp Minh lắc đầu. Sau đó hắn mới bước hướng về phía trước, đi tới một cây cột đá phụ cận, trong mắt lam mang chớp lên, Minh Thanh Linh nhãn thần thông trong nháy mắt thi triển ra. Đánh giá trên trụ đá phủ văn một lát sau, hắn lại vừa ngẩng đầu hướng màn sáng bên ngoài nhìn lại, hắc vụ này mặc dù nồng đậm dị thường, nhưng vẫn bị hắn linh mục thần thông xuyên thủng mà qua, đem trong hắc vụ tình hình nhìn nhất thanh nhị sở. A, Diệp Minh thần sắc khẽ động, khẽ ổ lên một tiếng. Phu quân phát hiện cái gì? Ngay tại quan sát thạch trụ phủ văn Nguyên Dao xoay đầu lại, lo lắng mà hỏi. Nơi đây trừ chúng ta vị trí tòa đài cao này bên ngoài, phụ cận còn có mặt khác 6 tòa một dạng kiến trúc, làm thành một vòng, hợp thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Diệp Minh chậm rãi nói ra. Thế nhưng là, như nơi này hay là Minh Hà chi địa lời nói, ai lại sẽ ở loại này địa phương tu kiến trận pháp này đâu? Nghiên Lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, hay là trước từ nơi đây ra ngoài rồi nói sau. Phu quân ngươi biết làm sao bài trừ chỗ này pháp trận? Không biết phá trận phương pháp, nhưng dùng man lực chính là. Diệp Minh nói, vung tay háo một cái, một tia ô quang hiện lên, một thanh dài vài tấc màu đen trách lưỡi đao bắn ra. Lưỡi đao này tại Diệp Minh đỉnh đầu một cái xoay quanh sau, nhoáng một cái biến thành dài vài thước, ô quang lấp lóe, ma khí bức người. Đi. Diệp Minh xung trước mặt màn sáng màu trắng chỉ vào, khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp đỉnh đầu ô quang lóe lên, trách lưỡi đao liền biến thành một đạo cầu vồng bắn ra, hung hăng chạm tại trên màn sáng. Phanh một tiếng vang trầm, ô mang bạch quang chớp động ở giữa, màu đen cầu vồng một chút hiện ra nguyên hình, cũng bị không khách khí bắn ngược mà quay về. Diệp Minh sắc mặt sững sờ, nhanh chóng chỉ vào, đem trách lưới đao một lần nữa ổn định ở giữa không trung. Mặc dù hắn suy đoán màn sáng này lực phòng ngự tất nhiên không nhỏ, nhưng cũng chưa từng ngờ tới cứng cỏi đến tình trạng như thế, mà ngay cả ma long nhận đều không có bao lớn tác dụng. Hắn suy nghĩ một chút sau, một cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay một phần, kề sát tại trên màn sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, từng mảnh ngũ sắc linh quang từ Diệp Minh trong tay tuôn trào ra. Nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ qua mang, Tại hào quang năm màu xoát qua đi, ông tác hưởng đứng lên. Toàn bộ màn sáng mặt ngoài như là sóng nước động nhạo. Diệp Minh nét miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đến. Cái này hào quang năm màu chính là luyện hóa ngũ sắc khổng tức chân huyết sau, nắm giữ một loại thần thông, ngũ sắc thần quang. Loại này thần quang đối với ngũ hành chi lực khắc chế hiệu quả càng tại nguyên tử thần quang phía trên. Chỉ cần là bao hàm ngũ hành cấm chế, ngũ sắc thần quang liền có nhất định hiệu quả. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Minh đem tăng lớn thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay tuân ra ngũ sắc thần quang càng phát loẹt loẹt lóa mắt, màn sáng màu trắng ba động trình độ càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ màn sáng đều lấy Diệp Minh bàn tay làm trung tâm, vặn mèo biến hình đứng lên. Một bên Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ thấy vậy, đôi mắt đẹp mở to mấy phần, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nghĩ đến. Trên đời này tựa hồ liền không có chẳng lẽ Diệp Minh sự tình. Cũng không đúng, chỉ ít Diệp Minh trước mắt đối với các nàng nửa quỷ chi thân còn không có biện pháp. Một chút thời gian sau, một tiếng vang trầm truyền ra, toàn bộ màn sáng rốt cục bị ngũ sắc thần quang vặn mèo vỡ vụn thành từng mảnh. Phía ngoài hắc vụ lập tức hướng Ngọc Đài thượng quần quần mà bảo. Diệp Minh tung người một cái, biến thành mấy trượng lớn màu xanh đại bằng bay lên, đem Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ hai nữ nắm trong tay. Chương 658, Thanh Nguyên Tử 2, chương 658, Thanh Nguyên Tử 2, lúc trước hắn sớm đã dùng Minh Thanh Linh nhãn quan sát qua phụ cận tình hình, bởi vậy hóa thành đại bằng sau, không chút do dự hướng trong hắc vụ một cái hướng khác bỏ chạy. Mấy cái chớp động sau, trước mắt đống nhiên sáng lên, vậy mà lại xuất hiện một tấm xanh vàng hai màu bức tường ngăn cản đi ra. Lấy Diệp Minh nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra này bức tường ngăn cản chỉ là một loại đơn giản ngăn cách cấm chế, cho nên hóa thân đại bằng, nâng lên một cái móng vuốt một chảo xuống. Cờ giác một tiếng vang giòn truyền ra, bức tường ngăn cản bị tùy tiện xé toạc ra. Diệp Minh thân hình thoát một cái, người đã đến bức tường ngăn cản một bên khác trên một chỗ đất trống, sau đó thanh quang lóe lên, lần nữa hóa thành nhân hình đặt chân vững vàng bước, cũng đem hai nữ để xuống. Hướng sau lưng nhìn một cái, chỉ gặp nguyên bản phá vỡ xanh vàng bức tường ngăn cản, trong nháy mắt công phu lại lấp đầy như lúc ban đầu, đem những cái kia muốn thuận thế theo vào hắc vụ ngăn cách ra đến bên ngoài. Mới nhất chuyển quay đầu lại dò xét nơi này, liền nghe Nguyên Giao một tiếng thấp giọng hô: "À, phu quân, nơi này có một cái lối đi cửa vào. Chúng ta là không muốn vào xem một chút." Diệp Minh nghe nói như thế, vội vàng hướng Nguyên Giao chỉ chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tại cách bọn họ bên ngoài hơn 10 trượng một mặt đá xanh trên vách, quả nhiên có một cái lối đi tồn tại nơi đó, bên trong phát ra màu ngà sữa bánh quang. Cứ việc trong lòng đã có đoán trước, nơi này chính là Thanh Nguyên Tử lẩm ra, nhưng Diệp Minh vẫn là không có lập tức đi tới, mà là suy nghĩ một phen bên dưới, trong tay áo ngón tay ra bên ngoài bắn ra. Phốc phốc vài tiếng, ba đám kim hoa phi bắn mà ra, một cái xoay quanh sau, biến thành ba cái lớn hơn một xích giáp trùng màu vàng, sau đó hướng cửa hàng kia kích xạ mà đi. Diệp Minh tùy theo nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm ứng. Nguyên Giao hai nữ thấy vậy, biết Diệp Minh đây là đang thúc đẩy linh trùng dò xét trong động tình hình, an tĩnh ở một bên chờ. Một chút thời gian sau, đột nhiên Diệp Minh biến sắc. Thế nào? Ta linh trùng bị người tùy tiện cầm xuống, cũng không trụ. Diệp Minh lời này mới vừa nói xong, một tiếng nói giản mua liền từ bốn phương tám hướng vang lên. Ta nói ở đâu ra phệ kim trùng? Nguyên lai là trong phủ khách tới, ba vị nếu đến nơi đây, sẽ không ngại nhập động một lần. Nghe được này giản mua thanh âm đàm thoại, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ Đô là giật mình, hai mặt nhìn nhau. Đi thôi. Người này tu vi sâu không lường được, chúng ta hay là theo hắn nói làm tốt. Diệp Minh biến sắc, lập tức chấn định lại, nhưng trong lòng hay là nhấc lên 12 phần coi chừng, dù sao mình một người xa lạ mạo muội xuống tới, dù sao cũng hơi đột ngột. Lập tức thân hình hắn khẽ động, hướng về cửa hang chậm chậm lướt tới, Nguyên Giao hai nữ im ắng theo ở phía sau. Thông đạo dùng phổ thông đá xanh xây thành, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ba người dọc theo thông đạo phi hành hơn trăm trượng sau, trước mắt đống nhiên sáng lên, xuất hiện ở một tòa phủ kín màu trắng cắt miệng phong cách cổ xưa trong đại sảnh. Sảnh này diện tích ước chừng hơn trăm trượng rộng, nhưng diện tích mặc dù lớn, bên trong bố trí lại đơn sơ dị thường. Trừ mấy tấm cái bàn bên ngoài, cũng chỉ có bày ra ở đại sảnh bốn góc số buồn cổ quái hoa mục. Những này hoa mục không biết ra sao chủng loại, vẹn vẹn vài quặp liền để trong đại sảnh tràn đầy màu xanh biếc không vui cảm giác. Mà ở đại sảnh chính giữa trên một chiếc ghế, ngồi một tên lão giả áo xám, dài ba thước râu, khuôn mặt phổ thông, đang dùng tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt quét về phía ba người. "A, các ngươi là nhân tộc người?" Lão giả bỗng nhiên nói ra một tiếng ngoài ý muốn tiếng nói. Diệp Minh ánh mắt hướng trên người lão giả quét qua sau, trong lòng giật mình, tu vi của người này sâu không lường được, tuyệt đối là đại thừa kỳ tu sĩ không giả, nghĩ đến chính là mình muốn gặp người. Hắn vội vàng khẽ không người trả lời, "Vạn bối Diệp Minh, xin ra mắt tiền bối, vị này là Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ. Chúng ta chính là nhân tộc, chẳng lẽ tiền bối trước kia gặp qua ở nơi nào nhân tộc, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ đồng thời cung kính hành lễ. "Hắc hắc, đâu chỉ gặp qua, lão phu trước kia chính là người nhân tộc. Bất quá trước kia tính danh cũng không nhắc lại, hiện tại họ đơn một cái Khương chữ." Lão giả nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Minh ba người ánh mắt, lộ ra một tia hòa ái chi ý. "Cái gì, tiền bối đúng là chúng ta nhân tộc tiền bối. Ta nhớ được nhân tộc giống ngài một dạng tu vi tiền bối, chỉ có một vị họ Mạc tiền bối." Chẳng lẽ Diệp Minh ra vẻ giật mình hô nhỏ một tiếng. "Ha ha, ngươi nói chính là Mạc Giản Ly đi, lão phu tuy biết hắn, nhưng lại chưa thấy qua hắn. Chẳng lẽ tiền bối là ở bên ngoài tiến giai đến bây giờ tu vi?" "Không sai, năm đó ta tu vi còn thấp lúc, Mạc Giản Ly cũng đã là đại thừa kỳ. Tiền bối nếu có thể có được hôm nay tu vi, chắc hẳn năm đó cũng là nhất phương tuấn kiệt, không biết có thể cáo chi năm đó tục danh. Nói không chừng vãn bối nghe nói qua đâu." Diệp Minh trong lòng hơi động, nói như thế. "Ha ha, lão phu năm đó rời đi nhân tộc thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Lão phu năm đó hành tẩu linh giới dùng chính là Thanh Nguyên Tử danh hào." Lão giả cởi mở cười một tiếng, hay là nói ra,